tính toán. Mặc kệ. Báo cáo láo một con số đi. Ngược lại cái kia tiểu phú bà mập chảy mỡ, xảo trá một khoản cũng không quá đáng như thế nào.
Đúng.
Cái kia trong doanh địa nói không chừng còn có không chết, trở về bổ đao.
Ừm.
Chết đều nhanh chết, không ngại vì tiểu gia ta làm ra điểm cống hiến đi. Hồi sau khi đến nơi đó, phàm là còn có một cái có thể thở dốc, đều nhường Hàn Phong tại giơ tay chém xuống ở giữa, trợ hồn về Tây Thiên. Nhất làm cho Hàn Phong giật mình là, Chu Thiên Hạo thế mà cũng ở lại nơi đó, Hàn Phong là tại nhanh muốn rời đi thời điểm, mới nghe được hắn yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ.
Này!
Lao huynh! Ngươi cần muốn trợ giúp sao? Hàn Phong một mặt cười hì hì nhìn lấy Chu Thiên Hạo. Lúc này Chu Thiên Hạo trạng thái vô cùng không tốt, toàn bộ thân thể lấy một loại quỷ dị đường cong vặn bèo lên, xem ra xương cổ sống đoạn, tay phải thẳng thắn thì theo tuổi trỏ chỗ lật gãy một vòng, một đoạn cành cây đâm xuyên bắp đùi, dưới thân một mảnh huyết hồng, trời mới biết hắn là, làm sao tại như vậy lạnh lẽo khí trời phía dưới kiên trì đến bây giờ. Bất quá, cũng kiên trì không bao lâu. Rốt cuộc Hàn Phong đến.
Ngươi!
Ngươi cái này!
Ngươi điên!
Ngươi khó lường!
Chết tử tế!
Chỉ sợ ngươi là nhìn không thấy nha.
Ngươi!
Lý gia cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi.
Cứu ta!
Nhìn đến Hàn Phong theo trên thân người chết kiếm một đống lớn đồ vật, Chu Thiên Hạo kết luận ra hỏa này khẳng định tham tài, sau đó ra hạ sách này ta.
Nói ra, ho khan.
Làm đến!
Lời này của ngươi muốn là tại hai ngày trước theo ta nói, ta tuyệt đối theo ngươi làm.
Hàn Phong nói.
Bất quá nha, hiện tại các ngươi người Chu gia hận không thể đem ta trực tiếp làm thịt.
Ta sẽ còn ngốc như vậy tự chui đầu vào lưới sao?
Cùng cái này thế giới nói tạm biệt đi.
Không chờ cầu xin tha thứ.
Hàn Phong một kiếm chém ra, Chu Thiên Hạo liền đầu một nơi thân một nẻo, trên mặt còn treo lấy một bộ muốn nói cái gì biểu lộ.
Hàn Phong tìm tòi phía dưới hắn thi thể, trừ một thanh kiếm gãy bên ngoài không có cái gì. Thật sự là một cái nghèo hàng.
Hàn Phong khó tránh khỏi lại đúng tiến hành một phen kinh bỉ.
Tổng tới nói, lần này thu hoạch tương đối khá, nếu có thể đem theo lưu ra trong doanh địa tìm tới đồ vật cùng tính một lượt phía trên thì càng tốt hơn.
Làm Hàn Phong tìm tới Lý Thiến Nhi lúc, cái này gái ngốc chính tức giận nhìn chằm chằm một gốc cây, mà trên cây tràn đầy vết kiếm, xem ra nữ hải nhi này báo nổi a.
Này!
Bà cô nhỏ, ta trở về a.
Ngươi còn biết trở về.
Bản tiểu thư đều nhanh chết đói.
Tốt tốt tốt.
Ta lập tức đi ngay thịt nướng ăn, bất quá lúc này cũng không có đồ gia vị loại vật này tồn tại.
Nhanh điểm.
Nhìn lấy Hàn Phong bận rộn bộ dáng, Lý Thiến Nhi tâm dần dần định ra đến, loại kia không hiểu bất an cũng theo gió mà đi.
Đúng.
Hàn Phong một bên vội vàng trong tay sống, vừa nói Chu gia Chu Thiên Hạo chết.
Cái này cần thêm tiền.
Dung hợp kỳ trung kỳ thực lực đâu?
Cái gì?
Lý Thiến Nhi một mặt không tin nhìn lấy Hàn Phong cái này có thể không có thể nói đùa.
Tiểu gia từ trước tới giờ không đối xinh đẹp muội tử nói khoác.
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Lý Thiến Nhi, tự tin nói ra mà lại tiểu tử kia là ta tự mình làm rơi.
Hừ.
Lý Thiến Nhi đem mặt khác đến một bên, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ tại ánh lửa chiếu rọi có chút nhìn không ra, hắn thế mà khen ta xinh đẹp.
Hắn thế mà khen ta xinh đẹp.
Cho.
Thịt ngon.
Hàn Phong đưa cho Lý Thiến Nhi một chuỗi thịt ngươi ăn trước, ta tiếp tục nướng.
Ta.
Ta cũng muốn.
Tham thẳm thanh âm truyền đến. Đem Lý Thiến Nhi giật mình, Hàn Phong càng là trực tiếp thanh kiếm đối mặt.
Chỉ gặp một cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi người đến gần, như thế cùng trước kia Hàn Phong có thể liều một trận.
Cũng chính là hắn đến gần, Hàn Phong mới nhìn đến, da hỏa này liền phải trên chân giày đều không, tản ra trên tóc là một ít cây nhánh một loại đồ vật, buổi tối mặc thành dạng này tuyệt đối có thể hủ chết cá nhân.
Lời không nói nhiều, Hàn Phong đi lên cũng là một chân.
Ta là Lý.
Ta chẳng cần biết ngươi là ai.
Tiểu quỷ tiếp tiểu ra một quyền.
Đi cất đi.
Không chờ người kia nói xong, Hàn Phong đi lên cũng là một trận bắt chuyện, đánh cho người kia không ngóc đầu lên được.
Ta.
Mẹ nó.
Đừng đánh.
Ta là.
Lý Viêm.
Lý Viêm rốt cục nhịn không được, đẩy ra Hàn Phong nói.
Ca.
Lý Thiến Nhi hoảng sợ nói.
A.
Hàn Phong nghi hoặc nhìn trước mắt cái này tự xưng Lý Viêm ra hỏa. Chỉ thấy hắn đem mái tóc đi lên vẩy lên, quen thuộc gương mặt thì xuất hiện tại trong tầm mắt, thế nào xem xét thật đúng là Lý Viêm.
Cái kia.
Vừa mới đánh ngươi người kia chạy, ta cái này đuổi theo.
Tiểu tặc chạy đi đâu?
Hàn Phong tự biên tự diễn chuẩn bị chuồn đi.
Ta còn không có mủ.
Ngậy.
Hiểu lầm.
Hiểu lầm.
Nhanh cho ta trình ăn, ta mẹ nó hai ngày không có ăn đồ ăn.
Ca.
Ngươi lăn lộn thật thê thảm.
Bọn họ truy vài ngày đi.
Đó là.
Ngươi đây.
Ta.
Bị bắt lại.
Muốn không phải Hàn Phong, ta.
Chương 28, kết cục.
Cái kia.
Viêm thiếu gia.
Thịt ngon. khác gọi ta như vậy, ngươi muốn thật nghĩ giữ gìn mối quan hệ thì cùng Thiến Nhi một dạng gọi đại ca. Lý Viêm Ba khí đoạt lấy Hàn Phong trong tay thịt, miệng lớn cắn xé, không có chút nào để ý chính mình hình tượng ngươi tựa hồ hung hăng làm một phiếu. Hàn Phong gật gật đầu, đã hắn trốn ở cái này một hối, liền hẳn phải biết phát sinh cái gì. Chết bao nhiêu? Dung hợp kỳ mấy cái? Không có đếm. Bất quá Chu Thiên Hạo lạnh. Ta thân thủ làm. Hàn Phong lại cắt xuống một khối thịt bắt đầu nướng, mặt không biểu tình, như thế phảng phất là đang kể một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Xích Vân Kim Hổ. Ừm. Ngược lại là các ngươi. Ra ngoài làm sao bây giờ? Muốn khai chiến đi. Không thể nghi ngờ là. Lý Viêm hung hăng nuốt vào trong miệng thịt từ tốn nói. Muốn là đánh lên ta nhất định chạy. Ta có thể không muốn lưu lại đến đem cho các ngươi lý ra chôn cùng. Bầu không khí thì dạng này dần dần lạnh lên. Cứ như vậy không coi trọng lý ra. Lý Viêm cũng ngừng lại trong tay động tác, yên tĩnh nhìn chằm chằm đống lửa. Lưu Chu hai nhà liên thủ, ta tin tưởng lý ra tất diệt. Ba người đều không nói lời nào, chỉ là mỗi người nghĩ đến việc của mình. Hàn Phong quản chẳng phải nhiều, hiện tại chỉ muốn cầm tới tiền liền đi. Cái kia giúp đã, nên báo đáp ân tình cũng đã trả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Phong đem cái kia khỏa trôn xuống thạch giáp hùng đầu đưa cho Lý Thiến Nhi, ngược lại cái đồ chơi này với hắn mà nói có cái gì thực chất tính tác dụng, chẳng bằng cho nàng đâu. Nói đến, cái này cái gọi là tế núi còn có thể tiến hành tiếp sao. Cuối cùng ba người tại cuối tháng chạy về Hoang Tùng Sơn mạch lối vào, chỉ bất quá chỗ đó còn nằm thẳng một bộ to lớn linh thú thi thể, Xích Vân Kim Hổ. Tại nó não tử bên trên có một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn, xem bộ dáng là bị gia tộc kia trưởng lao hoặc là gia chủ cho một trưởng gỗ chết. Kim đan kỳ sơ kỳ Xích Vân Kim Hổ nói đập chết thì đập chết, cái này vẫn thạch thành nhân loại quả nhiên không phải đâu a. Hàn Phong bồi tiếp hai người đi đến thạch tượng trước trên đài cao, nơi này bày ngồi các đại gia tộc người đại biểu, nhưng lúc này bọn họ sắc mặt tựa hồ cũng không tốt, suy nghĩ một chút cũng thế, một lần tế núi thế mà xuất hiện một cái kim đan kỳ linh thú, vẫn là tại truy sát Chu gia con cháu, như vậy con em nhà mình cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Viêm Nhi, Thiến Nhi, Lý Huyền Phong vội vàng tới còn tốt các ngươi không có việc gì. Thật đúng là lo lắng chết lão phu. Các ngươi muốn là ra chuyện. Ta có thể làm như thế nào hướng cha mẹ ngươi bàn giao a? Lao gia tử. Thì ba chúng ta. Lý Viêm cởi mở nói, tựa hồ cũng không thèm để ý người khác chết sống. Thì. Ba các ngươi. Người khác đâu? Lý Huyền Phong thất kinh hỏi, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Chết. Lưu Chu hai nhà làm chuyện tốt. Nói Lý Viêm nghiêng mặt nhìn về phía một bên mặt đen Chu Trường Khang cùng Lưu Vân Long bất quá bọn hắn cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Lý Huyền Phong không nói. Tựa hồ còn không có theo Lý Viêm lời nói bên trong kịp phản ứng. Trở về. Chuẩn bị khai chiến. Thật lâu, Lý Huyền Phong phun ra mấy cái này băng lãnh chữ. Giới thiệu cho ngươi cá nhân. Nặc. Cũng là tiểu tử này. Hàn Phong. Hiện tại đem nó theo ngoại viện hộ viện, điều đến nội viện làm chấp sự cùng ta lan lộn. Nói một thanh kéo qua Hàn Phong nói. Lúc này có thể xử lý Lưu Chu hai nhà người tiểu tử này không thể bỏ qua công lao. Khai quang kỳ trung kỳ. Nói thế nào? Lão gia tử, ngươi chớ xem thường tiểu tử này, xem ra yếu một nhóm, trên thực tế có thể cùng dung hợp kỳ sơ kỳ đánh bất phân cao thấp. Đúng vậy a. Gia gia. Gia hỏa này một người đơn đấu mấy cái khai quang kỳ thêm một cái dung hợp kỳ sơ kỳ cao thủ đâu. Trọng yếu nhất là. Lý Thiến Nhi hạ giọng nói hoàng giai hạ phẩm võ học. Minh bạch. Lý Huyền Phong lắc đầu, làm sao đều tin tưởng trước mắt cái này chưa tròn 20 thiếu niên có thể có được hoàng giai hạ phẩm võ học. Phải biết toàn bộ vẫn thạch thành trừ Lưu Lý Chu ba nhà, mỗi người nắm giữ một môn lục phẩm võ học bên ngoài, lại không càng phẩm cấp cao võ học. Tính toán, không nói trước những thứ này, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng trong nhà những người kia bàn giao a. Ừm. Đi trở về nhà. Chờ một chút. Ta muốn cùng Hàn Phong nói vài lời. Lý Hồng Nghĩa đứng ra nói còn có người khác đâu. Trở về nói. Lý Huyền Phong căn bản thì không muốn để ý tới Lý Hồng Nghĩa, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Hàn Phong, ngươi vẫn là Hàn Phong, đúng không? Đi ám nguyên không? Ta là. Ngươi nói ám nguyên. Ta đi, nhưng đi làm cái gì? Lý Hoàng không cho ngươi nói. Không. Hắn không có dẫn ngươi đi. Đi làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết ta. Còn có ngươi người nhà chết đều không khác mấy, đoán chừng thì ba người chúng ta còn sống trở về. Thì các ngươi ba cái. Lý Hồng Nghĩa ngơ ngác nói ra, nói cách khác hắn mạch này tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Lúc này thật sự là thảm đại phát. Gia chủ. Người khác đâu? Vì cái gì ta Đinh Sơn chưa có trở về? Đúng a, gia tộc Tôn Nhi ta vẫn chưa về, thì dạng này đi sao? Lý Huyền Phong không làm mảy may dừng lại, phối hợp đi lên phía trước. Tộc trưởng, chúng ta theo cái kia xích vân kim hổ trong bụng đào ra. Nói chuyện người kia sợ hãi, không dám nói tiếp. Đào được cái gì? Các ngươi mau nói. Đào được Phong công tử. Tay phải. Lưu Vân Long lập tức cũng có chút đứng không vững, tại người khác đến đỡ dưới, run run rẩy rẩy nói ngươi có thể thấy rõ ràng. Gia chủ đúng là, ta vừa mới cũng nhìn qua, Phong công tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đến đỡ người kia cũng nói mặt khác, hơn 50 tên con em tham gia tế núi, trở về không đủ 7 người. Lưu Vân Long một cái lảo đảo, ngất đi. Tại một phương khác, Chu Trường Khang, ngơ ngác nhìn lấy trước mắt cái này trọng thương gia tộc con cháu, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Chu Thiên Hạo chết trong tay Xích Vân Kim Hổ, gia tộc con cháu chỉ có không đến 10 người trở về. Năm nay cái kia ba nhà làm sao không có đi ra cái gì người a? Tám thành là cái kia Kim Đan kỳ Xích Vân Kim Hổ đem ba nhà người xử lý. Không thể nào, không có mấy cái kẻ ngu, sẽ đi gây loại kia quái vật. Còn có ta được đến một số tin tức ngầm, nói là Lưu Chu hai nhà liên thủ vây giết Lý gia con cháu, Lý gia con cháu gần như toàn quân bị diệt. Vậy liền đi Xích Vân Kim Hổ giải thích thế nào? Đoán chừng là ngươi nhà con cháu liều mạng thời điểm đi treo chọc đi. Rất nhanh tin tức ngay tại Vẫn Thạch Thành bên trong truyền điên, không ít có thấy xa người đều biết, Vẫn Thạch Thành đã ở vào một trận báo táp ở mép, ngày này phải đổi. Lý gia trưởng lão hội. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết đến cùng phát sinh cái gì. Giữ lấy hai nhà tư tưởng cùng chúng ta so nhà khai chiến sao. Tam trưởng lão Lý Vĩ Vũ vỗ xuống cái bàn hô lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão Lý Hoành nói. Theo Lý Viêm nói, tiến vào tế núi sau bọn họ thì lọt vào Lưu Chu hai nhà liên thủ vây giết. Ngay từ đầu thì có vượt qua 12 tên con cháu tử vong, mấy ngày kế tiếp lục tục ngao ngoe nhìn thấy không ít thi thể. Sau cùng mấy ngày liền dung hợp kỳ đều không thừa mấy cái. Sau cùng Lý Viêm che chở Thiến Nhi chạy ra đến. Hàn Phong đâu? Lý Hồng Nghĩa hô lớn hắn là làm sao sống sót đi ra. Cái đứa bé kia vận khí tốt, may mắn đột phá đến khai quang kỳ, đem mấy cái truy binh xử lý về sau, tìm địa phương tránh một tháng. Cắt. Hôm nay hội nghị mục đích là thương lượng như thế nào đối phó Lưu Chu hai nhà liên quân. Nếu như Lưu Chu hai nhà liên thủ, chúng ta Lý gia khả năng ngăn không được. Chẳng lẽ ta Lý gia trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy bị mất tại chúng ta cái này đệ nhất trong tay sao? Ngũ trưởng lão Lý Đình Hòa bi quan nói ra. Phong gia A, cấm đoán hết thể tộc nhân đi ra ngoài. Lại đem cửa phía ngoài triệu hồi đến nhân thủ toàn bộ triệu hồi đến, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Gia tộc bên trong có thiên phú hải tử cho một khoản tiền, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đi. Cũng không thể để cho ta Lý gia cứ như vậy trị tận gốc. Tốt, việc này ta xử lý. Đã bọn họ nghĩ lì cản chúng ta nhà người khối này xương cứng thì phải làm cho tốt băng dụng răng chuẩn bị. Lý Hoành nói. Ta đi điều người. Lý Vĩ Vũ nói. Mặt khác, Đình Hòa lưu lại, người khác đi trước. Rất nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Lý tựa như một tòa máy móc mở dạng, nhanh chóng vận chuyển lên đến, đương nhiên là có người bận rộn có người nhàn. Hàn Phong cầm tới tiền về sau, liền bị người cưỡng chế đem đến nội viện. Sau đó ra hỏa này thì bị người quên lãng, nhàm chán ngốc trong sân. Không cho phép đi ra ngoài. Sau đó Hàn Phong quyết định đến thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút cái kia thần bí túi đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Nếu là hai vị kia lưu lại, chắc hẳn cũng không phải cái gì phàm vật, nói không chừng đây mới thực sự là trọng bảo. Hàn Phong ôm lấy thử một lần tâm thái, bắt đầu nghiên cứu cái kia thần bí túi. Chương 29, Kinh hỉ. Cái này túi có thể là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân đã có chút phai màu, bộ dáng có chút khó coi, thế nhưng cố như có như không linh lực ba động. Để Hàn Phong không thể coi thường lên. Cái này ZZ nằm ở trên giường điên cuồng nghiên cứu cái này túi tiền, nhưng mà thực tế đồng thời không có cái gì đầu mối, mà lại cái này không lớn, tựa hồ không thể bị mở ra bộ dáng, coi như Hàn Phong ra sức địa xé rách nó, cũng chỉ là hơi thay đổi nó hình dáng mà thôi. Chẳng lẽ muốn dùng hỏa thiêu? Ý nghĩ này mới xuất hiện tại Hàn Phong não tử, thì lập tức bị hắn phủ định. Mẹ nó! Đây là vải A, dùng hỏa thiêu cái kia chẳng phải hủy. Nhưng cái đồ chơi này lưu giữ tại hơn ngàn năm lâu dài, đều chưa từng mục nát hủy hoại, đây chẳng phải là, dùng bảo bối gì cấp tài liệu chế tác mà thành. Suy nghĩ một chút cũng là ngàn năm trước hai vị đại năng chi vật, hội là phàm phẩm sao. Thuận tiện xách một chút, Hàn Phong đem cố kia tu luyện quả huyền thiên chấn long quyết hải cốt, cùng vô nhai tử chôn cùng một chỗ, chuẩn bị ngày sau lại cùng. Bất quá cái đồ chơi này đến cùng làm sao thao tác a? Còn có đây thật là bảo vật sao? Xem ra không giống a. Muốn không dùng hỏa thiêu thử một chút, nói không chừng có thể mở ra. Nói Hàn Phong nhen nhóm trong phòng ngọn đèn, chuẩn bị đem cái kia màu xám túi tiền, đến thiêu một thiêu nhìn xem phải chăng sẽ có hiệu quả gì. Vẹn vẹn thiêu trong một giây lát, Hàn Phong liền từ bỏ, trời mới biết đây là cái gì chất liệu cấu thành đồ vật, thế mà thiêu thì thiêu không xấu. Sau đó con hàng này liền dùng hắn phương pháp đến nỗ lực mở ra cái này tối tiền, tỉ như dùng đao mổ A, dùng nước A, cái gì, nhưng đều không có mở ra, hoặc là nói toạc xấu cái này tối tiền. Hàn Phong thì kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi A? Đang lúc Hàn Phong nhìn chằm chằm túi tiền nhìn thời điểm, trắng xóa hoàn toàn không gian xuất hiện tại hắn trong đầu, bên trong nổi lơ lửng rất nhiều thứ, như thư tịch, linh dược vân vân, nhưng linh bảo chỉ có một kiện, tất cả mọi thứ lên đều bao phủ bất phàm sát thái. Thứ nhất hùng vĩ là cái kia một mảnh từ màu xanh lam tinh thạch tạo thành hải dương, toàn bộ cái kia một mảnh đều là màu xanh lam, không biết là cái gì. Đây là cái gì quỷ? Hàn Phong nhìn chằm chằm bên trong một khối tinh thạch, một giây sau, cái kia kỳ dị thạch đầu xuất hiện trong tay Hàn Phong. Hàn Phong cẩn thận tường tận xem xét lên tảng đá kia, nó toàn thân màu xanh lam, toàn bộ hình thoi trên thân thể, vải lấy chút màu lam nhạt hoa văn. Trọng yếu nhất là nó tản ra tinh khiết linh lực ánh sáng. Tìm tòi tỉ mỉ phía dưới chi nhớ, còn thật tìm lấy một số quan ở trước mắt loại vật này. Nguyên lai cái kia túi tiền gọi túi càn khôn, có thể chữ vật, là rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện chuẩn bị chi vật. Mà khối kia màu xanh lam tinh thể tên là linh thạch, tên như ý nghĩa, là một loại thiên nhiên hình thành không thuộc tính linh lực tinh thạch. Cung cấp tu chân giả tu luyện đột phá dùng, đương nhiên cũng trở thành chủ yếu lưu thông tiền tệ, linh thạch chia làm thượng trung hạ tam phẩm, đương nhiên còn có cực phẩm, chỉ bất quá loại vật này quá thưa thớt ta. Đương nhiên giống vẫn thạch thành loại này lạc hậu địa phương, linh thạch thì lộ ra vô cùng chân quý, thì liền ba đại gia tộc tồn kho cũng không có bao nhiêu khối. Hàn Phong có chút ngộng. Phải biết trước kia hắn chỉ là tên ăn mày, trên đường kiếm điểm bạc vụn đều đủ cao hứng một hồi, huống chi thoáng cái nhặt được lớn như vậy một cái bảo tàng. Hàn Phong lấy tay xoa xoa, có chút choáng nao tử, hắn đã nhanh muốn bị cái này bất chợt tới hạnh phúc làm cho choáng. Vận khí cũng quá tốt có hay không? Sau một lúc lâu Hàn Phong bình phục một chút tâm tình kích động, đối trong túi càn khôn mỗi một kiện đồ vật tất cả dụng tâm xem xét dưới, cái này không nhìn không sao cả, xem xét càng làm cho hắn cao hứng che miệng lại, sợ có người sẽ đến trộm giống như. Võ học một đống lớn theo hoàng giai mãi cho đến địa giai đều có, linh bảo ngược lại là có một kiện, chỉ bất qua không thể dùng. Tựa hồ cấp bậc có chút cao. Hắc hóa hoạt ban trúc, tam giai trung giai linh dược, ám tu ăn sau không chỉ có thể tăng lên linh lực, càng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhìn ban đêm năng lực, tăng lên rất cao đánh đêm năng lực. Hy hữu ám thuộc tính linh dược, ra ngoài bán lời nói giá cả cao dọa người. Hoàng phong quả, tam giai cao giai phong thuộc tính linh dược, không cách nào định giá. Tứ giai cấp thấp tinh huyết hoa, nghe nói linh dược này có thể khiến mất máu quá nhiều người, lập tức khôi phục đến 100%, có thể nói là ở nhà lữ hành. Cứu người chuẩn bị linh dược a. Đáng tiếc có tiền mà không mua được. Tứ giai cao giai ma lan hoa, nghe nói có thể tăng lên rất cao thủy thuộc tính tu sĩ linh lực độ tinh khiết. Như là loại này linh dược còn có rất nhiều, ở chỗ này liền không đồng nhất một hàng nâng. Sau cùng Hàn Phong nhìn về phía cái kia mảnh linh thạch chi hải, tốn một ngày đem lần lượt đếm xong về sau, Hàn Phong đến ra một con số khủng bố, 160.000 hạ phẩm linh thạch, 40.000 trung phẩm linh thạch, 1.000 thượng phẩm linh thạch. Phát đạt phát đạt. Hàn Phong nhìn lấy chính mình túi càn khôn thần sắc nhảy cẫng reo hò nói. Hàn Phong khẽ vuốt phía dưới vui sướng nhảy lên động vật trái tim, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Bình tĩnh. Bình tĩnh, sau đó nhìn xem cái kia một đống lớn đủ mọi màu sắc thú đan. Ai ú ta trái tim nhỏ a, chịu không được. Câu khác kích thích. Đúng. Tiểu Bạch không phải băng thuộc tính sao. Cấp 2 cao giai, lại không lâu nữa thì cần phải có thể thôn vệ thú đan, tiến giai đi. Xem ra những thứ này thủy băng thuộc tính thú đan đến cho nó giữ lấy. Làm nhà nghèo hài tử đến sớm biết lo liệu việc nhà A. Hàn Phong tin tưởng mình đoạt được đồ vật, coi như nguyên anh kỳ, anh biến kỳ tu sĩ, đều sẽ trông mà thèm, muốn là bị người ta biết, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, còn thuận tay đem mạng nhỏ mình cho về. Cho nên, tại chính mình còn cũng không đủ thực lực trước, những vật này tin tức, chỉ có thể nát tại trong bụng, không thể để cho người khác biết, bằng không đợi chờ mình cũng là tai họa ngập đầu. Hàn Phong vẫy vẫy đầu. Lung tung ăn chút hạ nhân đưa vào thực vật, Hàn Phong lấy ra một bản phát vàng thư, trên đó viết mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn, dược môn dược thuyết. Đây là cái gì đồ vật? Xem ra vô cùng gia châu bộ dáng. Chẳng lẽ là luyện dược? Ôm lấy lòng hiếu kỳ, Hàn Phong cẩn thận lật xem, bất quá nhìn tờ thứ nhất về sau, Hàn Phong thì cảm thấy mình não tử sắp nổ, mẹ nó. Lít nha lít nhít tất cả đều là chữ, tốt nhiều chữ hắn đều nhận biết có tốt hay không. Cái này học mẹ nó đâu? Hàn Phong quả quyết từ bỏ tiếp tục xem tiếp ý nghĩ. Ha ha. Nói đùa, chờ ta tại nhiều đi biết chữ nổi lại nói, bằng không không bàn nữa. Đã như vậy, ta còn là tu luyện tốt. Nói lấy ra mấy khối linh thạch, chuẩn bị tu luyện, một tháng qua, đối mặt không ngừng truy sát cùng phản truy sát, cùng với các loại đột phát tình huống, Hàn Phong đều không có nghiêm túc tính tọa qua mấy lần. Là thời điểm nghiêm túc tu luyện một phen. Một đoạn thời gian về sau, Vân Thạch Thành bên trong năm vị cũng càng ngày càng đậm, không biết là các nhà đều rất khắc chế nguyên nhân, còn là làm sao, Vân Thạch Thành bên trong tạm thời không có bạo phát cái gì đại quy mô xung đột, nhưng ma sát nhỏ thường có phát sinh. Phần lớn là cửa hàng ở giữa xung đột, vẹn vẹn cực hạn tại khai quang kỳ cùng trúc cơ kỳ. Hàn Phong. Lên không. Lý Viêm hô lớn, ngươi cái này lười ra hỏa trả không nổi, là muốn ta điểm ngươi gian nhà hay sao? Tu luyện. Sáng sớm cũng không yên ổn, ta giống loại kia dậy trễ người sao? Hàn Phong mở cửa phòng hét lên. Đi. Đi ra ngoài. Cái gì? Đi ra ngoài. Đây không phải muốn chết sao? Sợ cái gì? Có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Ta tin ngươi cái quỷ. Cuối cùng Hàn Phong vẫn là bị Lý Viêm kéo lấy đi tới. Không có cách nào ra hỏa này vừa nghe nói có thể đi đem tế núi ở bên trong lấy được đồ vật bán đi về sau, thì lập tức hấp tấp theo chạy, không chỉ có như thế Lý Thiến Nhi cũng chạy ra đến. Chỉ bất quá tại sau lưng cách đó không xa nhiều cùng mấy người thôi, không cần đoán liền biết là Lý Huyền Phong an bài bảo hộ Lý Viêm cùng Lý Thiến Nhi, đến mức Hàn Phong, chỉ có thể đáp lại hai chữ. Ha ha! Không ai muốn hải tử, đáng thương nhất. Đi chỗ nào? Lý Viêm thuận miệng nói ra. Linh dược đường. Ta đi đem cái kia vài quặng linh dược bán, nhất định có thể bán không ít bạc đâu. Ngươi không phải mới cầm tới một khoản không ít bạc sao? Lý Thiến Nhi xem thường nhìn lấy Hàn Phong, không hiểu vì sao cái này người như thế ưa thích tiền loại này dơ bẩn đồ vật. Ta mới không chê nhiều tiền đâu. Đến. Dùng trong tay các ngươi bạc đập chết ta đi. Ta không hối hận. Tốt. Ta đến. Nói Lý Viêm liền chuẩn bị móc bạc. Ngươi cái người điên, ta cứ như vậy nói một chút mà thôi, ngươi còn tới thật. Có mệnh kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được a. Đúng. Nói chuyện ở giữa kỳ nhân liền đi đến Vân Thạch Thành linh dược đường, bên trong trưởng quỹ cùng tiểu nhị vẫn là trước sau như một ngủ gật, linh dược đường sinh ý đồng thời không hề tốt đẹp gì, nhưng mỗi tháng đều sẽ phái ra một tên cao thủ hộ tống một nhóm linh dược, chạy tới hắn địa phương. Đoán chừng là a, theo Hoang Tùng Sơn mạch bên trong kiếm đến linh dược kéo tới hắn địa phương đi mua. Vừa nhìn thấy Lý Nham cùng Lý Thiến Nhi vào cửa về sau, lão bản kia trên mặt liền cười nở hoa. Chương 30, ngẫu nhiên gặp. Cái này linh dược đường lão bản đương nhiên nhận được Lý Viêm cùng Lý Thiến Nhi. Nhìn đến hai vị này đi tới, thì lập tức cho rằng có thể kiếm một món hời. Hoàn toàn thì coi nhẹ một bên đứng đấy Hàn Phong. Quả nhiên không có hậu trường hài tử, không có người coi trọng a. Hai vị cần gì, nhìn xem tiểu lão nhân có thể hay không giúp một tay. Không. Chúng ta liền tùy tiện nhìn xem. Lý Viêm cự tuyệt nói xong thì lôi kéo Lý Thiến Nhi hướng lầu đi lên. Ngươi làm a. Đối mặt Hàn Phong trưởng quỹ liền không có khách khí như vậy, nơi này cũng không phải ngươi loại này tiểu tử nghèo có thể tới. Ồ, ta tới qua một lần. Nói Hàn Phong xoay người rời đi, nhìn đến ta cái này gốc thanh mục diệp phải đi hắn địa phương bán. Thanh mục diệp, cấp 2 cấp thấp mục thuộc tính linh dược, thứ này cũng không thường thấy, cho nên giá cả xào rất cao. Hàn Phong cũng là may mắn thu hoạch được như vậy vài quặng, đến mức lấy ra bán, Hàn Phong cũng là bị buộc, hiện tại cấp 1 linh dược đã không thế nào có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Muốn không phải vì đánh cái này trưởng quỹ mặt lời nói, Hàn Phong có thể không nỡ lấy ra. Đã lấy ra liền phải hung hăng gõ hắn một bút. Thanh Mục Diệp. Tiểu hòa tử. Chờ chút. Ngươi làm a? Có việc. Cái kia tiểu hòa tử. Thanh Mục Diệp giá cao thu mua, bán không? 2.000 lượng. Hàn Phong hiếp mắt nói. Tiểu hòa tử, ngươi tại sao không đi đoạn? A. Không mua tính toán. Nói xong Hàn Phong giả bộ như rời đi, kỳ thực đang đợi trưởng quỹ trả lời. Tiểu hòa tử, 1.800 lượng không thể lại nhiều. Thành giao. Hàn Phong quay người, trong ánh mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Đồng dạng thanh mục diệp giá thị trường ước là 1.600, lúc này nhiều bán 200 lượng, quả thực kiếm đại phát. Tiểu hòa tử. Người không thể quá tham. Trưởng quỹ có chút khó chịu. Lại giúp bận bịu nhìn xem ta những thứ này cấp thứ nhất giai linh dược có thể đáng nhiều ít lượng bạc. Nhiều người móc ra một cái hộp, bên trong tràn đầy theo tế núi bên trong đến linh dược. Đương nhiên toàn bộ đều là cấp thứ nhất. Cấp thứ hai Hàn Phong có thể bỏ không được ra tay. Sau đó Hàn Phong thì nhìn tận mắt trưởng quỹ một gốc kiểm kê, làm giá cả không đúng thời điểm liền sẽ chửi ầm lên, cho trưởng quỹ lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng, làm ăn nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không biết xấu hổ người. Trưởng quỹ tức giận nhìn lấy hắn, tựa hồ không nguyện ý lại cùng loại này người liên hệ, mẹ nó, muốn là toàn cùng loại này người làm ăn, ta cái này linh dược đường còn mở đi xuống à. Bán xong linh dược về sau, Hàn Phong hơi tại lầu thứ nhất đi loanh quanh, nhìn xem những thứ này cấp thứ nhất linh dược. Hàn Phong ngược lại là rất muốn lên lầu 2 đi dạo chơi, có thể nhìn xem trưởng tủ cái kia bất thiện ánh mắt về sau, Hàn Phong bỏ ý niệm này đi. Đã không có gì tốt mua, sau đó con hàng này thì lại tại trưởng quỹ không tốt ánh mắt bên trong, mấy cái kia tiểu nhị cùng một chỗ ngồi tại bếp lò một bên, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau một hồi Lý Viêm cùng Lý Thiến Nhi hai người rốt cục đi xuống, nhìn cái kia hồng quang đầy mặt bộ dáng, đoán chừng là nhảy đến mình muốn linh dược. Các ngươi làm sao mới xuống tới? Ngươi nhìn ta chỗ này đều đợi bao lâu? Ta mặc kệ. Mời ăn cơm. Hàn Phong cái này ra mặt dày ra hỏa trực tiếp hét lên. Lúc này mới qua bao lâu? Lý Viêm nói. Ta mặc kệ. Mời ăn cơm. Tốt. Lý Viêm đáp ứng nói, tựa hồ cũng không ngại Hàn Phong ác ý xảo trá dẫn ngươi đi túy hương cư. Hôm nay tiêu phí do ta mời. Hoa. Hàn Phong cao hứng đập lên tay. Mà Lý Thiến Nhi thì là bộ mặt ép buộc chính mình không nhìn tới, hai người. Túy hương cư. Vẫn thạch thành lớn nhất tiểu lầu hào hoa nhất. Tương truyền lão bản là một tên kim đan kỳ cao thủ, đây cũng là túy hương cư có thể tại Vẫn thạch thành lâu dài không ngã nguyên nhân. Rất nhiều lính đánh thuê hoặc là con nhà giàu đều ưa thích tới nơi này hưởng thụ mỹ thực mỹ tiểu cùng mỹ nhân. Ba vị mời vào trong. Lý gia Lý Viêm công tử mang theo khách tới chơi ba vị. Mở phòng cao thượng. Tiểu nhị gọi âm hưởng hoàn toàn toàn bộ tiểu lầu, để không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, đàm luận nội dung không nằm ngoài là liên quan tới tê núi bên trong Lý gia duy nhất ba người. Tiểu nhị dẫn ba người đi lên lầu ba trong gian phòng trang nhã, trong gian phòng trang nhã trang sức vàng son lộng lẫy, quả thực hiện ra Hàn Phong hợp kim titan mắt chó, đặc biệt là trên vách tường cái kia một tôn dùng hoàng kim điêu thành kim sắc cự long, nhìn đến Hàn Phong ngụm nước đều muốn chảy ra a. Vàng a. Không hổ là túy hương cư, loại này đại thủ bút đoán chừng cũng không có mấy nhà có thể ra tay đi. Lý Viêm từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận danh sách, điểm thuần thục lên đồ ăn. Rất nhanh rất có tư sắc tỷ nữ thì bưng lên đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn, cùng với mấy cái vỏ rượu ngon. Nhìn đến những cái kia cho tới bây giờ thì chưa từng ăn qua thức ăn, Hàn Phong nhanh điên, kẹp lên một cái thi vàng rực chảy mỡ chân gà bỏ vào trong miệng, nha. Không. Ta đầu lưỡi sắp hóa. Sau đó ra hỏa này, ngay tại trước mặt hai người điên cuồng ăn như gió cuốn, cái kia tướng ăn giống như đói bên trong lệ quỷ. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ra hỏa này nghiêm túc ăn cơm đâu. Lý Viêm lắc lắc đầu nói ngươi ăn từ từ, không ai dành với ngươi, không đủ ta lại điểm cũng là. Vậy liền Hàn Phong gật đầu đến cùng nhét khang một dạng, trong miệng còn nhét đầy áp thức ăn, nhìn hai người một trận xấu hổ. Ỉu. Hàn Phong nhìn đến rượu sau hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh ôm qua cái bình xốc lên nắp đất, cầm lấy một cái tô chuẩn bị mở uống. Ui ui ui. Đây chính là rượu ngon tiết kiệm một chút uống a. Nâng cốc rót vào bát, sau đó uống một hơi cạn sạch, cảm thụ lấy rượu kia thuần hương. Hàn Phong không khỏi chép miệng một cái này mẹ nó quả thực thì là nhân gian cực phẩm A. Liên tiếp uống hai vỏ về sau, Hàn Phong thoáng có chút men say, nhưng trong miệng động tác không ngừng chút nào, mà lại mê sảng hết bài này đến bài khác. Sau cùng muốn không phải hai người ngăn đón, Hàn Phong đoán chừng có thể đem toàn bộ phòng cao thượng cho mang ra. Thả ta ra, ta không có say, ta còn có thể uống. Hàn Phong nỗ lực tránh thoát Lý Viêm đến nữa, nhưng khai quang kỳ sao có thể tránh thoát dung hợp kỳ đâu. Đi tới. Hàn Phong dưới lầu nhìn đến một vị cố nhân, một vị Hàn Phong rất muốn đánh phế hắn cố nhân, Chu gia Chu Thái. Chu Thái. Hàn Phong mượn tiểu kình đối với hắn hô lớn, thanh âm bên trong tràn ngập tức giận. Người nào? Nghe đến dạng này thanh âm, Chu Thái cũng báo nổi, tại cái này phim trường còn không có mấy người dám đối với hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện. Nấc. Ta tới tìm ngươi báo thủ. Hàn Phong chậm rãi phun ra mấy chữ này. Ta mẹ nó. Phía trên, cho ta đánh phế hắn. Nói. Kêu gọi chó săn kỹ năng online, làm Chu gia tộc trưởng cháu trai, hắn có thể nói là cái này vẫn thạch thành số một số hai nhân vật, lại bị một cái không biết từ nơi nào chạy tới đứa nhà quê cho phun, cái này còn nhịn được, trực tiếp đánh. Ngược lại đánh chết lại không dùng phụ trách. Mà lại, đại ca của mình Chu Thiên Hạo sau khi chết, địa vị mình thẳng tắp tăng lên, mà lại dựa vào đan dược cũng theo khai quang kỳ đỉnh phong trực tiếp đột phá đến dung hợp kỳ sơ kỳ. Đây càng để địa vị hắn nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều một cỗ thế hệ tuổi trẻ mới lĩnh quân nhân vật điểm báo. Cho nên gia hỏa này càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng kiêu ngạo, khi nam phách nữ những thứ này nguyên bản thì làm không ít chuyện, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, hiện tại rất nhiều người đều đem nó liệt vào vẫn thạch thành một phương bá chủ. Còn nhớ rõ nửa năm trước bị ngươi đánh phế cái kia tên ăn mày sao? Chính là ta. Nấc. Gió lạnh nôn cái tiểu nấc. Khất cái. Chu Thái nhìn xem người chung quanh các ngươi đối gia hỏa này có ấn tượng gì sao? Ngược lại ta là một chút cũng không. Lão đại, tiểu tử này vẫn là có khai quang kỳ trung kỳ thực lực, không giống như là cái gì khất cái. Có điều hắn nói đánh phế khất cái, ta ngược lại là có ấn tượng, một tay một chân. không sai biệt lắm nên đáng chết mới đúng. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại như thế cao cấp địa phương đâu. Nói trắng ra, tiểu tử này cũng là muốn kiếm cớ. Chu Thái phất phất tay, tỏ ý nói chuyện người kia. Lên. Động thủ, đã hắn nghĩ như vậy bị đánh phế, vậy liền một tay một chân đi. Bốn cái thân mang Chu ra hộ viện võ phục đại hán tiến lên, cơ bản mỗi người đều có khai quang kỳ thực lực, ở phía xa còn đứng lấy hai cái ôm lấy cánh tay người, nhìn không tầm thường linh lực ba động, chắc là dung hợp kỳ cao thủ. Hai tay nắm tay, nhất phẩm võ học vẫn thạch quyền lên, mỗi một quyền đều làm đủ khí lực, đây cũng là cái này võ học tinh túy. Quyền thứ nhất đánh vào người thứ nhất trên lồng ngực, người kia liền phản ứng đều không có liền trực tiếp bị đánh bay, đập nát tốt vài cái ghế dựa. Thứ hai ba quyền đánh vào người thứ hai cái bụng cùng có trên mặt, đếm cái răng bay ra, rơi trên mặt đất, quyền thứ tư đánh vào trên huyệt thái dương, dòng máu trong nháy mắt đem hắn nhãn cầu nhuộm đỏ, cái này người tuyệt đối không sống được. Chiêu thứ năm đổi dùng chân, một roi chân quét ngang tại người thứ ba sườn phải chỗ, lúc đó liền có thể nghe đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm, ngay sau đó cùng với thủ đao chém vào hắn chỗ cổ, người kia lúc đó thì bưng bít lấy cổ lui lại, không cần nghĩ, cái này người cũng không có cứu. Đối mặt người cuối cùng, Hàn Phong đánh một tủi trỏ đánh nát toàn bộ lồng ngực, lạnh, nấc. Nhanh chóng đem mấy cái người xử lý về sau, Hàn Phong lại đánh một cái tiểu nấc. Tựa như đang cười nhạo mấy người, liền hắn một cái đều đánh không lại. Chương 31, máu nhuộm túy hương cư. Nấc. Ngươi người cũng không ra thế nào địa đi. Hàn Phong mơ hồ nói ra. Tiểu nhị hét lên một tiếng giết người. Gia hỏa này, uống rượu sau càng mạnh. Lý Thiến Nhi đối với Lý Viêm nói. Hai người đều không có cần muốn xuất thủ ngăn lại Hàn Phong nháo sự ý tứ, suy nghĩ một chút cũng là hai nhà mâu thuẫn cơ bản không có khả năng điều hòa, hiện tại chỗ lấy không có khai chiến, chỉ là song phương khắc chế cùng trong bóng tối triệu tập nhân thủ kết quả. Chu Thái thoáng có chút giật mình, chính mình bốn tên khai quang kỳ hảo thủ trong nháy mắt thì được giải quyết. Có điều hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói. Trương Long triệu hổ. Phía trên. Giết hắn. Lời nói đóng. Phía sau hắn cái kia hai tên vây quanh hai tay nam tử chậm rãi tiến lên, nhìn cái kia linh lực ba động, lại là dung hợp kỳ cao thủ. Đối mặt hai người này, Hàn Phong tiểu có chút tỉnh, không còn dám tới cứng rắn. Chuyện cười. Tại khai quang kỳ rất mạnh, không có nghĩa là hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt dung hợp kỳ cao thủ, tuyệt đối không thể phất lờ, bằng không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hàn Phong lạnh lùng nhìn lấy đi tới hai người, tay không tự chủ được đi mò kiếm. Đưa đến một nửa. Hàn Phong mới nhớ tới hắn là tay không đi ra. Như vậy có thể dựa vào chỉ có võ học. Nhanh đi hỗ trợ. Lý Thiến Nhi đá một chân Lý Viêm không thấy được dung hợp kỳ đến. Như thế giúp hắn. Được được được. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta đi cũng là. Lý Viêm xuất thủ, dung hợp kỳ trung kỳ thực lực, khiến người ta không rét mà run. Phong thuộc tính đặc thù tấn công nhanh phối hợp lấy võ học, Trương Long triệu hổ căn bản là chống đỡ không được có tốt hay không. Lý Viêm quay người một chân. Đá vào Trương Long hàm dưới chỗ, lập tức cái cằm thì hoàn toàn chất khớp, có điều hắn vẫn là, duy trì tư thế chiến đấu, không có cách, đối mặt mạnh không hợp thói thường Lý Viêm, hơi không cẩn thận, ha ha. Triệu Hổ tranh thủ thời gian tiến lên, một thanh tiếp được Lý Viêm đùi phải, sau đó dụng lực chuyển một cái. Lý Viêm thì là cường thế phát động lưu ảnh bộ, nhanh chóng thoát ly khống chế, sau đó trở tay một kiếm, không sai. Hắn rút kiếm. Thanh sắc kiếm ảnh, liên tục chém ra, đem Triệu Hổ ngón tay đều chém xuống. Lại nói tay đứt ruột sót, thường nhân hơi chút cắt thương tổn liền đầy đủ hắn, đau tốt một hồi, chớ nói chi là Triệu Hổ hiện tại 10 ngón đứt đoạn, lập tức tiếng kêu rên, liền tràn ngập tại toàn bộ trong tiểu lâu, kinh động không ít rượu trong lầu khách nhân. Gan lớn khách nhân tiếp tục ôm mỹ nhân bưng mỹ tiểu ghé vào trên hàng rào xem náo nhiệt, nhát gan vội vàng tránh tiến gian phòng hoặc trực tiếp chạy đi, e sợ cho tác động đến chính mình, thậm chí ói không ngừng. Đương nhiên gan lớn phần lớn là lính đánh thuê loại này người ra chuyện, vốn chính là tại đao kiếm đổ máu người. Gặp phải loại chuyện này khẳng định phải quan sát một chút dưới, dạng này mới có ý tứ. Đại hổ. Trương Long rút đao, thuần thục đao pháp nhanh chóng vung dậy, từng trận đao phong ở chung quanh trên cột gỗ lưu lại dấu vết thâm sâu, thẳng thắn thoải mái đao pháp để Hàn Phong có chút si mê. Đây mới là chân nam nhân nên có chiến đấu lực. Bất quá tại Lý Viêm trước mặt cũng có chút không đáng chú ý, đồng thời, Trương Long đao pháp linh lực thâm hậu, nhưng so với hắn cao hơn một cấp bậc giai Lý Viêm có thể sẽ không như vậy bị thua. Vận Thạch thành ba đại thiên tài một trong cũng không phải là trương cho đẹp. Cho dù đao pháp sắc bén, nhưng không biết sao đối thủ quá mạnh. Mỗi một chiêu đều bị Lý Viêm nhẹ nhõm né tránh, đồng thời Lý Viêm bắt lấy quanh người, cũng là một kiếm, Trương Long vết thương trên người dần dần tăng nhiều, cũng nhanh muốn không nhịn được. Lý Viêm. Chu Thái hô lớn, đến bây giờ hắn cuối cùng là nhận ra, Vận Thạch thành ba đại thiên tài bên trong một cái duy nhất theo tê núi bên trong đi ra người tới. bên ngoài bây giờ đều truyền điên, Lý gia 50 người tham gia tế núi, đi tới chỉ có số 3 người, hắn các đại nhà đi ra người cũng không có mấy cái. Đương nhiên buồn bực nhất không ai qua được Lý Hồng Nghĩa, Lý Đinh Sơn cái gì bọt nước đều không lật lên thì lạnh, bí cảnh cũng ném, cái này còn chơi cái bóng. Lý Viêm cảm thấy không thú vị, liền ra sức chém ra một kiếm, đao gãy, trương long vòng. Trực tiếp từ giữa đó bị chém thành hai khúc, theo ánh mắt, ngươi còn có thể nhìn đến kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hỗn đản. Người khác động thủ xử lý ba cái kia. Nói Chu Thái vượt lên trước phát động công kích, huyễn mục sắt lên. Hai bóng người đồng thời hướng Hàn Phong chạy đi. Cùng lúc đó, 6-7 cái dung hợp kỳ Chu gia hộ vệ động thủ, xem ra sớm đã chờ đã lâu. Lý gia bọn hộ vệ cũng không cam chịu yếu thế, song phương hôn chiến với nhau. Hàn Phong lui lại mấy bước, đi tới Lý Thiến Nhi bên người, hiện tại nàng tu vi yếu nhất, đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, nàng có thể không xen tay vào được. Hàn Phong ngăn lại Chu Thái, tuy nhiên huyễn mục phân thân rất khó làm, nhưng thì Chu Thái cái này dựa vào đan dược đem tu vi tăng đi lên gà mở dung hợp kỳ, Hàn Phong vẫn là không thế nào sợ hãi. Hàn Phong dùng ra không thuần thục lưu ảnh bộ, đây là dùng đại viêm thôn vân trưởng đổi lấy, chuyện cười. Hoàng giai hạ phẩm võ học làm sao có thể tùy tiện thì dùng bạc đánh ra đâu. Tuy nhiên rất liếc chân, nhưng vẫn là dùng đến không phải sao. Hàn Phong nên tiếp Chu Thái, tam phẩm võ học cương phong thủ, trực tiếp xé nát Chu Thái. Không. Là huyết ảnh. Cái kia thật thân thể tại sau lưng. Hàn Phong tranh thủ thời gian quay người, cương phong thủ lần nữa thẳng hướng Chu Thái. Linh mục xoắn giết. Bằng đá trên sàn nhà đột nhiên dài ra mấy đầu màu đen rễ cây, hướng về Hàn Phong cuốn đi. Hàn Phong cương phong thủ đánh vào những thứ này màu đen rễ cây, trong nháy mắt đem xé mở, cái này hoàn toàn cùng lần trước sử dụng cái này võ học người kia không phải một cái cấp bậc động vật. Lần trước cái kia Hàn Phong tốt xấu còn dùng thiên chi hỏa. Đáng chết. Chu Thái thoát ra lùi gấp, một cái thối lui đến Lý Thiến Nhi bên người. Làm Hàn Phong lấy lại tinh thần, Chu Thái đã đem Lý Thiến Nhi chộp trong tay. Ngoa tào. Người xuất sinh kia. Đánh không lại thì ra tay với nữ nhân. Đánh không lại ngươi. Nói đùa. Ra không muốn đánh a. Chu Thái này cũng là một cái chết vì sĩ diện hàng, gặp Hàn Phong một câu nói toạc ra ý nghĩ của mình, mặt cũng có chút không nhịn được. Hàn Phong không nghĩ tới sẽ có cái này ra, chỗ coi là an toàn cứu người chỉ có thể sử dụng miệng độn thần công. Ngươi cái đồ bỏ đi. Đánh không lại thì đánh không lại. Còn chỉnh chút chết vì sĩ diện nói ra đến. Mẹ ngươi làm sao lại sinh ra ngươi vật như vậy đến. Mẹ nó. Uổng cho ngươi vẫn là vẫn thạch thành ba đại gia tộc con cháu. Ta nhổ vào. Phế vật. Ta muốn là Chu Trường Khang, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi cái này phế vật. Cái kia còn lưu đến bây giờ. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn có lý. Là nam nhân liền đến cứng rắn. Khác mẹ nó ra tay với nữ nhân. Nhìn ngươi cái này gầy yếu bộ dáng, ta liền biết ngươi cái này dung hợp kỳ thực lực cũng là thổi ra. Ta. Ta đại gia ngươi ta. Tiểu gia ta khai quang kỳ trung kỳ thực lực ngươi mẹ nó đều đánh không lại. Ngươi còn có thể đánh không lại người nào. Chúc cơ kỳ. Tiếp qua chút thời gian, ngươi liền người bình thường đều mẹ nó đánh không lại. Hiện tại đối một cái cô gái yếu đuối xuất thủ. Có gì tài ba? Còn biết xấu hổ hay không? Nàng con cô gái yếu đuối. Nàng là ngươi bà ngoại. Ngươi cái ngốc cái rắm. Không phục đến chơi ta. Ra dạy ngươi một lần nữa làm người. Ngoạ tao đại gia ngươi. Chu Thái không nín được. Từ nhỏ đến lớn đều chỉ có hắn mắng người khác phần, cái kia có người dám như thế mắng hắn. Lại thêm con hàng này còn mắng khó nghe như vậy. Dù ai đều chịu không được. Chu Thái buông tay, mù quáng đối với Hàn Phong vọt tới. Hàn Phong cười cười, cái này ngốc kém thế mà còn thật buông tay. Ta đi. Đưa tới cửa đồ ăn không ngược ngu sao mà không ngược a? Bàn hắn. Cương phong thủ. Huyễn mục sát. Hai đại võ học đụng vào nhau. Sinh ra to lớn bao táp linh lực. Đem chung quanh làm bằng gỗ bàn ghế chấn vỡ nát, nhất thời mảnh gỗ vụn bay múa ở giữa không trung. Bành Chu Thái bay ngược mà ra. Chính thật dựa vào chính mình đột phá dung hợp kỳ, Hàn Phong đều có thể đem đánh bại, chớ nói chi là Chu Thái cái này gà mở dung hợp kỳ. Là thời điểm trang 13. No. Đánh chó mù đường cơ hội cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Hàn Phong xông đi lên, đối với ngã xuống đất Chu Thái bắt đầu trả thù. Đầu tiên một quyền đánh vào trên má phải, có thể nhìn đến Chu Thái toàn bộ má phải đều lệch ra. Ngay sau đó, Hàn Phong một chân giẫm tại Chu Thái vùng đan điền, linh lực tràn lan, hắn phế. Cứ như vậy hết. Mới là lạ. Còn không đợi Chu Thái phản ứng, Hàn Phong ẩn chứa linh lực một chân đá vào hắn trên cánh tay phải, tiếng gãy xương vang lên. Chu Thái cũng lập tức kêu lên như giết heo thanh âm. Ngay sau đó Hàn Phong lại một chân giẫm tại trên chân trái hắn giẫm đi, nhất thời Chu Thái tiếng kêu thảm thiết cao mấy cái độ. Mọi người bị cái này tiêu hồn tiếng kêu thảm thiết cho hấp dẫn tới, chỉ thấy Chu Thái bị Hàn Phong đè xuống đất ma sát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Thiếu gia, bảo vệ sốt ruột mấy người liên thủ hướng Hàn Phong vào tới, Ngưu Toan đem xoắn giết nơi này. Cản bọn họ lại. Lý Viêm đối với chính mình những người kia hô lớn, nói đùa, lại có thể để Chu Trường Khang báo nổi, loại cơ hội này sao có thể tùy tiện buông tha. Hiện tại Lý gia phần lớn người đều là ôm lấy vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ, chuẩn bị hung hăng cho Lưu Chu hai nhà đến một chút. Chương 32, các nhà phản ứng. Làm sao? Chư vị là muốn mang ra ta cái này túy hương cư. Một cái hùng hậu thanh âm tại túy hương cư tầng cao nhất vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng lại để đang ngồi người nội tâm run lên, người tới hẳn là túy hương cư lão bản Trần Thăng, kim đan kỳ sơ kỳ thực lực, liền xem như tam đại gia chủ đều sẽ cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Chư vị, túy hương cư có túy hương cư quý củ, tới nơi này uống rượu ăn cơm, Trần mỗ người hoang nên cùng cực. Nhưng nếu tới nháo sự hoa, Trần mỗ người tự sẽ dạy hắn làm người. Trần Thăng vừa nói, còn đang đánh nhau mấy người đều dừng lại, mà Hàn Phong cũng sẽ không cứ như vậy thả Chu Thái, một chân giẫm tại hắn trên ngực, tựa như lúc nào cũng có thể đòi mạng hắn. Cảm tạ chư vị bán Trần Mỗ người một bộ mặt. Trần Thăng nói, các ngươi có bao lớn ân oán? Trần Mỗ mặc kệ cũng không hỏi, còn mời không nên quấy rầy nào đó làm ăn. Tiểu nhị, tiễn khách. Đúng. Lý Viêm lấy ra mấy cái tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, xem như giao bàn ghế tiền. Sau đó đối Hàn Phong vẫy tay. Làm hờ à à à. Ta còn chuẩn bị đem Chu Thái kéo ra ngoài làm thịt. Không dùng. Ta nhìn ngươi cũng phế không sai biệt lắm. Liên để Chu Trường Khang lão giả kia hảo hảo dưỡng đi một cái phế vật. Hàn Phong nhún nhún vai, không lên tiếng nữa. Vừa ra túy hương cư, Hàn Phong liền kiến thức đến cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Ngoài phòng đã sớm làm hai nhóm người đứng vững, 7-8 tên kim đan kỳ cao thủ chính đang đối đầu lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Ta lật cái đi. Hàn Phong lúc nào gặp qua loại tràng diện này, tại chỗ thì sợ có hay không. Nhìn lấy vừa mới thu thập Chu Thái còn nghĩa chính luôn từ Hàn Phong dây sợ. Lý Thiến Nhi có chút muốn cười, nhưng bây giờ cũng không phải cái kia cười thời điểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Dương trưởng lão. Thiếu gia hắn phê A. Một tên tôi tớ phủ phù quỳ xuống đất khóc lớn nói, Chu Thái xem như xong, bọn họ những người giám hộ này, cũng phải theo chơi xong. Hiện tại nhất định phải để bọn hắn chơi xong người trả giá đắt cũng là hắn. Tiểu tử kia. Nói chỉ Hàn Phong. Khai quang kỳ trung kỳ thực lực. Chu Dương sờ lấy ria mép, khiếp mắt nhìn trước mắt một đám người. Mà Lý gia bên này thì là Lý Vị Vũ đến đây, ngoài ra còn có hơn 20 vị dung hợp kỳ cao thủ. Song phương thì an tĩnh như vậy rằng có lấy, không núp ních. Cho dù là tại giữa mùa đông bên trong, Hàn Phong cũng là không ngừng toát mồ hôi lạnh, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vừa đánh nhau thì liều mạng chạy, cái gì đều mặc kệ. Một khắc, hai khắc, trời mới biết qua bao lâu. Ngược lại Hàn Phong không biết là được. Đột nhiên một người phi tốc chạy đến Chu Dương bên người nhỏ giọng nói vài lời, sau đó Chu Dương liền mang theo phe mình nhi tử đệ đi. Ngoa tào. Đi. Hàn Phong không hiểu nhìn lấy đi xa một đoàn người. Đoán chừng là nhẫn. Lý Viêm đứng ra lẩm bẩm nói. Trở về. Lý Vĩ Vũ hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Tiểu Viêm. Tiểu Thiến Nhi. Ngày mai các ngươi liền đi. Lý Vĩ Vũ giống như là tại trình bày một kiện thưa thất chuyện bình thường một dạng đối với hai người nói. Lý gia, không thể cứ như vậy toàn chơi xong. Thúc. Có cần phải dạng này? A, cái kia Chu gia lão quỷ sớm đã bế quan mấy năm, sợ là sắp bước ra một bước kia. Chu Tranh. Hắn không phải chết. Đây chẳng qua là ngoại giới nghe đồn A. Nội tuyến hai ngày trước đến tin tức nói hắn đã bế quan nhiều năm. Cái này. Lưu gia đại viện. Yếu ớt ánh lửa cũng không thể chiếu sáng cả gian phòng, cho nên bên trong bảy ngồi mấy người đều không cách nào thấy rõ mặt. Chu gia còn đang chờ cái gì? Lưu Vân Long vô bàn một cái hô lớn thì cần phải lấy này cơ hội động thủ. Một lần hành động diệt Lý gia. Khác xúc động. Có tin tức nói Chu Tranh, còn sống. Mà lại, tựa hồ sắp đột phá. Ừm. Nguyên Anh Kỳ. Lưu Vân Long nói ra mấy chữ này về sau, tựa hồ đồng thời không e ngại. Lao tổ hắn muốn đột phá. Ở vào Lưu Vân Long bên tay phải một vị trung niên lên tiếng nói. Lao tổ nói, ngay tại gần đây. Lưu Vân Long thản nhiên nói coi như không có Lao tổ xuất thủ, chúng ta như cũ có thể diệt Lý gia. Thương vong quá lớn. Tay trái chỗ một người dùng trầm ổn thanh âm nói ra khai chiến. Đã phải bảo đảm gia tộc có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích, còn muốn đem các huynh đệ thương vong xuống đến thấp nhất. Chúng ta những lão gia hỏa này chết không quan trọng, nhưng căn cơ không thể đoạn. Gia chủ. Lưu Phong cái kia Hải Nhi vẫn lạc chúng ta đồng dạng bực mình. Lưu Vân Long tay phải chỗ cái thứ hai trên chỗ ngồi phát ra âm thanh nhưng không thể để cho báo thù đem ngươi nuốt, ngươi là Lưu gia gia chủ. Trong tay ngươi liên quan đến lấy toàn bộ Lưu gia an nguy.
Đúng vậy a,
gia chủ.
Không thể xúc động.
Lại có một người an ủi.
Thật lâu, Lưu Vân Long mới dùng thanh âm lạnh như băng phun ra mấy chữ lần này, nhất định phải làm cho Lý gia trả giá đắt.
Hàn Phong cái kia tiểu xuất sinh, tất.
Chết.
Chu gia nội viện. Gia tộc trưởng lão đồng dạng là bảy ngồi tại một trong phòng. Chỉ bất quá ngồi ở chủ vị cũng không phải là Chu Trường Khang, mà chính là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại bảy ngồi rất nhiều người đều 10 phần kính nể hắn.
Chúc mừng Chu Tranh lão tổ thuận lợi đột phá.
Mọi người tại Chu Trường Khang chỉ huy dưới, đối với Chu Tranh bái nói, đây chính là Vân Thạch thành vị thứ nhất nguyên anh kỳ cao thủ a.
Một người này cơ bản thì có thể đơn đấu một cái gia tộc, có hay không?
Lão tổ,
khi nào cùng Lý gia khai chiến?
Ha ha.
Không đổi.
Không đổi.
Lại chờ một người.
Chu Tranh cười hì hì nói ra, vốn là cho là mình đời này đột phá vô vọng. Nhưng thì tại tọa hóa thời khắc, thế mà ngoài ý muốn đột phá, không chỉ có gia tăng trăm năm thọ nguyên, diện mạo thế mà cũng khôi phục lại tuổi trẻ bộ dáng.
Cả gan hỏi một câu.
Lao tổ.
Đến tột cùng đang chờ đợi người nào?
Lưu gia.
Lưu Hưng Đường.
Lưu Hưng Đường.
Chẳng lẽ hắn cũng muốn đột phá?
Nhanh!
Ngay tại gần đây,
hai vị nguyên anh kỳ cường giả vây công, cái này Lý gia triệt để xong đời.
Chu Trường Khang hô lớn.
Ha ha ha!
Trường Khang!
Gấp rút triệu tập nhân thủ, đợi Lưu Hưng Đường sau khi đột phá, một lần hành động tiêu diệt Lý gia.
Lấy lớn mạnh ta Chu gia chi uy.
Phải!
Lão tổ!
Lý gia trưởng lão hội!
Lý Huyền Phong chính lo nghĩ nhìn lấy hạ tỏa mấy vị Lý gia trưởng lão, tóc trắng tựa hồ càng nhiều. Vì to lớn một cái gia tộc, hắn cũng là không an lòng, nhưng tựa hồ hiện tại cái này gia tộc đã gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ.
Có cái gì muốn nói cứ nói đi, vừa mới Thái Thượng trưởng lão đã cho ta tin tức, hắn nói Chu gia bên kia truyền đến so với hắn còn mạnh linh lực ba động, cái kia Chu Tranh sợ là đột phá.
Thái Thượng trưởng lão đâu?
Hắn đột phá sao?
Lý Hồng Nghĩa bức thiết hỏi thăm.
Lý Toàn Phong cúi đầu trầm mặc không nói.
Chẳng lẽ cái này lão thiên thật muốn vong ta Lý gia?
Lý Đình Hòa bi phẫn nhìn trời.
Thái thượng trưởng lão lão nhân gia ông ta cũng chỉ bước ra nửa bước, đối lên chính thức nguyên anh kỳ cao thủ chỉ sợ rất khó thủ thắng.
Lý Huyền Phong sầu mi khổ kiểm nói ra, giống như có lẽ đã tuyệt vọng.
Hoa Nhi nhóm đi thế nào?
Việc này rất khó làm, không ít hài tử cũng không nguyện ý rời đi, đều nói muốn cùng Lý gia cùng tồn vong.
Tại ta mạnh đuổi dưới, đi một nhóm.
Bất quá bọn hắn tương lai.
Lý Hoành nói một nửa liền không lại nói.
Ai?
Cái này thở dài một tiếng, bao hàm Lý Huyền Phong nhiều ít bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói cho đám kia hảo hải tử, gia tộc tương lai thì dựa vào bọn họ, chờ bọn hắn có thực lực, lại trở về thay chúng ta bọn này lao ra hỏa báo thủ.
Phải.
Tộc trưởng.
Mấy ngày nay cũng giúp ta đem Lý Viêm cùng Lý Thiến Nhi hai đứa bé kia đưa đi đi.
Cái này đã đang chuẩn bị.
Ngày mai thì xuất phát, theo mà nói đi, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện.
Chư vị đều chuẩn bị tốt đi.
Lưu Chu hai nhà muốn chiếm đoạt chúng ta.
Cái kia đều để hắn nhóm nỗ lực đầy đủ đại giới.
Cuối cùng có một ngày ta Lý gia hảo nam nhi nhóm, hội mang theo sát ý ngút trời trở về báo thủ.
Hàn Phong.
Chúng ta ngày mai cùng đi.
Lý Viêm nói.
Vẫn Thạch Thành xuất hiện nguyên anh kỳ cao thủ.
Lý gia tất diệt.
Vậy thì tốt.
Hàn Phong một tay lấy tay khoác lên Lý Viêm trên vai đối với các ngươi Lý gia tao nộ. Ta rất xin lỗi, nhưng miễn là còn sống thì còn có cơ hội báo thủ không phải sao.
Tiếp xuống tới thời gian chỉ cần tích cực tu luyện mạnh lên liền có thể, không ngừng mạnh lên mạnh lên.
Cuối cùng có một ngày ngươi hội trở về.
Đạo lý ta đều hiểu.
Nhưng muốn ta rời đi cái này ta từ nhỏ đến lớn đều ngốc địa phương, mà lại lao ra từ hắn.
Bọn họ cũng là vì hiểm hộ chúng ta đi a.
Ngươi được rõ ràng bọn họ khổ tâm.
Ừm.
Ngươi cần phải còn có hắn đồ tốt, lấy ra điểm.
Ta cái gì đều không có.
Bí cảnh, ta không nói hắn, chính ngươi minh bạch.
Hơi chút được đến điểm linh thạch.
Phân ngươi một nửa.
Nói Hàn Phong sảng khoái lấy ra hơn 20 khối linh thạch đưa cho Lý Viêm, sau đó bưng bít lấy ngực nói.
Còn lại ta muốn lưu cho chính ta.
Chương 33, mưa gió sắp đến.
Lý Viêm đối với Hàn Phong xoa bóp quyền đầu.
Được được được.
Lại cho lại cho.
Hoặc là Hàn Phong lại lấy ra 20-30 khối linh thạch ném cho Lý Viêm không thể lại có, không có hắn đồ vật.
Khu khu.
Lý Viêm ho khan hai tiếng tỏ ý tiếp tục lấy ra đồ vật đến.
Đều là cái kia khí nha, làm sao đụng phải loại này người.
Đều là từ dựa vào vận khí được đến có tốt hay không.
Vì cái gì còn muốn phân cho loại này người.
Sau đó Hàn Phong lại móc ra mấy khỏa thú đan đưa cho Lý Viêm. Lúc này thật đối chia đôi à, đừng có lại tìm ta mướn, ta cái gì đều không, có ta cũng sẽ không cho. Đem linh thạch cho ta, cái này thú đan không có gì chứng dụng. Hoa! Người tốt chân thực à! Nói Hàn Phong vô cùng không muốn địa thu hồi trong tay thú đan, sau đó lần nữa lấy ra mấy chục khối linh thạch. Ngược lại là thẳng mập. Lý Viêm phối hợp đi. Lưu lại tự thân cực kỳ tâm hỏng Hàn Phong, phải biết lấy ra đi bất quá gần trăm số lượng linh thạch, đối với hắn mà nói bất quá mưa lâm thầm, Lý Viêm cái này khờ phê, cũng sẽ không nghĩ tới Hàn Phong đến cùng có nhiều mập. Hô! Hàn Phong thở ngụm khí. Nghĩ thầm rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, giống hắn dạng này chấp sĩ hộ viện một loại người, đã sớm chạy không sai biệt lắm. Nói nhảm. Cũng là đến lăn lộn một chút kia bổng lộc, bình thường các ngươi Lý gia cũng không có đem chúng ta những người này mệnh coi là gì, hiện tại cũng đừng hòng để cho chúng ta có thể giúp các ngươi. Tin tưởng đây là đại đa số người tiếng lòng. Nói đi là đi, Hàn Phong lưng con cái bao vải, đương nhiên đáng tiền đều ném vào trong túi càn khôn đi, trong bao vải chỉ là một số y phục mà thôi. Ở một tòa phổ phổ thông thông dưới hòn non bộ, có một cái tĩnh mịch cửa động, đây là Lý gia các đời gia tộc chủ trì khai quật xây dựng, cũng chỉ có gia chủ mới biết được có nơi này, đến mức xây dựng mục đích, tin tưởng không nói các vị người xem cũng hẳn phải biết. Lúc này sớm đã có không ít tuổi trẻ khai quan kỳ, dung hợp kỳ con cháu, đã lục tục ngo ngoe đi xuống. Cùng Lý Viêm Lý Thiến Nhi một dạng, bọn họ là Lý gia hy vọng cuối cùng. Lý Thiến Nhi một mực trầm mặc không nói, hồng hồng nơi khỏe mắt còn treo lấy một chút nước mắt. Lý Viêm cũng là một bộ thất lạc biểu lộ. Người Lý gia cơ bản đều là như vậy. Dù sao mình nhà thì dạng này không có. Xem xét lại Hàn Phong một mặt hưng phấn bộ dáng. Rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ha ha ha. Đạo môn. Tiểu gia đến. Tuy nhiên rất hưng phấn, nhưng Hàn Phong vẫn là áp lực cái này không lên tiếng. Phía trước mấy tên dung hợp kỳ cao thủ mở đường, nhiệm vụ bọn họ là hộ tống một đoàn người ra khỏi thành. Sau đó. Trở về. Bọn họ cũng đều biết trở về ý vị như thế nào. Trong địa đạo, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đùng đùng, không dứt, âm thanh cùng mọi người nặng nề tiếng bước chân, bầu không khí rất là áp lực. Không biết, qua bao lâu, mọi người cuối cùng là đi ra cái này tĩnh mịch mà nói. Chỉ bất quá bên ngoài sớm đã có người chờ đợi, sống hay chết, đều là thiên mệnh. Lý gia nội viện trên bầu trời đột nhiên truyền đến hai đạo linh lực kinh khủng ba động, cái kia tuyệt đối không phải kim đan kỳ nên có linh lực ba động, mà lại đến từ trên trời. Tu sĩ đến gì cảnh giới về sau mới có thể bay đây, Nguyên Anh kỳ. Xem ra Lưu gia vị kia cũng thuận lợi đột phá. Lý Huyền Phong bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sau đó đem Lý Viêm đưa cho gần 100 khối linh thạch phân phát tại mọi người, đương nhiên càng nhiều đều cho Lý gia thái thượng trưởng lão. Chư vị, khách nhân đến, để cho chúng ta đi ra ngoài đón khách. Tuân lệnh. Lý gia tiểu tử nhóm đi ra nhận lấy cái chết. Chu Tranh đối với dưới chân hô lớn, đạp không mà đi cảm giác để hắn thoải mái đến bạo. Theo vẫn thạch thành tồn tại lên, thì không có đi ra Nguyên Anh kỳ cao thủ, mà bây giờ hắn thành công. Hắn tồn tại chắc chắn ghi vào vẫn thạch thành sử sách. Không biết Chu Tranh, Lưu Dục hai vị trưởng lão đến đây, không có từ xa tiếp đón. Lý Huyền Phong đi đầu lên không, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Kim Đan kỳ đã có thể làm được ngắn ngủi trễ không. Đánh chết đánh không chết ở bên cạnh hắn đồng dạng có hơn 20 đạo bóng người, nhìn cái kia linh lực ba động, thế mà tất cả đều là Kim Đan kỳ. Đây chính là một đại gia tộc lắng đọng. Nhưng ở hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Ngược lại là rất có dũng khí. Mặt đối với chúng ta thế mà liền sợ hãi đều không có. Chu Tranh cười nói. Chu Tranh trưởng lão quá khen. Gọi Lý Lăng Hà đi ra đi. Nửa bước Nguyên Anh kỳ, liền xem như đột phá, cũng không có cách nào tại hai ta người liên thủ tồn tại. Lưu Dục nói. Thái thượng trưởng lão. Chúng ta. Đồng loạt ra tay. Lý Huyền Phong đột nhiên hô lớn. Rút ra bên hông trường kiếm, lục phẩm võ học phong kiếm loạn vũ lên, người khác cũng là như thế. Từ phía dưới lần nữa bay tới một đạo thân ảnh giàn mua, đó là Lý Lăng Hà, nếu như trước kia chiến đấu để lưu lại ám tật, hiện tại hắn cũng cần phải là một tên Nguyên Anh kỳ cao thủ, đáng tiếc không có nếu như. Không biết trời cao đất rộng. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Nguyên Anh kỳ cao thủ khủng bố đi. Xem chiêu. Lưu Dục cũng làm ra chính mình võ học huyễn mục sát. Trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện ba loại màu sắc khác nhau linh lực, Lý gia Kim Đan kỳ thế mà cứ thế mà kháng trụ vòng thứ nhất thế công, không có lập tức liền bị thua. Ngược lại là có chút xem nhẹ các ngươi. Lưu Dục nói thầm một câu, ngay sau đó linh lực phát ra càng thêm mãnh liệt mấy phần, võ thuật chiêu thức rơi vào trên mặt đất Lý gia đại viện, trong lúc nhất thời khắp nơi bừa bộn. Bành! Một tên Lý gia Kim Đan kỳ sơ kỳ cao thủ, bị Chu Tranh đánh thành tro. Không kịp bi thương, bởi vì Lý gia mọi người đã rơi vào khổ chiến, thiếu lơ là, đó chính là bọn họ xuống chẳng. Đình Hòa, dùng chiêu kia. Lý Huyền Phong đối với một mực không có xuất thủ Lý Đình Hòa hô lớn.
Tuân lệnh.
Lý Đình Hòa hét lớn một tiếng, nhất thời trên thân bốc lên từng trận ánh lửa, nguyên lai hắn là hỏa thuộc tính. Đại Viêm thôn vân trưởng. Làm nửa ngày, nguyên lai gia hỏa này là Lý Toàn Phong ẩn tàng át chủ bài một trong A, suy nghĩ một chút cũng là. Tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào võ học để đền bù. Lý Đình Hòa thi triển Đại Viêm thôn vân trưởng, so Hàn Phong thi triển không biết mạnh bao nhiêu lần, một đầu ước chừng hai to khoảng 10 trượng màu lửa đỏ linh lực cự thú xuất hiện tại Lý Đình Hòa đỉnh đầu. Kim đan kỳ linh lực biến hóa bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nếm thử cái này. Bên trong Đình Hòa ra sức đánh ra nhất trưởng, trên đầu đầu kia linh lực cự thú cũng bay nhào lấy hướng Lưu Dục mà đi. Đây là cái gì phẩm giai võ học? Nhất định muốn đem hắn đem tới tay. Lưu Dục thầm nói một câu, một bên Chu Tranh đồng dạng cũng là loại tâm tính này. Hai người rõ ràng đánh giá thấp cái này Đại Viêm thôn vân trưởng uy lực, làm cự thú phóng tới bọn họ lúc, chỉ là đơn giản tại quanh thân hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn. Kinh thiên đại bạo tạc tại Lý gia đại viện phía trên bầu trời vang lên, toàn bộ Vân Thạch Thành đều có thể nhìn đến cái kia một đoàn. Khiến người ta không khỏi cảm thán nói, ba đại gia tộc nội tình quả nhiên phong phú. Lý Đình Hòa kiệt lực, còn thừa không có mấy linh lực không cách nào lại trèo chống hắn trệ không, sau đó thân hình hắn liền từ giữa không trung hướng rơi xuống. Một mực cùng Lý Đình Hòa quan hệ rất tốt Lý Hoành vội vàng bay đi tiếp ứng. Bất quá một bóng người càng nhanh, chỉ thấy hắn xuất quyền, trực tiếp đánh nát Lý Đình Hòa náo tử. Một cỗ thi thể không đầu trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Lý Hoành ngơ ngác nhìn lấy chính mình bạn cũ, Kim Đan kỳ trung kỳ Lý Đình Hòa chết tại trước mặt, chính mình liền bảo hộ hắn đều làm không được. Lại xem xét lại đạo thân ảnh kia, là Lưu Dục, lúc này áo quần hắn vỡ thành sợi vải, trên mặt đông đen một khối tây đen một khối, tóc cũng đốt cháy khét một bộ phận, xem ra cực kỳ chật vật. Đáng chết đồ vật, thế mà đem ta bức thành dạng này. Lão quỷ, ngươi vì sao muốn giết hắn? Võ học còn trông cậy vào từ trên người hắn cầm a? Chu Tranh thân hình xuất hiện, hắn trạng thái cũng không ra thế nào điện. Chỉ bất quá khắp khuôn mặt là phẫn nộ, mạnh như vậy một bộ võ học thế mà thì dạng này không. Cái kia võ học thì ta cùng Lý Đình Hòa hai người biết. Lý Huyền Phong cười to nói, hiển thị rõ vẻ điên cuồng mà ta cũng chỉ biết là tên mà thôi. Cụ thể tu luyện thế nào cũng chỉ hắn biết. Cho nên chúng ta Lý gia không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng nắm bắt tới tay. Hôn đàn này. Giết bọn họ. Lưu Dục cả giận nói. Tại hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ liên thủ xoắn giết dưới, cũng chỉ có một nửa bước Nguyên Anh kỳ Lý Lăng Hà trọng thương trốn chạy bên ngoài, người khác đều diệt vong. Đồng thời Lưu Chu hai nhà liên quân cũng rất nhanh đuổi tới, một đám Kim Đan kỳ cao thủ đối với Dung Hợp kỳ cùng Khai Quang kỳ đổ sát. Lý gia như vậy tại Vẫn Thạch Thành xóa tên, Lưu Chu hai nhà thành công chia cắt Lý gia. Rất nhiều người sẽ hỏi, người Lý gia vì cái gì không chạy, đáp án là chạy không, sớm tại tế núi sau khi kết thúc, Lý gia phụ cận cùng với Vẫn Thạch Thành bên ngoài sớm đã phủ đầy trạm gác ngầm, có chút động tác, Lưu Chu hai nhà liên quân thì sẽ lập tức đánh tới, có thể lén lút đưa mấy cái hậu bối ra ngoài liền đã rất không tệ. Ngoài thành, Hàn Phong một đoàn người cũng gặp phải lớn nhất đại nguy cơ, một tên Kim Đan kỳ cao thủ sớm đã chờ đợi ở đây. Chương 34, truy sát. Người tới màu đen võ phục gia thân, tu bảy thước có thừa, dáng người khôi ngô, còn như to như cột điện, ngăn trở mọi người đường đi. Ngoài ra còn có mấy tên dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ nắm binh đứng ở bên cạnh. Đồng thời trên mặt đất còn có mấy đạo thân ảnh ngã vào trong vũng máu, nhìn phục sức cũng đều là Lý gia con cháu. Mấy tên chấp sĩ lập tức liền che ở trước mặt, mọi người hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cái này Lưu Chu hai nhà coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Đến. Lưu An nhấp nhô nhìn lấy mấy người nói. Không nghĩ tới trong nhà sẽ vì bắt một cái khai quang kỳ trung kỳ tiểu tử, mà phái ra ta loại này cấp bậc cao thủ. Làm sao bây giờ? Hàn Phong hỏi. Giao trộn. Chạy thôi. Còn có thể sao? Hàn Phong tiểu xuất sinh ngoan ngoãn cùng ta hồi lưu ra, tiếp nhận ngươi nên được trừng phạt, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Con mẹ ngươi. Các ngươi hai nhà thì mẹ nó ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, đều là một đám không có can đảm hàng. Đúng a? Không phục. Ngươi đến cắn ta a? Lưu An tiện tiện nói ra. Tiểu gia ta đối cứt không có hứng thú. Ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Bắt lấy bọn hắn. Lưu An hạ lệnh. Nói xong mấy tên dung hợp kỳ động thủ. Trong tay lợi khí mang theo to lớn linh lực ba đậu ùn ùn kéo đến xoắn tới. Lý ra mấy tên chấp sĩ lập tức liền nên đón đi lên. Hai nhóm người chém giết cùng một chỗ. Mỗi người đều mao đủ khí lực. Nhưng Lý ra mấy vị chấp sĩ tu vi phổ biến tại trung kỳ. Này sẽ là Lưu ra những cái kia dung hợp kỳ hậu kỳ đối thủ a. Lý Viêm nắm lấy cơ hội mang theo Lý Thiến Nhi cùng Hàn Phong hướng một phương hướng khác chạy tới. Ba người đồng thời sử xuất lưu ảnh bộ, nhanh chóng chạy đi. Lý Viêm vốn nên là càng nhanh, muốn không phải vì bảo vệ Hàn Phong cùng Lý Thiến Nhi, hắn đã sớm chạy. Tên kia kim đan kỳ cao nhân cũng đuổi theo. Mặc dù là một tu, nhưng nương tựa theo tự thân kim đan kỳ thực lực, đuổi kịp ba người cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, Hàn Phong quay người, ngọn lửa màu đen trèo lên tay phải, Đại Viêm thôn vân trưởng lên. Hàn Phong dùng đến cùng Lý Đình Hòa dùng đến hoàn toàn thì không phải một cái cấp bậc, Hàn Phong không có kim đan kỳ thực lực, không cách nào làm đến linh lực mô phỏng vật, cho nên uy lực giảm nhiều, bất quá thiên chi hỏa tư vị cũng không tốt thụ. Gặp Hàn Phong quay đầu dùng ra một bộ uy lực không tầm thường võ học, Lưu An có chút nhỏ giật mình, tiểu xuất sinh này thế mà còn dám phản kích. Lập tức đối ra nhất trưởng. Hàn Phong bay ngược, mà thiên tâm ám long viêm thế mà theo Lưu An linh lực bốc cháy lên. Thanh này Lưu An cho giật mình, vội vàng thu hồi linh lực, hắc viêm mới cứ thế biến mất. Lý Viêm. Ta ngăn chặn hắn. Các ngươi đi. Theo tế núi sau khi ra ngoài Hàn Phong thì ngờ tới sẽ có như thế một ngày, chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Lưu Chu hai nhà còn sống người tuyệt đối sẽ đem hắn làm sự tình lộ ra ngoài. Rốt cuộc nhiều như vậy ưu tú con cháu chết trong tay Hàn Phong, dù ai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối với hắn lửa giận thậm chí viễn siêu Lý Viêm bọn người. Hàn Phong. Lý Viêm gọi một câu, sau đó lôi kéo Lý Thiến Nhi nhanh chóng đi chỉ để lại một câu nói quanh quẩn ở chỗ này sau đó chúng ta vì huynh đệ. Như ngươi bất hạnh, ta tất báo thủ. Khốn nạn. Chạy thật nhanh a. Hàn Phong phàn nàn một câu. Sau đó cảnh giác nhìn trước mắt Lưu An, hắn biết mình hôm nay hơn phân nửa muốn nằm tại chỗ này, tuy nhiên rất khó chịu, nhưng khai quang kỳ cùng kim đan kỳ thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, bất kể thế nào liều mạng đều không có cách nào đi đền bù. Tiểu xúc sinh ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lưu An uy hiếp nói, hắn đối Hàn Phong cái kia bộ võ học sinh ra cự rất hứng thú. Lao già kia. Mơ tưởng. Hàn Phong hô xong liền chạy, lưu ảnh bộ. Hàn Phong thi triển đến hắn có thể làm được cực hạn. Nhưng cái này lao xuất sinh, theo sát sau, rõ ràng có thể lập tức liền bắt đến hắn, vẫn còn phải giống như mèo vờn chuột một dạng, chậm chạp không hạ thủ. Hàn Phong linh lực cấp tốc tiêu hao, tin tưởng không lâu sau liền sẽ khô kiệt. Mẹ nó! Liều! Hàn Phong nộ hống một câu, quay người bỗng dưng móc ra một thanh kiếm, đối với Lưu An vung đi. Thế mà còn có chữ vật linh bảo. Cái kia thật đúng là tiện nghi lão phu. Lưu An cười to nói, đây chính là trắng đưa tới cửa tiện nghi à. Không chiếm đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Hàn Phong biết hôm nay tất lạnh, cho nên đã chuẩn bị tốt tại một khắc cuối cùng dùng thiên tâm ám long viêm thiêu hủy túi càn khôn. Chính mình lấy không được, cũng sẽ không lưu cho người khác. Bành! Lưu An tiện tay vung lên, Hàn Phong thân hình liền trùng điệp đụng vào trên một thân cây. Y dì theo quán tính Hàn Phong rơi xuống đất, hắn co quắp trên mặt đất che ngực, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hàn Phong lần nữa dễ rủa lấy đứng dậy, lại phải dùng sát chiêu. Dùng cái kia giết địch 1.000 tự tổn 10.000 chiêu thức. Đem linh lực sau cùng chuyển hóa làm huyền hoàng chi khí, sau đó ngưng tụ tại trên tay phải, Hàn Phong tay phải cực tốc bành trướng, tựa như là hướng bên trong thổi phồng mở dạng, xem ra dị thường dọa người. A a a a a. Hàn Phong điên cuồng địa kêu thảm, kịch liệt đau đớn đã nhanh muốn để hắn mất đi ý thức. Huyền Long Quyền. Hàn Phong toàn lực người khống chế tay phải, một quyền đánh ra, linh lực kinh khủng ba động, để Lưu An không rét mà run. Hắn tranh thủ thời gian đem hết toàn lực, tại chính mình quanh thân hình thành một đạo linh lực bình chướng, lấy hộ chính mình. Nhưng vẫn còn có chút không đủ, rằng con nửa giây sau, hắn thuần nát. Ngay sau đó còn có dư lực huyền long quyền đánh vào hắn tay phải phía trên, nhất thời toàn bộ tay phải đều không. Tiểu xuất sinh! Ta muốn làm thịt ngươi! Lưu An giận dữ nói thì hướng Hàn Phong chạy như bay đi. Hàn Phong lúc này đã không có bất kỳ phản ứng nào năng lực, dựa vào tại trên cây nhắm mắt chờ đợi tử vong. Đồng thời mệnh lệnh thiên tâm ám long viêm trèo lên toàn bộ thân hình, xem ra hắn là muốn đem chính mình toàn thiêu. Thứ quỷ gì? Cái này thiên tâm ám long viêm phảng phất có ý thức một dạng, cố nén không đi thiêu Hàn Phong. Hàn Phong cũng cảm nhận được hắn tin tức, dùng hết sau cùng khí lực truyền đạt ra mệnh lệnh, đem ta thiêu khô tận, cái gì cũng không cần lưu lại. Sau đó liền không có thanh âm. Tiểu xuất sinh. Lại dám ta một tay, có thể lấy khai quang kỳ trung kỳ thực lực đem ta bức thành dạng này. Ngươi đủ để tự ngạo. Lưu An tự phụ nói ra nhìn đến ngươi trên người có rất nhiều bí mật. Đợi ta đưa ngươi bắt sống trở về, giao cho Lưu Dục lão tổ xử lý. Hàn Phong hai mắt đã chỉ còn lại có một đường nhỏ, nhưng thiên tâm ám long viêm lại chậm chạp không có động thủ. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Một đạo hùng hồn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm. Ai? Lưu An tranh thủ thời gian che cánh tay phải cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Sau một khắc hắn vội vàng trở mặt không biết là vị tiền bối nào đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Đợi ta đem kẻ này trấn áp về sau, lại xin tiền bối tại ta Vẫn Thạch Thành lưu gia làm khách. Nói liền muốn động thủ. Đều nói ngươi không có cơ hội. Cái kia đạo hùng hồn thanh âm lần nữa nhớ tới. Ngay sau đó một người quần áo lam lũ khất cái đi ra, thanh âm kia đúng là hắn phát ra. Cái này khất cái xem ra căn bản cũng không giống thường nhân, tuy nói quần áo tả tơi nhưng cả người đều rất tinh thần, mặt không vàng cơ không gầy, một nửa trắng đồng dạng râu đen cùng tóc, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người bình thường. Tiền bối đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn cản trở ta làm việc? Lưu An nhìn lấy khất cái nói, hắn thế mà không có từ trước mắt cái này tên ăn mày trên thân cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Bình thường chỉ có hai loại tình huống, một gia hỏa này là cái phế vật, không có tu luyện qua, hai cái này người cảnh giới cao hơn chính mình ra rất rất nhiều, đã đến thần bí khó lường cấp độ. Mà người trước mắt này rõ ràng thuộc về cái sau. Bổn tọa Thiên Huyền Tử. Ngươi cũng biết, Đạo Môn. Coi như các ngươi loại địa phương nhỏ này người chỉ sợ liền nghe đều không đến nghe qua. Thiên Huyền Tử nói, sau đó tùy ý đánh ra nhất trưởng, Lưu An liền phản ứng đều không có, liền bị đánh bay. Sau đó hắn đi đến Hàn Phong bên người nhìn xem ửng. Thiên Chi Hỏa. Không biết là cái nào một khỏa. Vận khí vô cùng tốt. Sau đó móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc cho Hàn Phong cho ăn đi xuống. Sau đó Hàn Phong thương thế liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tốt, một hơi ở giữa thì hoàn toàn tốt. Vô Nhai Tử cái kia ra hỏa cần phải nói qua cho ngươi, không đến Nguyên Anh kỳ, không thể dùng này võ học. Người hoa nhi này thế nào thì không nghe đâu. Sau đó liền không có đoạn dưới. Hàn Phong mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cái này kỳ lạ lão nhân. Nhưng một giây sau, Hàn Phong nhặt lên bên người kiếm hướng hắn đâm tới. Làm sao đây chính là cho gặp mặt ta lễ? Thiên Huyền Tử dùng hai ngón tay kẹp lấy Hàn Phong kiếm, khẽ cười nói. Hàn Phong giật mình. Ngoa tào. Lại có thể có người có thể dùng ngón tay kẹp lấy chính mình kiếm, cái này mẹ nó lại là chỗ nào đến lao đại à? Ta chết. Sau đó Hàn Phong trực tiếp giả vờ ngất, cái gì đều mặc kệ. Ta cứu ngươi. Ngươi chính là như vậy cảm tạ ta. Thiên Huyền Tử vuốt vuốt ria mép, khẽ cười nói, cái kia ánh mắt dường như đối Hàn Phong rất hài lòng. Ta cái xoa, đây là cái gì quái vật? Chương 35, có rượu ngon láo giả. Ngươi nói ngươi cứu ta, ta rất là cảm kích, nhưng ngươi mẹ nó dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm nhìn ý gì? Ta thế nhưng là cái người đứng đắn, không gay. Hàn Phong lấy lại tinh thần sau đó chắp tay chuẩn bị đối Thiên Huyền Tử nói lời cảm tạ, lúc này mới phát hiện chính mình tay háo lại một lần nát. Nhưng cánh tay vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Tiểu sinh không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa. Như vậy cáo tử. Nói xong, Hàn Phong xoay người rời đi, bởi vì hắn cảm thấy cái này lão già quái dị nhi cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu tử, ta nói trên người ngươi có ta muốn đồ vật, có thể cho ta không? Nghe đến lấy Hàn Phong lập tức giả vờ ngây ngốc vị tiền bối này tiểu tử nghèo bức một cái gì đều không có, không biết. Ta muốn Huyền Thiên Chấn Long Quyết. Tiền bối, ngươi tại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hàn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục giả bộ ngu nói. Vô Nhai Tử cho ngươi a. Ta không chỉ có muốn Huyền Thiên Chấn Long Quyết, càng muốn trong cơ thể ngươi cái kia đạo thần long chi phách. Hàn Phong lập tức rút kiếm, bất quá lần này không phải chỉ hướng trước mắt vị này, mà chính là gác ở trên của mình, lập tức liền chuẩn bị tự vẫn ở đây, có lẽ thần long chi phách sẽ bị lấy đi, nhưng Huyền Thiên Chấn Long Quyết nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng rất nhanh. Hàn Phong thì phát hiện mình động không. Người trẻ tuổi kích động như vậy làm gì? Ta lại sẽ không tổn thương ngươi. Thiên Huyền Tử chậm rãi ngồi xuống, móc ra một cái hồ lô rượu uống muốn là nghe hiểu ta lời nói, thì nháy mắt mấy cái. Đột nhiên Hàn Phong ánh mắt có thể động, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải nháy mắt mấy cái. Ngồi. Gặp Hàn Phong không phản kháng nữa sau Thiên Huyền Tử nói lần nữa. Hàn Phong thành thành thật thật ngồi xuống. Hắn biết trước mắt vị này quần áo tả tơi lão giả tu vi tuyệt đối phải cao hơn kim đan kỳ rất nhiều, chính mình cái này liền kim đan kỳ đều đánh không thắng, cái kia gia hỏa làm sao có thể sẽ là hắn đối thủ đâu. Mà lại hắn nâng lên Vô Nhai Tử, còn có Huyền Thiên Chấn Long Quyết. Vô Nhai Tử thế nhưng là ta bạn cũ. Lão nhân này hung ác sau khi ực một hớp rượu rồi nói ra ta không nghĩ tới hắn hội như vậy vẫn lạc. Làm hắn đệ tử, ngươi cũng biết cửu nhân là ai. Linh Vũ Môn Lâm Hùng. Hàn Phong phun ra cái này năm chữ. Vốn là ta rất muốn đi làm thịt cái kia Lâm Hùng. Có thể ta thân phận hắn không cho phép. Ta đi, đây vốn chính là ta trách nhiệm. Ngươi, sư phụ thù chỉ có thể để ta tới báo. Ta không cho phép, cũng sẽ không đem cơ hội này tặng cho người khác, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Hảo tiểu tử, có bá lực. Thiên Huyền Tử nhịn không được khích lệ nói, nhưng ngươi cũng biết cái kia Linh Vũ Môn đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào sao. cho dù là lão phu đi chém giết cái kia Lâm Hùng cũng phải cân nhắc một chút.
Vậy cũng phải giết.
Hắn giết sư phụ ta, cho nên phải chết.
Nếu như hắn không có giết Vô Nhai Tử, ngươi vẫn là sẽ qua hết phổ thông cả đời, không phải sao?
Hỗn độn đạo thể cũng không bình thường.
Không có sư phụ, ta cũng chỉ là một cái phế vật.
Thiên Huyền Tử trầm mặc, hắn quên hỗn độn đạo thể giác tỉnh cần trí cường giả hiệp trợ.
Ngươi quyết tâm lão phu minh bạch,
nhưng ngươi cũng biết nên làm như thế nào.
Mạnh lên.
Mạnh đến bọn họ đều e ngại thời điểm, liền có thể.
Đoạn đường này có thể.
Sợ cái gì?
Tiểu gia đời này thì chưa sợ qua mấy lần, một ngày làm sư cả đời cả làm cha.
Cái kia Lâm Hùng chính là ta cựu nhân giết cha, không làm thịt hắn cái trăm lần nghìn lần, khó giải mối hận trong lòng ta.
Hảo tiểu tử.
Ta tại trung vực chờ ngươi.
Nói xong, Thiên Huyền Tử thân hình bắt đầu biến mất, cuối cùng tại phương thiên địa này không thấy tăm hơi.
Khốn nạn.
Làm sao chạy?
Tốt xấu chừa chút cho ta đồ vật ta.
Pháp bảo gì à võ học à?
Ta đều không ngại.
Ta Hàn Phong cũng không phải là loại kêu lòng tham không đáy người.
Hàn Phong lắc đầu quả nhiên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình a.
Sau đó Hàn Phong đứng dậy, hướng về Lý Viêm đảo tẩu phương hướng đuổi theo, hy vọng có thể tìm tới bọn họ.
Vẫn Thạch Thành.
Lần sau ta Hàn Phong lúc trở về, sẽ cải biến đây hết thảy.
Vài ngày sau, Hàn Phong đâm lấy kiếm chậm rãi đi ở trong núi, lúc này bầu trời còn bay lấy một ít tuyết, tính toán thời gian, mấy ngày nay hẳn là sang năm đi.
Thực với hắn mà nói, qua không sang năm đều là một cái dạng, chỉ là nhiều chút đối khác tiểu bằng hữu hâm mộ mà thôi, hắn cũng khát vọng có cái nhà.
Nghìn tính và tính, Hàn Phong cũng không nghĩ tới ăn, trọng yếu như vậy vấn đề, thế mà để hắn cho quên.
Mấy ngày nay, trừ cầm đến một cái mập con thỏ chắc bụng một trận bên ngoài, Hàn Phong không có ăn bất kỳ vật gì.
Hiện tại hắn hai mắt phát ra vô thần ánh mắt, liền như là một đầu mất đi đấu trí như sói.
Không phải ta thổi, hiện tại nếu là có một đầu heo sữa quay thả tại gia hỏa này trước mặt, một mình hắn tuyệt đối có thể ăn hết.
Đi tới, tứ chi dần dần vô lực, đột nhiên Hàn Phong nhìn đến một con gà.
Không phải nuôi trong nhà loại kia, thuần hoang dại gà rừng.
Hàn Phong hai mắt lập tức liền toát ra dọa người lục quang, hận không thể lập tức đem cái kia gà rừng chụp tới, mấy ngụm nuốt vào.
Sau đó con hàng này không biết chỗ nào đến khí lực, vài cái bắt lấy con nào gà rừng, sau đó rút kiếm lấy máu, kết thúc nó bi thảm sinh mệnh.
Có ăn, Hàn Phong liền đến đủ sức lực, cái gì kiếm củi nhóm lửa, vài cái thì hoàn thành.
Lại dùng theo Lý gia mượn đến một miệng cái nồi, thiêu một nồi nước, đem gà rừng để vào trong nước nóng như bị phỏng, nhổ lông, mở ngực mổ bụng.
Rất nhanh một con gà gác ở trên lửa bắt đầu nướng, đối với gà nướng Hàn Phong vẫn là rất có tâm đắc, phải biết lúc trước gia hỏa này không có thiếu thai hỏa nhà người ta gà.
Hàn Phong rải lên chút đồ gia vị, theo Lý gia mượn, mùi thơm thì tràn ngập tại cái này trong một rừng cây, Hàn Phong cũng là nuốt nước miếng, muốn không phải còn không có chín, hắn sớm ôm lên đến gặm, cái kia còn dùng làm nhìn lấy.
Tiểu tử, ngươi tại nướng cái gì, thơm như vậy?
Thật sự là thèm chết lão phu.
Một đạo kỳ dị thanh âm truyền vào Hàn Phong trong tai.
Hàn Phong hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, không biết cái gì thời điểm, một cái lao già ngồi ở bên cạnh hắn, ngược lại Hàn Phong là một chút cũng không có phát giác được hắn tồn tại.
Mà lại phía sau hắn không có dấu chân, hơn phân nửa là bay tới.
Có thể bay thấp nhất cũng là kim đan kỳ cao thủ, cho nên trước mắt vị này không hề tầm thường.
Đúng là nướng gà rừng.
Thơm như vậy.
Tiểu tử.
Ra giá đi.
Nhiều ít linh thạch, ta mua.
Linh thạch.
Không đúng, không biết tiền bối người thế nào.
Đừng quản những thứ này, ra giá.
Tiểu tử đã nhiều ngày chưa ăn cơm, tha thứ khó tòng mệnh.
A,
nguyên lai là dạng này.
Ngay tại Hàn Phong cho rằng đó là cái người tốt thời điểm, hắn đến một câu, kém chút để Hàn Phong cắn đầu lưỡi mình vừa vặn.
Ta cũng vậy.
Hai ta một người một nửa, mình cũng không cần trả thù lao có phải hay không.
Hàn Phong rất muốn mắng nương.
Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn, đối mặt cái này không biết thực lực mạnh yếu lao già quái gì, Hàn Phong lựa chọn nhận sợ.
Cái kia, tiền bối.
Ngươi trông thấy cái này gà gầy như vậy, hai ta phân ra ăn, khẳng định ăn không đủ no, không bằng để một người ăn no như thế nào.
Hàn Phong một mặt định nọt nói ra.
Nói rất có đạo lý.
Cái này người vô sỉ đến câu vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Ngoa tào.
Ngươi cái này người có xấu hổ hay không?
Cái này là tiểu gia gà.
Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là tại chơi lửa.
Hàn Phong đứng dậy tức miệng mắng to.
A,
người kia đơn giản nên câu sau đó cơ lấy giá nướng phía trên gà cắn sẽ ửng.
Không tệ.
Không tệ.
Tiểu hỏa tử tay nghề của ngươi rất tốt, ta rất là ưa thích.
Mẹ nó.
Hàn Phong thề, hắn thật giận, đến miệng gà thì dạng này bay, mà lại kẻ trước mắt này còn lẽ thẳng khí hùng ăn hắn gà, hôm nay không dạy dỗ lao giả này, ta theo hắn họ.
Nói xong cơ lấy tay áo,
liền chuẩn bị lột cái này ra mà không kính ra hỏa, cho hắn biết chính mình loại này tiểu thịt tươi cũng không phải ngươi loại này kẻ ra đời có thể tùy tiện khi dễ. Một lát sau, Hàn Phong bị người bó lại trên mặt đất, giống một đầu lớn sâu ăn lá một dạng vặn vẹo lấy, mà cái kia cổ quái trung niên đại thúc thì là vừa ăn gà nướng, một bên uống chút rượu, rượu kia cái kia thịt, bên cạnh Hàn Phong đều thèm khóc có hay không. Nấc. Hắn đánh cái tiểu nấc, sờ sờ cái bụng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tiểu tử. Gà nướng không tệ, cũng không biết nướng nó thế nào. Nói vung tay lên, một khối lớn không biết là gì linh thú thịt thì bay ra ngoài, đồng thời trói lại Hàn Phong trên thân dây thừng cũng bung ra. Hàn Phong xem xét, nhiều như vậy. Đây chẳng phải là chính mình cũng có thể mò lấy, lập tức lần nữa bận rộn. Muốn là ta không hài lòng. Hắc hắc. Giữa mùa đông, đem ngươi treo một đêm hẳn là một cái không tệ ý nghĩ. Cái kia trung niên đại thúc sở lấy ngắn nhỏ dâu dê tiện tiện nói. Bảo đảm ngài hài lòng. Chỉ là, có dám thì phóng. Ta đói. Ta cũng muốn ăn. Đương nhiên. Ngươi tiểu. Không có vấn đề. Chương 36, gặp nạn tiểu sơn thôn. Dễ chịu. Hàn Phong cùng cái kia đại thúc cùng một chỗ nằm xuống, hai người động tác vậy mà làm đến thần đồng bộ. Lao ra hỏa. Ngươi tiểu thật là thơm a. Hàn Phong say đỏ mặt nói. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ta theo nơi nào trộm. Trộm. Lao ra hỏa ngươi là kẻ trộm. Không không không. Đại gia ta nghiện rượu thành thói. Muốn đến tông chủ cũng không có để ý những thứ này. Tông chủ. Hàn Phong càng ngày càng nghe không hiểu cái này cổ quái lao già đang nói cái gì. Nhưng trở ngại thực lực đối phương quá mạnh, chính mình cũng không dễ chịu hỏi. Hàn Phong ngước nhìn bầu trời đêm, lúc này tuyết đã ngừng. Lao gia hỏa ngươi đến cái này hoang sơn dã linh đến làm gì? Nghe nói bên này có một gốc chân quý kim nguyên quả, tới đi loanh quanh. Tiểu gia hỏa ngươi đây. Ta. Xem như cái chạy nạn A, đang tìm người. Thì trong lúc nói chuyện, Hàn Phong ngắm đến vừa ra ánh lửa, không giống với bọn họ bên này, mà chính là nghiêm chỉnh mảnh, tựa như rừng rậm bốc cháy một dạng. Hàn Phong chỉ cái hướng kia, nghĩ thầm lao gia hỏa này hẳn phải biết thứ gì. Quả nhiên, gặp cái hướng kia ánh lửa ngút trời, lao già quát to một tiếng không tốt, sau đó làm lấy Hàn Phong mặt bay qua. Chỉ lưu cho Hàn Phong một câu giống như mệnh lệnh, giống như khảo nghiệm lời nói ngăn chặn trong thôn đám kia xuất sinh, các loại lao phu trở về. Nguyên. Nguyên Anh Kỳ. Hàn Phong run run rẩy rẩy nói ra, chính mình vậy mà xưng hô một tên Nguyên Anh Kỳ cao thủ vì lao gia hỏa. Hắn không có tại chỗ giết chết chính mình liền đã rất không tệ a. Hàn Phong nghe xong, nếu là lao đại yêu cầu, chính mình vẫn là thành thành thật thật làm theo tốt, không phải vậy hắn vừa nổi đoá, chúng ta những thứ này gà mở bị không ngừng a. Mà lại lớn như vậy lửa, cũng không giống là cái gì hỏa thuộc tính linh thú làm ra đến. Làm Hàn Phong đến lúc đó, nhìn đến một bộ thảm tượng, mười mấy tên thân mang áo trắng tu sĩ tại đồ sắt một đám tay trói gà không chặt phổ thông thôn dân. Máu, sớm đã chảy thành sông. Thi, sớm đã ngang khắp nơi. Tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ thôn làng. Bọn này đáng chết xuất sinh thế mà ra tay với người bình thường. Hàn Phong lập tức cũng có chút nhịn không được, bất quá lý trí nói cho hắn biết nhất định phải tỉnh táo, bởi vì bọn này tu sĩ bên trong, có hai tên kim đan kỳ cao thủ. Hàn Phong nhìn đến một cái áo vải tiểu nữ nhi té nhào vào một tên ngã trong vũng máu phụ nữ bên người, khóc lấy kêu gọi mẫu thân. Phụ thân hắn chính cầm lấy phổ thông nông cụ cùng một tên khai quang kỳ hậu kỳ tu sĩ rằng co lấy, ánh mắt vô cùng kiên định. Hiển nhiên là bởi vì muốn bảo vệ nữ nhi mà chiến thắng hoảng sợ. Hàn Phong nhất không, quả quyết xuất thủ, từ phía sau lưng một kiếm giải quyết tu sĩ. Vị kia phụ thân tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian mang theo nàng chạy. Hàn Phong nói. Sau một khắc thì có 3-4 cái tu sĩ chạy tới, bên trong mạnh nhất là một tên dung hợp kỳ trung kỳ cao thủ. Các ngươi bọn này tu chân giới bại loại. Thế mà công nhiên ra tay với người bình thường, có còn vương pháp hay không? Người nào cho ngươi dũng khí cùng chúng ta kêu gào? Cầm đầu nam người hô to nói. Hàn Phong không có trả lời, kiếm xuất vỏ thanh âm đã đại biểu hắn quyết tâm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lên. Tống thần chỉ Hàn Phong, sau đó một tên khai quang kỳ hậu kỳ tu sĩ dẫn theo kiếm đối Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong dùng ánh mắt còn lại ngắm liếc một chút sau lưng còn chưa rời đi cha và con gái, tâm lý thầm nghĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lưu ảnh bộ. Cái gì? Thật nhanh. Hàn Phong lấy cực nhanh tốc độ cẩn thận, sau đó một gian vung ra. Người tới vội vàng nâng kiếm đón đỡ, to lớn lực đạo để, đón đỡ thanh kiếm kia xuất hiện từng tia vết nứt, nhất kích không trúng Hàn Phong lần nữa tụ lực, lúc này hắn đổi thành đâm. So sánh chặt, đâm càng khó chặn, người kia chỉ lựa chọn tốt lui lại, đồng thời nỗ lực dùng chính mình kiếm đi đẩy ra nó, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Hàn Phong muốn giết hắn quyết tâm. Thổi phù một tiếng, trường kiếm xuyên qua lồng ngực, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình liền võ học đều không dùng đi ra thì bại ở trước mắt cái này khai quang kỳ trung kỳ tiểu tử trong tay, hắn không cam tâm, sau đó lần nữa giơ lên trong tay kiếm đối với Hàn Phong vung đi. Hỗn đản! Làm trường kiếm xuyên qua người kia lồng ngực thời điểm, Hàn Phong liền biết ra hỏa này muốn liều chết bị cắn ngược lại một cái, hắn vội vàng gẩy lên trên, trường kiếm sắc bén trực tiếp đem hắn lồng ngực trở lên, cắt thành hai nửa. Sau đó trở tay hướng về nâng kiếm đánh tới Tống Thần chém tới, kim loại va chạm cọ sát ra liên tiếp tia lửa, Hàn Phong lui lại một bước, vừa mới cái kia một hiệp, Hàn Phong thiệt thòi lớn, hiện tại hắn tay còn tại run rẩy không ngừng. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, thanh kiếm kia càng có vấn đề. Quả nhiên sau một khắc, thanh kiếm kia thì từ bốc cháy lên, liền như là vừa ra lô một dạng hỏa hồng không gì sánh được, đó là linh bảo a. Đây là cái gì gia tộc con cháu? Dung hợp kỳ thì có linh bảo hộ thân. Hàn Phong có chút nghĩ không thông. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tống Thần đã khua tay thanh kiếm kia linh bảo xuống lại. Hàn Phong lui lại một bước, ra kiếm đón đỡ, sau đó lại lui lại một bước đẩy ra lần nữa chém tới kiếm. Hai lần giao thủ Hàn Phong trong tay kiếm phía trên liền đã nhiều hai cái lỗ hổng, mà lại kiếm cũng bắt đầu phát nhiệt, có thể thấy được thanh kiếm kia nhiệt độ đến tột cùng đến cỡ nào cao. Nhiệt độ tuy cao, nhưng đối Hàn Phong tới nói đồng thời không quá lớn uy hiếp, chuyện cười làm ta thiên tâm ám long viêm nước cức. Lúc này người chung quanh càng ngày càng nhiều, phần lớn ôm lấy xem kịch tâm thái, Hàn Phong cười khẽ một chút, hắn biết mình mục đích đã tới. Giết sạch đám người này là hoàn toàn không có khả năng, Hàn Phong có thể làm chỉ có tận khả năng ngăn chặn bọn họ, hấp dẫn bọn họ chú ý, cho trong thôn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Về phần mình mệnh, Hàn Phong lựa chọn đánh cược một lần, đánh bạc cái kia quái lao già hội trở về. Lao gia hỏa, ngươi mẹ nó chạy đến nơi đâu? Nhanh điểm trở về, tiểu gia mệnh thì thả tại ngươi trên thân. Liên tục giao thủ đến 10 cái hiệp về sau, Hàn Phong trên đầu phủ đầy giọt mồ hôi nhỏ. Tiểu thần, tiểu tử này có chút bản sự, có thể làm ngươi luyện kiếm đối thủ, khắc giết chết sớm. Một tên kim đan kỳ trung kỳ cao thủ hài lòng nhìn lấy Tống Thần nói. Biết nhị thúc. Cạn bã. Đến nếm thử cái này. Yêu chảm. Kim thuộc tính linh lực đối diện mà tới, Tống Thần mỉm cười, trong tay ly hỏa kiếm vung lên, một đạo to lớn ánh lửa tan rã Hàn Phong võ học, đồng thời dư lực không giảm hướng về hắn bay tới. Hàn Phong kinh hãi, quay đầu liền chạy, cái này mẹ nó cũng là linh bảo chi bia. Võ học đều không dùng, liền có thể hoàn toàn đè ép chính mình đánh, cái này còn chơi cái giám, linh lợi. Bây giờ nghĩ chạy. Ngươi sợ không phải suy nghĩ cái giám ăn. Tống Thần cười nhạo nói, hoàn toàn liền không có đem Hàn Phong để vào mắt. Một bên chạy, Hàn Phong vừa quan sát bốn phía tình huống, hỏa thế càng lúc càng lớn, trong thôn tiếng kêu thảm thiết cũng không, không biết thôn dân là chết sạch, vẫn là như thế nào. Hắn đã hết sức. Mặc kệ chết bao nhiêu người, đều không liên quan hắn Hàn Phong sự tình. Hàn Phong một cái quay đầu, kiếm trong tay sử xuất một cái nghiêng bổ, như toan dựa vào loại này đột nhiên đánh lén thủ đoạn kích thương Tống Thần. Tống Thần vung lên, nóng rực ly hỏa kiếm dễ như trở bàn tay đem Hàn Phong kiếm chạm thành hai đoạn, sau đó xoay người một cái, không chút do dự đâm về Hàn Phong bên hông. Hàn Phong chỉ có thể vô ý thức lui lại một bước, ly hỏa kiếm dễ như trở bàn tay vạch phá áo quần hắn, lộ ra bên trong màu đồng cổ da thịt. Còn tốt Huyền Thiên Chấn Long Quyết đệ nhị biến Hàn Phong bắt đầu luyện, đồng thời dung hợp một chút thần long chi phách, bằng không vừa mới cái kia một chút tuyệt đối có thể thương tổn được hắn. Lao gia hỏa, ngươi nhà đang làm gì, vẫn chưa trở lại? Tiểu gia muốn chết. Hàn Phong ném ra trong tay kiếm gãy, sau đó đạp lên lưu ảnh bộ không ngừng tránh né lấy Tống Thần công kích. Tống Thần tựa hồ đồng thời không nóng nảy giết hắn, mà chính là giống trêu đùa một chỉ giống như con khỉ, không ngừng bức bách Hàn Phong luồn lên nhảy xuống. Chung quanh một đám người cười ngửa tới ngửa lui. Đại Viêm thôn vân trưởng. Hàn Phong nhẫn không? Không phải là bởi vì người chung quanh chế rêu cùng Tống Thần làm khó dễ, hắn linh lực đã nhanh muốn chống đỡ không hắn thả một chiêu này, lại mang xuống, hắn không chỉ có đến nằm tại chỗ này, càng là chết không hề có tác dụng, keo kiệt quỷ tâm thái thế nhưng là ăn không được thua thiệt, đã ngươi muốn giết ta, ta thì theo ngươi liều mạng. Tống Thần hơi thất thần, hắn không nghĩ tới Hàn Phong thế mà lại có mạnh như vậy võ học, đều nhanh bắt kịp nhà hắn chấn tộc võ học. Tiểu thần, thối lui. Một tên kim đan kỳ cao thủ hô to một tiếng, sau đó lách mình xuất hiện tại Tống Thần bên người. Tống Thần cũng là gan lớn, lại muốn cùng Hàn Phong đối lên nhất trưởng, đáng tiếc hắn vừa đánh ra nhất trưởng, thì phát giác chính mình giống bao cắt một dạng bị ném ra. Mà cái kia kim đan kỳ cao thủ, tại ném ra Tống Thần sau lập tức cùng Hàn Phong đối lên nhất trưởng, kết quả có thể nghĩ, Hàn Phong không có kim đan kỳ, căn bản là không có biện pháp linh lực ngưng vật, cái này Đại Viêm thôn vân trưởng uy lực căn bản không phát huy ra được. Hàn Phong mặt hướng lên trời bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun lớn, bất quá cũng chính là cái này một chút, Hàn Phong nhìn đến trên bầu trời, cái kia cổ quái lao giả. Chương 37, Kim Nguyên Quả. nguyên lai cái kia lão già đã sớm ở trên trời nhìn lấy chính mình. Hảo lợi hại, thế mà không có người phát giác được.
Không đúng.
Hắn vì cái gì không ra tay? Hàn Phong rất muốn chất vấn hắn. Hàn Phong ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tựa hồ cái kia lão già trong tay dẫn theo cái gì đồ vật.
Giống như là một cái người.
Sau một khắc, cái kia lão già chậm rãi rơi xuống, đưa trong tay thi thể vứt trên mặt đất. Trung quanh lập tức liền truyền đến từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nhưng Hàn Phong không có nghe được, hắn hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết.
Hàn Phong làm mộng.
Một cái rất cổ quái mộng. Trong mộng một mực có một cái thấy không rõ mặt áo trắng nữ hài đối với hắn nói sống sót.
Sống sót.
Hàn Phong rất không hiểu, chẳng lẽ hắn chết. Sau cùng một trận bạch quang chiếu vào Hàn Phong trên thân, nữ hài nhi kia cũng chuyển tới sau cùng một tia thanh âm, sống sót. Trứng mắt ánh sáng mặt trời chiếu Hàn Phong mở mắt không ra, hắn vội vàng nhấc tay chặn một chút, đợi ánh mắt sau khi thích ứng, mới nhìn đến bên người ngồi đấy cá nhân. Cái kia tóc trắng xóa cổ quái lao già đang ngồi ở bên cạnh hắn ngủ gà ngủ gật, mẹ nó. Giữa mùa đông ở loại địa phương này ngủ gà ngủ gật, ngươi cho rằng Nguyên Anh kỳ thì có thể muốn làm gì thì làm. Hàn Phong ngược lại không cảm thấy lạnh, thiên tâm ám long viêm có thể cho hắn không sợ nhiệt độ cao, càng làm cho hắn tại nhiệt độ thấp bên trong không cảm giác được lạnh, thiên chi hỏa cũng không phải nói đùa. Hàn Phong đứng dậy, lung lay ngụm nước đều nhanh đông cứng quái lao giả, sau một khắc hắn thì bị hù dọa, chung quanh đầy đất thi thể, đều là tối hôm qua đám người kia.
A, người rốt cục tỉnh.
Lao giả xoa xoa con mắt ngáp nói. Tối hôm qua ngươi hơi kém thì chết. Muốn không phải lão phu dùng một cái nghịch thiên đan dược cứu ngươi, chà chà.
Đa tạ tiền bối xuất thủ.
Hàn Phong chắp tay nói cảm ơn. Hôm qua ngươi còn gọi ta lão gia hỏa, làm sao hôm nay thì đổi giọng.
Lão già trêu tức nhìn lấy Hàn Phong.
Tiểu tử có mắt như mù, như có đắc tội mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ.
A,
ngươi cũng biết tối hôm qua những cái kia là người thế nào.
Lão già hỏi ngược lại.
Vạn bối không biết, khẩn xin tiền bối chỉ điểm. Đông vực 72 môn phái hạng 16 trọng kiếm môn sở thuộc Tống gia.
Ngạch.
Vạn bối không biết, thậm chí chưa từng nghe nói.
Hàn Phong xấu hổ gãi gãi đầu, biểu thị không biết.
Nhà nắm giữ 5 tên Nguyên Anh kỳ, mạnh nhất gia chủ càng là có Nguyên Anh kỳ hậu kỳ thực lực.
Ngoa tào.
Nhiều xoa như vậy.
A.
Kích động cái gì?
Lão phu Hàn canh trọng kiếm môn hộ tông trưởng lão, anh biến kỳ hậu kỳ thực lực.
Anh biến kỳ hậu kỳ.
Cái này lại là cái gì quái vật nha?
Làm sao?
Tiểu tử.
Bị hoảng sợ lấy.
Gặp Hàn Phong sững sờ tại nguyên chỗ, Hàn canh cười cười tiếp tục nói hôm qua không phải thẳng gan lớn.
Ngậy.
Còn tốt lao ra hỏa này họ Hàn.
Chờ chút.
Trọng kiếm môn hộ tông trưởng lão.
Vậy bọn hắn chẳng phải là một đám.
Nghĩ đến cái này Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra.
Kim đan kỳ hắn đều làm không thắng, chớ nói chi là trước mắt cái này anh biến kỳ cao thủ.
Hoàng Quọng Lông.
Lao phu cũng sẽ không ăn ngươi.
Nhanh.
Lao phu đói.
Tranh thủ thời gian thịt nướng ăn.
Nghe đến nơi này, Hàn Phong tranh thủ thời gian tiến lên, khẩn trương chuẩn bị thịt nướng.
Nướng cháy hoặc là ăn không ngon.
Hắc hắc.
Nói xong, Hàn canh lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ.
Hàn Phong lập tức liền luống cuống tay chân làm lên.
Lão phu tự biết ngươi suy nghĩ cái gì.
Có thể an tâm ư.
Cái kia Tống gia bất quá là ta trọng kiếm môn một cái cấp dưới gia tộc mà thôi, lão phu cũng không sợ.
Bọn họ nghĩ trả thù lão phu, vậy nhưng đến cân nhắc một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng.
Thật sự là xuất sinh cùng cực, bởi vì một khối thiên ngoại huyền thiết, thì sai xử con em nhà mình đổ sắt thường nhân.
Hàn Phong nghe xong lời này, bối rối tâm thì dần dần an xuống tới.
Lão phu đêm qua xem ngươi mua kiếm.
Rất là đơn sơ.
Có thể dùng đồ bỏ đi hai chữ hình dung.
Hàn tiên bối.
Tiểu tử chưa từng luyện qua kiếm.
Ừm.
Nhìn ra được.
Huy kiếm lúc hạ bàn bất ổn, trên thân không chính, khó có thể phát huy ra kiếm toàn bộ uy lực.
Ta xem ngươi kim hỏa song tu, này hai loại thuộc tính chính là tu kiếm lớn nhất thuộc tính tốt.
Hàn Phong nhìn lấy Hàn canh, có chút một bước, đây là tại làm gì?
Tiểu tử.
Khét.
Khét.
Hàn canh gặp Hàn Phong trong tay thịt nướng sắp nướng cháy, vội vàng hô.
Ta lập tức một lần nữa nướng.
Một lần nữa nướng.
Đợi lát nữa hai chúng ta làm một phiếu. Hôm qua theo cái kia Nguyên Anh kỳ Tống gia người trong miệng biết được, nơi này một khỏa hiếm thấy cấp 6 linh dược kim nguyên quả mặt khác lại thêm một khối thiên ngoại huyền thiết.
Thù lao bao nhiêu?
Tiểu tử, ngươi liền nguy hiểm cái gì cũng không hỏi một chút sao?
Vạn nhất ta hố ngươi thế nào làm?
Tiểu tử tin tưởng tiền bối không biết hô ta.
Tốt.
Sảng khoái.
Lao phu càng ngày càng thích ngươi.
Tranh thủ thời gian thì nướng. Ăn hết lên đường.
Tiền bối.
Dạng này điểm xấu.
Thể nghiệm qua một thanh bay lượn trời cao về sau, Hàn Phong cảm giác đến mình thích loại cảm giác này, mặc dù là bị người dẫn theo, nhưng mẹ nó bay lên à, phải biết bao nhiêu người cả đời đều khó có khả năng có loại cơ hội này. Đương nhiên Hàn Phong có thể chưa quên làm chính sự, thiên ngoại huyền thiết cùng cái kia kim nguyên quả cùng một chỗ, bị một chỉ tương đương với nhân loại anh biến kỳ trung kỳ linh thú phệ kim thú trông coi, liền xem như Hàn Cảnh cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại nó, cho nên phệ kim thú hoàn toàn có khả năng hủy đi kim nguyên quả, cho nên Hàn Cảnh quyết định từ chính mình đem phệ kim thú dẫn dắt rời đi, lại từ Hàn Phong hái được kim nguyên quả sau chuẩn lẫn rời. Quả nhiên chỉ chốc lát sau một tiếng mảnh thu tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó một cái như là cự sơn một dạng phệ kim thú xuất hiện tại trong tầm mắt, Hàn Phong lập tức thì bắt đầu sinh chút thoái ý. Ta thì một tiểu địa phương đến không có thấy qua việc đời hoa nhi, không cần đến dạng này làm ta sợ đi. Tiểu tử, nhanh điểm động thủ. Muốn là quái vật kia trở về ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy Lao Phu cũng cứu không ngươi. Hàn Canh thanh âm tại Hàn Phong bên tai vang lên. Đúng. Tranh thủ thời gian. Muốn không phải vì cuộc sống, ta mới sẽ không nguyện ý làm như vậy. Đạp lên lưu ảnh bộ, triệu hồi ra một cái hỏa cầu làm bó đuốc, Hàn Phong sải bước đi vào phệ kim thú xào huyệt, cái này phệ kim thú liền không có cái kia xích vân kim hổ thích sạch sẽ, trong xào huyệt tràn ngập một cỗ bánh vị đạo, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một ít động vật hải cốt, gia hỏa này tuy nhiên tên gọi phệ kim thú, nhưng trừ ngẫu nhiên ăn chút kim loại bên ngoài, trên thực tế lại là một cái động vật ăn thịt. Kim nguyên quả. Kim nguyên quả. Tiểu kim kim. Người ở chỗ nào? Hàn Phong bốn phía tìm kiếm lấy kim nguyên quả hạ lạc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, nếu là có người trông thấy, tuyệt đối sẽ coi hắn là cái người điên hành hung một trận, có dạng này người. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Hàn Phong vỗ nhẹ nhẹ phía dưới lồng ngực, một cái màu trắng cái đầu nhỏ dò ra, le le lưới rắn tìm tới đồ tốt, ca chuẩn bị cho người ăn ngon. Linh thú thiên địa linh lực cảm giác so với nhân loại mạnh không biết bao nhiêu lần, Hàn Phong cũng là hy vọng có thể để Tiểu Bạch tại cái này tối tăm trong huyệt động tìm một chút nhìn. Tiểu Bạch lắc cái đầu hướng bốn phía nhìn sang, sau đó đối với một cái phương hướng le le lười rắn, Hàn Phong biết cái hướng kia cần phải có đồ tốt. Chạy một lát sau, Hàn Phong xuất hiện trước mặt từ một đống lớn cành cây làm thành tổ chim một dạng đồ vật, chắc hẳn đây chính là phệ kim thu ở địa phương đi. Hàn Phong bò vào đi, hướng bốn phía nhìn xem, quả nhiên trong một cái góc mọc ra một khỏa cây nhỏ một dạng thực vật, mặc dù không có lá cây, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra đó là một gốc thực vật, mà cây nhỏ phía trên mọc ra một khỏa kim sắc trái cây. Chính chiếu lấp lánh lấy. Hàn Phong nghĩ thầm đây chính là kim nguyên quả đi. Cái kia thiên ngoại huyền thiết đâu? Tổng sẽ không để cho xuất sinh kia ăn đi. Kim nguyên quả vừa mới lấy xuống, cây nhỏ tựa như mất đi tinh hoa một dạng, không đến nửa phút thì khô héo. Hàn Phong lắc đầu, lại bốn phía nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới khối kia thiên ngoại huyền thiết. Nếu là sắt, như vậy tất nhiên là luyện khí tài liệu đi. Hàn Phong dùng chân tùy ý đá một chút trên mặt đất một khối đen thui hòn đá, nhưng chưa từng nghĩ thạch đầu không có đá văng ra. Mình ngược lại là bưng bít lấy chân lăn trên mặt đất động kêu dây lên, mẹ nó, thứ quỷ gì cứng như vậy, nặng như vậy. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mới khập khiễng đi thăm dò nhìn khối kia đen thui thạch đầu rất nặng mà lại phía trên phủ đầy dấu răng, giống như là bị cái gì đồ vật gặm cắn qua một dạng. Tuy nhiên rất đen, nhưng sờ lên cho người một loại ấm áp cảm giác, phải biết cái này trong động nhiệt độ thế nhưng là rất thấp, mà tảng đá kia thái độ khác thường, chắc hẳn cũng không phải cái gì vật bình thường. Sau đó Hàn Phong liền đem thu lại. Ngẩng đầu một cái, Hàn Phong thì đối lên một đôi như là quyền đầu một dạng con ngươi, mà lại nó còn đang phát sáng. Cái này trong động chẳng lẽ còn có hắn vệ kim thú? Hàn Phong nhịn không được tự hỏi một câu. Hàn Phong để trên đầu bay lấy hỏa cầu thiêu càng sáng hơn một số, dùng cái này đến xem cặp mắt kia chủ nhân đến cùng là cái thứ gì, cái này không nhìn không sao cả, xem xét giật mình a. Gặp qua cao hơn chính mình rất nhiều người không, cũng là loại kia chính mình cần nhìn lên tồn tại, Hàn Phong hiện tại gặp phải cũng là... Chương 38, nổi giận phệ kim thú. Mẹ nó. Trước mắt vị này đều so ra mà vượt đồng dạng đồi núi nhỏ đi. Hàn Phong lập tức cũng có chút chân run, đồng thời không tự chủ được lui lại lên. Đây là một cái cỡ nhỏ phệ kim thú, thực lực ước tại dung hợp kỳ trung kỳ bộ dáng. Hắn trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày giáp đá, tuy nhiên rất khó coi, nhưng lại để hắn phòng ngự lực hiện lên thẳng tắp tăng lên. Không phải ta thổi, thì trước mắt cái này, đứng ở đằng kia để Hàn Phong đánh. Tại không sử dụng huyền long quyền loại này võ học bên ngoài, Hàn Phong liền thường tổn nó đều làm không được. Mặt khác tại hắn trong kẽ răng có thể thấy rõ một số màu đen cặn bã, đoán chừng cũng là Hàn Phong trong tay vật kia đi. Lui lại hai bước về sau, hắn té ngã trên đất, mà cái kia phệ kim thú thì đem nó cái kia khỏa to lớn đầu lâu vươn hướng Hàn Phong, chưa thấy qua nhân loại nó đối trước mắt cái vật nhỏ này tràn ngập hiếu kỳ. Phệ kim thú duỗi ra một cái tay, chỉ hướng Hàn Phong dường như muốn tóm lấy, thả trong tay vướt vướt đồng dạng. Hàn Phong cũng không nốc, làm cho nó bắt sao. Giống. Phệ kim thú có chút bất mãn, đối với Hàn Phong cũng là một trận gầm loạn, không ít ngụm nước trực tiếp thì bay đến trên thân, đây quả thực hố cha à. Hàn Phong nhịn không được, vung ra nha tử liền chạy, đâu còn quản khối kia thiên ngoại huyền thiết ta. Mạng nhỏ đều khó giữ được, còn chơi cái cọng lông. Phệ kim thú cũng không có ý định thả Hàn Phong, thẳng thắn đuổi theo. Lao ra hỏa. Ta không để yên cho ngươi. Hoàng hốt chạy bừa Hàn Phong trái rẽ phải lách, mặc dù thân pháp linh hoạt, đi bộ phong tao, nhưng vẫn không vung được sau lưng phệ kim thú. Xem xét lại sau lưng phệ kim thú, thân hình khổng lồ mặc dù để hắn không cách nào làm đến như Hàn Phong như thế động tác, có thể chỉ cần mạnh mẽ đâm tới đuổi kịp người là được, đâu còn quản nhiều như vậy. Chính là như vậy, giữa hai bên khoảng cách càng lúc càng ngắn, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Ngay tại Hàn Phong tuyệt vọng thời khắc, chỉ nghe bành một tiếng, nặng nề tiếng bước chân biến mất, Hàn Phong chạy mấy bước sau nhìn lại, nguyên lai một người một thú giữa bất chi bất giác chạy đến động huyệt chỗ sâu, cái này càng ngày càng hẹp địa hình, để con hàng này kẹt lại. Nó ra sức duỗi ra một cái tay, muốn phải bắt được Hàn Phong, nhưng cũng tiếc ngắn một chút. Ha ha ha. Tại nhà mình bị kẹt lại tư vị kiểu gì, mẹ ngươi nếu như biết rõ ngươi như thế ngu xuẩn, không chừng đến bị tức chết đâu. Hàn Phong một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hai tay chống nạnh cười to nói. Sau khi cười xong không để ý tới vệ kim thú phẫn nộ, lượn quanh một chút đường, thảnh thơi tới lui đường đi tới. Cái kia đắc chí bộ dáng để cho ta hồi tưởng lại ban đầu ở trường học lúc ta đã từng dạng này đi qua, chỉ bất quá bị đánh mười mấy lần mà thôi. Phệ kim thú khẳng định không nguyện ý thả Hàn Phong đi a. Liên vội dãy rủa lấy, nỗ lực thoát khỏi hiện tại mức độ này. Liều mạng dãy rủa để toàn bộ động huyệt bắt đầu lắc lư, mấy khối cự thạch tại Hàn Phong bên người rơi xuống, dọa đến hắn vong hồn nữa ra, cái này muốn là sơ ý một chút nện trên đầu, cái kia không phải thành thịt vụn. Bất quá tiểu xuất sinh này thực nhu ra, giống con nhị cấp một dạng muốn hủy nhà, nó mẹ biết không phải đánh chết nó. Ngay tại Hàn Phong suy nghĩ lung tung thời khắc, cái kia dung hợp kỳ phệ kim thú cuối cùng là thoát thân đi ra, nguyên bản thì vô cùng phẫn nộ nó, hiện tại càng thêm phẫn nộ, nó tuyệt đối phải đem trước mắt cái vật nhỏ này bắt lấy sau đó xé nát, đem hắn cái đầu kia dùng đến nghiến răng. Tiện tay đem chặn trước người cột đá đánh nát, nổi điên giống như đuổi theo Hàn Phong. Ta giọt má ơi! Đừng đuổi có tốt hay không? Ta cũng không dám nữa. Phía trước địa hình càng ngày càng hỗn loạn, Hàn Phong chính mình cũng không biết hắn tại chạy thế nào. Bất quá may ra cực hạn phát huy lưu ảnh bộ cùng với địa hình phức tạp, để hắn thành công cùng vệ kim thú kéo dài khoảng cách, ngay tại Hàn Phong cho là mình có thể thuận lợi chạy đến thời điểm, ông trời lại một lần hố hắn một thanh, phía trước không có đường. Không sai. Màu đen tường đá ngăn trở hắn đường đi, thay cái phương hướng đi bên trái. Hả? Không có đường. Đổi lại. Ngoa tào. Còn không có đường. Người đùa ta chơi đâu? Ngay tại Hàn Phong phàn nàn thời khắc, phệ kim thú cuối cùng là chạy đến trước mặt hắn, phát ra một loại cùng loại với tiếng cười âm, tựa hồ muốn nói, chạy à? Vật nhỏ. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Hàn Phong chậm rãi lui lại, mãi đến phía sau lưng đỉnh tường. Chẳng lẽ lại muốn ta dùng một lần huyền long quyền sao? Lúc này không ai có thể cứu a. Hàn Phong nuốt nước miếng. Phệ kim thú ngửa mặt lên trời vừa kêu, thanh âm chói tai quanh quẩn tại trong cái sơn động này. Trước mặt Hàn Phong kẻ cầm đầu tiếp nhận một đợt tạp âm công kích, chỉnh hắn màng nhĩ đều nhanh phá. Phệ kim thú tựa hồ cảm thấy chưa đủ tận hứng, sau đó lại một lần đống nhiên ngẩng đầu, chuẩn bị cho Hàn Phong tới một cái màng nhĩ vỡ tan đại lễ bao. Bất quá lần này rốt cuộc không có kêu ra tiếng âm, bởi vì một chi cứng rắn sắc bén thạch đầu đâm xuyên ánh mắt hắn, đồng thời trực tiếp chui vào toàn bộ não tử, chỉ chốc lát sau màu tím không biết dịch thể theo miệng hắn chảy xuống, ngay sau đó một tiếng ầm vang, thân hình khổng lồ rơi xuống, cái này dung hợp kỳ trùng kỳ phệ kim thú thì dạng này, không minh bạch chết tại Hàn Phong trước mặt. A, Hàn Phong miệng lớn thở phì phò sau đó cười như điên ha 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 ha. Ông trời quả nhiên không có vứt bỏ ta, ta liền nói tắc, giống như ta vậy người tốt, làm sao lại thì dạng này tráng niên mất sớm. Bất quá một cái nào đó cùng phệ kim thú chiến đấu lao già phát hiện, chính mình đối thủ lập tức quay đầu liền chạy. Hàn canh có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Hàn Phong thành công? Vậy mình đến ngăn chặn tên lớn trước mắt này, không phải vậy tiểu tử kia không giành chạy trốn. Sau đó quyết định thật nhanh, tăng cường đối trước mặt cái này anh biến kỳ trùng kỳ phệ kim thú công kích. Chỉ là gia hỏa này vô tâm ham chiến, một lòng chỉ trở về chạy, Hàn canh cản đều ngăn không được. Đại gia ngươi, tiểu tử này đến cùng là làm gì? Thế mà để cái này anh biến kỳ phệ kim thú liền mệnh đều không muốn hướng trở về, thật sự là không muốn sống. Lời tuy như thế nói, nhưng Hàn canh cũng không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ muốn đuổi tại phệ kim thú trước mặt cứu đi Hàn Phong. Mặc kệ như thế nào cũng không thể bán đồng đội. Một bên khác, Hàn Phong vòng quanh phệ kim thú thi thể chuyển lên, còn thỉnh thoảng dùng chân đá một chút, hoàn toàn không biết cái nào đó chết nhì tử phệ kim thú, chính nổi điên giống như hướng trở về. Ha ha! Gặp qua tìm đường chết, tự sát, thì chưa thấy qua ngươi dạng này ngu xuẩn chết. Đời sau nhớ đến đầu thai thời điểm biến thông minh một chút. Hàn Phong một chân giẫm tại phệ kim thú trên đầu cười to nói, quả nhiên có người vĩnh viễn đổi không hắn cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hàn Phong rất muốn nhìn một chút gia hỏa này có hay không ra thú đan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là tính toán, gia hỏa này ra quá cứng, chính mình hoàn toàn thì làm không phá. Vẫn là sương sớm rời đi chỗ này sớm một chút đi tìm cái kia thối lao già cầm thù lao đến sảng khoái, hắc hắc. Nếu có thể muốn tới cái kia thanh linh bảo, chính mình thì kiếm đại phát. Bây giờ khí trời thật tốt ta. Lượn quanh ra sơn động Hàn Phong không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, sau đó phối hợp hừ lên điệu hát dân gian. Thẳng đến Hàn Canh bay đến trước mặt hắn về sau, Hàn Phong mới dừng lại. Tiền bối, chúng ta không phải là tại ước định địa phương gặp mặt sao? Vì sao ngài sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hàn Phong không hiểu hỏi. Trước đừng quản những thứ này, ngươi mới trong động làm những thứ gì? Không có cái gì làm, thì liền cầm tới cái kia khỏa kim nguyên quả mà thôi. Đúng, tiền bối, tiểu tử đồng thời không có tìm được ngươi nói khối kia thiên ngoại huyền thiết. Có phải hay không tình báo có sai? Bên trong có hay không nó phệ kim thú? Hàn Canh một phát bắt được Hàn Phong hô lớn. Có à, một cái dung hợp kỳ, chỉ bất quá nó đem chính mình cho ngu xuẩn chết, ngài là không thấy được tràng diện kia, ha ha ha. Ta cái bụng đều nhanh cười đau. Quả nhiên. Tranh thủ thời gian chạy. Không giống nhau Hàn Phong đáp lời, Hàn Canh một cái nhấc lên Hàn Phong liền chạy, vừa mới lên không, Hàn Phong liền thấy cái kia giống như núi nhỏ phệ kim thú. Ngoa tào. Tiền bối. Đi mau cái kia ra hỏa trở về. Đi. Ngươi đem người ta nhi tử giết chết còn muốn đi. Hàn Canh hô lớn, tựa hồ muốn đem Hàn Phong từ trên trời ném xuống. Tiền bối. Cái kia không liên quan ta chuyện con A. Là chính nó ngu xuẩn chết. Ta cái gì đều không làm a. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi cùng nó ở trước mặt giải thích một chút đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Canh cúi đầu xuống đối với Hàn Phong cười nói. Nhìn lấy cặp kia híp thành may ánh mắt, Hàn Phong quả quyết lắc đầu. Một bên khác, đại phệ kim thú đi tới tiểu phệ kim thú bên người, dùng đầu cọ cọ, thấy mình hài tử không lại giống như kiểu trước đây hoạt bát, nó rất khó chịu, ngay sau đó một tiếng kinh thiên nộ hống vang tận mây xanh, thì liền đã bay ra ngoài thật xa hai người đều có thể lờ mờ cảm thấy cỗ này căm giận ngút trời. Tiền. Tiền bối. Chúng ta còn. Có thể. Im miệng. Làm tốt đường dài lên đường chuẩn bị. Hiện tại lão phu cũng không xác định có thể hay không theo cái kia ra hỏa trong tay sống sót xuống. Cái gì? Tiền bối ngươi sẽ không tại đùa ta đi. Ngươi thế nhưng là anh biến kỳ hậu kỳ cao thủ. Làm sao lại liền một cái anh biến kỳ trung kỳ đều thu thập không? Chương 39, cưỡng ép đột phá. Gia hỏa này tu vi giống như ta. Nhưng cùng giai linh thú cùng nhân loại so sánh. Rõ ràng là linh thú càng mạnh một số. Hàn Phong giật này cả mình nhịn không được nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn lành lạnh. Có thể nói là dạng này, nhưng không thể hoàn toàn nói là như vậy. Hàn Phong nghe xong, mẹ nó. Cái này rõ ràng là còn có chuyển cơ à, vội vàng hướng lấy Hàn Canh nói ra tiền bối có gì cao kiến. Cái này sao? Hắc hắc. Nói Hàn Canh híp mắt nhìn xem Hàn Phong. Hàn Phong bị ánh mắt này nhìn chằm chằm tâm lý có chút run rẩy nghĩ thầm. Lão già này sẽ không cần đem ta ném đến phía dưới đi, mặc ta tự sanh tự diệt, sau đó chính mình chạy trốn. Nghĩ đến cái này Hàn Phong vội vàng hô lớn tiền bối. Lão gia hỏa. Không thể dạng này qua sông đoạn cầu A. Tốt xấu ta còn giúp ngươi đi hái qua kim nguyên quả đâu. Ngươi không thể thì dạng này đem ta ném xuống A. Hàn Canh đầy trong đầu hát tuyến nói. Lão phu là ngươi nói cái loại người này sao? Lại nói coi như đem ngươi ném cho xuất sinh kia, nó cũng sẽ không bỏ qua lão phu. A. Nha! Tiểu tử trách oan tiền bối. Cái kia không biết tiền bối có gì cao kiến đến vượt qua lần này cửa ải khó. Tiểu tử! Ta cũng không quanh co lòng vòng. Trên người ngươi có một loại chí ít địa chi hỏa cấp bậc hỏa diễm. Đúng không? Hàn Canh một tay xách theo Hàn Phong một tay vướt vướt rìa mép cười nói. Ừm! Tiền bối đang nói cái gì? Làm Hàn Phong nghe đến Hàn Canh lời nói lúc, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng cơ trí hắn lập tức liền giả vờ ngây ngốc lên. Rốt cuộc thiên tâm ám long viêm thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất một trong, tùy ý bại lộ sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Đừng tìm ta giả vờ ngây ngốc. Hàn Canh một mặt khó chịu nhìn lấy Hàn Phong nói. Có thì có, lão phu cũng sẽ không đoạn. Không có. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt nói. A, được. Hàn Canh trừng mắt, hung hăng thở một ngụm nói. Hàn Phong vừa âm thầm thở phào, liền bị Hàn Canh câu nói tiếp theo cho kinh hãi đến. Tiểu tử kia ngươi đi đầu một bước, lão phu sau đó liền đến. Cái này đi hoàng tuyển trên đường chúng ta cùng một chỗ làm bạn hờ à à à. Hàn Canh mỉm cười buông tay ra, phía dưới phệ kim thú mở ra miệng to như chậu máu, nên đón Hàn Phong rơi xuống. À à à à à. Lao ra hỏa. Ngươi. Tốt. Hố. Đến cùng có hay không?
Hàn Canh hô lớn.
Có.
Hàn Phong nhận sợ, trực tiếp hô lớn, trong nội tâm không khỏi hoài nghi lão gia hỏa này là cố ý làm như vậy. Sau một khắc Hàn Canh lách mình mà ra một tay lấy Hàn Phong nắm trong tay, mà phía dưới vệ kim thú cũng là ra sức hướng lên vọt lên, đến miệng bị bay, cái này có thể nhẫn. Hàn Canh tiện tay vung ra một đạo linh lực, đem vọt lên vệ kim thú đánh xuống, sau đó lại khống chế thân hình phi tốc tăng lên, đây hết thảy đều tại một hơi ở giữa hoàn thành, anh biến kỳ đại năng quả thật như thế cường hãn. Xem xét lại Hàn Phong, hai chân run lên, chưa tỉnh hồn, hơi kém thì liền nước tiểu.
Tiểu tử, ngươi lửa là cái nào một khỏa?
Hàn Canh cười nói, một bộ ta nói đùa ngươi hiểu biểu lộ.
Không. Không biết.
Ta không biết nó tên gọi là gì, ngươi muốn.
Muốn lời nói cho ngươi chính là, đừng giết ta.
Hừ. Lão phu ngược lại là rất muốn, có thể nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, lại cưỡng ép thu phục, cơ bản không có khả năng. Cho lão phu nhìn xem rốt cục là cái nào một khỏa hỏa trùng.
Hàn Phong run run rẩy rẩy giơ tay lên, một đoàn màu đen ngọn lửa tại trong lòng bàn tay hắn.
Hàn Canh nhìn xem sau liền một mình nam nam lên đây chẳng lẽ là ưu hồn hắc hỏa.
Nhưng lại không giống a, nhan sắc không đúng.
Chẳng lẽ là mới hỏa trùng.
Sau một lúc lâu Hàn Canh mới đối Hàn Phong giải thích nói hắn vì cái gì không thể cưỡng ép thu phục một khỏa địa chi hỏa.
Nguyên lai trên phiến đại lục này xuất hiện hỏa trùng cũng bất quá mấy chục khỏa số lượng. Mỗi một khỏa nắm giữ người cơ bản đều là một phương cự kình. Chớ nói chi là những cái kia người mang thiên chi hỏa đại năng. Cho nên, mỗi một lần xuất hiện một khỏa hỏa chủng đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu, có thể thứ này chỉ có thể dựa vào duyên phận cùng vật khí, không thể cưỡng cầu. Đã từng có một vị động hư kỳ đại năng nỗ lực cưỡng ép thu phục một khỏa thiên chi hỏa châu, có thể sau cùng bị thiêu sạch sẽ, liền nguyên thần đều không có để lại, có thể thấy được khủng bố.
Hàn Phong nghe đến thế mới biết chính mình lúc trước đến tột cùng lúc có may mắn dường nào, hắn âm thầm may mắn lúc trước không có bị thiêu chết.
Nếu là mới hỏa chủng, vậy ngươi nhưng muốn để nó tại ngày sau dương danh tứ hải a?
Hàn Canh cười nói.
Hàn Phong có chút tâm hỏng gật gật đầu, chính mình liền muốn báo xong vô nhai tử thù về sau, tìm cái giống vẫn thạch thành như thế địa phương, thanh thản ổn định trải qua ẩn cư sinh hoạt, mỗi ngày phàm ăn tủ uống xong chơi.
Như vậy, chúng ta tới giải quyết một cái hiện tại cái này cục diện đi.
Có địa chi hỏa tại, ta ắt có niềm tin xử lý ra hỏa này.
Hàn Canh cười nói.
Tiền bối cần ta làm thế nào?
Hàn Phong không hiểu hỏi thăm.
Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có dung hợp kỳ thực lực, lại phối hợp ta phương pháp, nhất định có thể diệt xuất sinh kia.
Dung hợp kỳ.
Ta không có A.
Hiện tại liền khai quang kỳ đỉnh phong đều còn chưa tới đâu.
Nặc.
Nơi này là một số linh dược, ngươi đem bọn nó đều ăn.
Sau đó nơi này còn có một bình dung hợp đan. Ăn nhiều mấy khỏa bao ngươi hài lòng, thuận lợi tiến giai.
Liên quan tới căn cơ vấn đề đằng sau lại tu bổ cũng là.
Thực Hàn Phong căn bản cũng không cần lo lắng căn cơ vấn đề, Huyền Thiên Chấn Long quyết đệ nhất biến cũng là cố cơ dưỡng cơ công hiệu, cưỡng ép tăng thực lực lên lời nói, chỉ cần nhiều vận chuyển mấy lần nó liền có thể khôi phục.
Muốn là còn không được liền đi tìm ngươi trong đầu hạt châu kia muốn, nó cần phải có linh lực cho ngươi.
Cái này,
tiểu tử ngươi lại bắt đầu dày vò khốn khổ.
Có làm hay không?
Mặc kệ ta thì lập tức đem ngươi ném xuống.
Làm.
Hàn Phong trên không trung ngồi xếp bằng xuống, không để ý tới trên mặt đất vệ kim thú gào rú, Hàn Phong bắt đầu yên lặng kêu gọi tiểu hắc.
Sau một khắc thiên địa biến đổi, lại đến cái kia mảnh quen thuộc màu trắng không gian, giờ phút này hắn vẫn là ngồi ở giữa không trung, trước mắt là một trương bày đầy ăn vặt cùng nước trà cái bàn đối diện là một cái thân mặc đạo bào màu đen trai trai hài tử, tuy nói là đứa bé, nhưng xem ra lại có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn toàn bộ nhãn cầu đều là màu đen, liền như là hai quả mực bóng mở dạng.
Đến.
Trước mặt hài đồng dùng non nớt thanh âm đối với Hàn Phong nói, hắn thả xuống trong tay cái ly, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng.
Hàn Phong xem xét, cái này nha khẳng định là tiểu hắc ca.
Tinh thần không gian bên trong thì hắn một cái, không phải hắn là ai.
Hàn Phong đi lên cũng là một bàn tay đập vào trên đầu của hắn.
Ai u?
Ngươi rất là vô lễ.
Có thể tin ta đánh ngươi vậy.
Nói tiếng người.
Không biết tiểu gia không có đọc qua sách.
Hàn Phong vén tay áo lên liền chuẩn bị mở làm.
Thật tốt.
Tâm sự đi.
Hàn Phong ngồi xuống bưng lên trên bàn một ly trà uống.
Hàn Phong không biết uống trà, hắn như là nuốt chừng nóc cừ ngực giống như uống xong một ly trà. Nhất thời lâu cảm giác được một cỗ linh lực theo hắn đỉnh đầu chỗ mại đến đan điền. Huyền Thiên Chấn Long quyết tự mình vận chuyển lên bắt đầu hấp thu cái này một cỗ linh lực.
Thì liên ngoại giới Hàn Canh nhìn đến hắn tăng lên tu vi về sau, cũng không nhịn được quăng tới hâm mộ ánh mắt. Hắn muốn là có như thế một hạt châu, khắp nơi sóng thời điểm cũng là có thể càng cường đại,
dù là đối mặt phệ kim thú loại này cấp bậc linh thú lúc, hắn cũng không đến mức rơi vào hạ phong. Ngươi muốn trò chuyện thứ gì? Hàn Phong đảo khách thành chủ, phối hợp lại rót một ly cho mình. Ngươi, biết ngươi là ai sao? Ta tại ngươi tinh thần không gian bên trong nhìn đến vài thứ. Hàn Phong bị hỏi có chút rất là kỳ lạ, ta chính là ta. Còn có thể là ai? Còn có ngươi thấy cái gì? Tiểu Hắc ra vẻ thần bí cười cười, nâng chung trà lên uống rượu một miệng. Ta cảm thấy, ngươi rất cần ăn đòn. Hàn Phong nghiêm túc nói. Tiểu Hắc lần nữa cười cười nhưng trầm mặc như trước không nói. Không để ý tới hắn cái kia làm ra vẻ bộ dáng, Hàn Phong nắm lên một thanh chưa thấy qua ăn vặt liền dồn vào trong miệng, cùng Tiểu Hắc bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi là theo cái kia lão giả trong trí nhớ học đến một bộ này. Đương nhiên. Nhân loại các ngươi không đều ưa thích làm như vậy sao? Ngược lại ta theo trong trí nhớ nhìn đến chính là như vậy. Chớ ăn. Lại ăn hết ngươi muốn kết đan nguyện vọng liền phải thất bại. Làm sao ngươi biết? Ta không gì không biết, không gì làm không được. Cái rắm. Ăn cứt cho ta xem một chút. Hàn Phong mặt đen lên bị Tiểu Hắc đuổi ra tinh thần không gian, lúc này hắn thực lực đã là khai quang kỳ đỉnh phong, lại tiến hành một số linh lực tích lũy thì có thể đột phá dung hợp kỳ, đến thời điểm hắn cũng có thể bước vào nửa cao thủ hàng ngũ. Xin lỗi chỉ có đỉnh phong thực lực, để tiền bối thất vọng. Đỉnh phong thì đỉnh phong. Tuy nhiên hiệu quả có thể sẽ hơi kém. Nhưng dù sao cũng so vừa mới muốn tốt chút. Cái kia tốt. Ta nên làm như thế nào? Nô. Đến thời điểm đem tất cả linh lực đều dùng tại hình thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ là được, có thể làm được đi. Hàn Phong dùng sức chút gật đầu. Chương 40, đánh giết. Tại Hàn Canh khống chế xuống hai người thân hình cực số hạ xuống, mà Hàn Phong thì là triệu hồi ra một cái to lớn màu đen hỏa cầu, đó là Hàn Phong bây giờ có thể làm đến cực hạn. Mà Hàn Canh thì là triệu hồi ra càng lớn một cái hỏa cầu, không chỉ có hình thể càng lớn, phát ra hỏa thuộc tính linh lực ba động cũng càng cường hãn hơn. Ném. Hàn Canh hô lớn. Sau đó Hàn Phong đối với dưới đáy phệ kim thú ném ra cái kia khỏa hắc viêm hỏa cầu. Hàn Phong vừa mới động thủ, Hàn Canh tay phải nâng, hỏa cầu cũng bị hắn ném về Hàn Phong cái kia khỏa. Cả hai chạm vào nhau, trong dự liệu nổ tung cũng không có vang lên, ngược lại là Hàn Phong cái nào một khỏa hỏa cầu tại tiếp xúc đến Hàn Canh hỏa cầu về sau, đốt càng thêm tràn đầy. Dần dần Hàn Canh hỏa cầu càng nhỏ, mà Hàn Phong lại càng lớn mạnh. Thiên tâm ám long viêm thế mà thôn phệ Hàn Canh hỏa diễm. Cái này quá bất khả tư nghị. Hàn Phong nhiệm vụ cơ bản kết thúc, Hàn Canh một bên khống chế linh lực phát ra, sau đó đưa ra một cái tay đến đem trước mặt Hàn Phong tiện tay ném một cái. Hàn Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình tại phi tốc hạ xuống lấy, còn mẹ nó là mặt hướng xuống, sau đó mới hồi tưởng lại có phải hay không là cái nào đó vô lương lão bản sử dụng hết người làm công sau thì đối giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, phơi thây hoang dã. Hàn Phong khẽ run rẩy, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì lập tức liền muốn mặt hướng đất rơi trên mặt đất, ngã thành thịt vụn. Ai? Đáng thương ta thiên túng kỳ tài, uy phong lâm liệt, đẹp trai không gì sánh được, phong lưu phóng khoáng, còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh, cứ như vậy treo. Đang nghĩ ngợi, Hàn Phong rốt cục cảm thấy không đúng chỗ nào. Thế nào qua lâu như vậy còn chưa rơi xuống đất đâu? Mở mắt ra xem xét, nguyên lai mình mặt cách mặt đất còn có như vậy tầm 10 cm, chính mình còn tính là tung bay trên không trung. Chắc là Hàn Canh lão gia hỏa kia, tại sao cùng mới dùng linh lực nâng chính mình, gia hỏa này quả nhiên không có an cái gì hảo tâm. Hàn Phong mặc dù rất giận, nhưng không biết sao Hàn Canh cái này anh biến kỳ thực lực thật sự là đánh không thắng, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng ân cần thăm hỏi một chút hắn các tổ tiên. Hàn Canh dường như nghe đến Hàn Phong tiếng lòng một dạng trong nháy mắt thì rút đi linh lực, còn không có điều chỉnh vị trí Hàn Phong liền như là rơi xuống tiêu thương một dạng, cắm vào trong đống tuyết. Đương nhiên Hàn Phong lại một lần thói quen ân cần thăm hỏi một lần Hàn Canh liệt tổ bảy bối. Ra sức rút ra đầu, trên mặt đất truyền đến hết lần này tới lần khác chấn động, không lo được thanh lý trên đầu tuyết. Hàn Phong lân cận bò lên trên một khỏa chuỗi lùi đại thụ, đứng ở trên nhánh cây xem chừng lấy Hàn Canh cùng phệ kim thu ở giữa chiến đấu. Chỉ thấy Hàn Canh tung bay giữa không trung phía trên, kim hỏa hai loại thuộc tính linh lực không ngừng phóng ra ngoài lấy, các loại võ học tầng tầng lớp lớp, nhìn đến Hàn Phong là hoa mắt, nghiến răng rớt, hận không thể đem tất cả võ học đều học trộm qua đến chính mình dùng. Trên mặt đất phệ kim thú, tuy nhiên da dày thịt béo nhưng bây giờ cũng không thế nào tốt hơn, thiên tâm ám long viêm đặc thù ngọn lửa màu đen điên cuồng thiêu đốt lên. Mặt đất chấn động chính là cái này phệ kim thú không ngừng lăn lộn nỗ lực dập tắt trên lưng thiên tâm ám long viêm mà sinh ra, muốn trách thì trách nó vô tri đi. Thiên chi hỏa là tốt như vậy dập tắt. Ngược lại là không ngừng lăn lộn đem mềm mại cái bụng bạo lộ ra, Hàn Canh cái lao hổ lin này đương nhiên thì là đang không ngừng công kích tới những địa phương này, có thể coi là cái bụng loại này mềm mại địa phương cũng không phải một lát liền có thể công phá. Dãy rùa vài cái, Phệ Kim Thú tựa hồ phát giác chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi trên thân Hắc Viêm, liền không tiếp tục để ý bọn họ, cho dù chết cũng muốn mang đi trước mắt cái này cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều nhân loại. Ngay sau đó Phệ Kim Thú liền bắt đầu mãnh liệt phản công. Mấy cái cột đá vụt lên từ mặt đất, đối với Hàn Canh đâm tới. Phát hiện không đủ cao về sau, cái này Phệ Kim Thú thế mà trực tiếp rút lên một cái đối với Hàn Canh ném đi. Hàn Canh vung tay lên, một đạo kim thuộc tính linh lực đánh vào trên trụ đá, nhất thời nát đất đá văng khắp nơi. 7, 8 cây cột đá đồng thời hướng về Hàn Canh bay đi, khủng bố cột đá dường như có thể đâm rách bầu trời một dạng. Nhưng Hàn Canh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện đem đánh nát. Không ít cục đá vụn hướng về Hàn Phong bay tới, đem bên cạnh hắn cảnh cây đánh cho tứ phân ngũ liệt, đặc biệt là Hàn Phong trước mặt gốc cây kia, trực tiếp bị một khối to bằng đầu nắm tay cục đá vụn chặn ngang đánh gãy. Khốn nạn, tùy tiện một khối hòn đá nhỏ đều mạnh như vậy, cái kia một người một thú trong chiến đấu chẳng phải là mới vừa đi vào thì cho không. Xem chiêu. Kim Vân Diệt Hoàng Ấn. Hàn Canh cũng lời che giấu, kim thuộc tính linh lực đại quy mô từ trên người hắn tuôn ra, đồng thời tại quanh thân ngưng tụ hình thành một tôn kim sắc đại ấn trấn áp. Kim sắc đại ấn chậm rãi rơi xuống, Phệ Kim Thú cũng không chịu thua, cố nén thân thể bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức, giơ lên song chảo đi chống cự tôn này kim sắc đại ấn. Đương nhiên nơi nào đó nhìn trộm tiểu tử nhìn đến chỗ kia kim sắc đại ấn sau nhịn không được chà chà ngụm nước. Mẹ nó, cái này võ học thực lưu ra, muốn là cho mình khẳng định lại là một đại sát thủ giản. Chỉ bất quá Hàn Phong minh bạch, loại này cao giai võ học Hàn Canh có thể sẽ không dễ dàng cho Hàn Phong. Trở lại chiến cục, song phương vẫn rằng cò không xong. Hàn Canh ngồi ngay ngắn ở kim sắc đại ấn bên trong, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo trên trán rơi xuống, Phệ Kim Thú liều mạng ngăn cản lấy con dấu hạ lạc, hồn nhiên không biết Hắc Viêm đã đem cả người nó cho bao vây lại. Mấy hơi về sau, thanh thúy tiếng nổ tung theo Phệ Kim Thú trên thân vang lên, ngay sau đó nó từ bỏ chống lại, không ngừng lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ bên trong dãy núi. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là tầng kia giáp đá tại Thiên Tâm Ám Long Viêm thiêu đốt phía dưới dần dần bong ra từng màng. Bên trong càng tốt thịt nướng bị dẫn đốt, bị thiêu khẳng định phải hô a. Hàn Canh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Vệt một thanh mồ hôi tế ra một thanh kim sắc kiếm bản rộng. Này kiếm vừa ra, phương thiên địa này ở giữa kim thuộc tính linh lực đại trấn, cách thật xa Hàn Phong đều có thể cảm nhận được một cỗ như có như không túc sát chi ý. Kim sắc kiếm bản rộng dài ước chừng 4 thước trừ lưỡi đao lóe lấy bạch quang bên ngoài, bộ phận khác đều là kim sắc, thân kiếm theo một chương eo bản tay bên trong rối ra. Đồng thời trên thân kiếm có khắc kim vân hổ gầm vài cái chữ to. Uy vũ. Bá khí. Hàn Phong thì ưa thích loại này loại hình kiếm, đáng tiếc không chiếm được. Kim diệu trảm. Hàn Canh giơ lên kiếm lớn màu vàng óng, không hề đứt đoạn vì rót vào kim thuộc tính linh lực, đợi linh lực tập hợp đầy về sau, trong nháy mắt chém xuống. Đối mặt cái này khủng bố nhất kích, Phệ Kim Thú chịu đựng đau xót đi phía trái một mảnh, nhất thời khối lớn huyết nhục văng tung tóe. Nghiên xúc. Còn không chết. Hàn Canh giống to một câu. Ngay sau đó vài kiếm chém ra, phong tỏa Phệ Kim Thú tất cả đường lui. Phệ Kim Thú chỉ có thể vô ích cực khổ gào thét, nhưng bất luận như thế nào đều không thể xin nhờ bị cắt thành mấy cái khối lớn vận mệnh. Hàn Canh lần nữa chém ra mấy kiếm, bảo đảm cái này anh biến kỳ Phệ Kim Thú không chết có thể lại chết sau lại thu hồi kiếm lớn màu vàng óng, sau đó lại vẫy bàn tay lớn một cái, bên cạnh nhìn rất lâu trò vui Hàn Phong thì bay về phía Hàn Canh. Nhanh! Đem ngươi lửa cho xử lý sạch. Bằng không cái này mảnh đất liền bị thiêu khô tận. Từ không trung trên hướng xuống nhìn qua, mới biết được trận đại chiến này đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm, liên miên cây cối bẻ gãy, to lớn khe danh tại khối này đồng thời không bằng phẳng thổ địa bên trên lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trọng yếu nhất là Hàn Phong Hắc Viêm chính đang không ngừng thiêu đốt lên, giống là địa ngục nghiệp hỏa, muốn đem thế gian này vạn vật đều cho vô tình đốt sạch một dạng. Hàn Phong bình tĩnh tâm thần, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn phải cùng tiểu Hắc câu thông một chút, nhìn xem có thể đem những này hắc hỏa cho thu lại. Ngay tại Hàn Phong vừa mới tại nội tâm hỏi ra một câu nói kia về sau, trên mặt đất Hắc Viêm đều hướng về Hàn Phong bay tới, xoay quanh tại trên đầu của hắn cuối cùng chui vào tinh thần không gian bên trong. Cái này vẫn chưa xong, lại là một cỗ tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực rót vào Hàn Phong trong đan điền, muốn không phải Hàn Phong ra sức áp chế, nói không chừng hiện tại liền đã đột phá. Vì sao lại một lần áp chế? Hàn Canh một bên thu hồi Phệ Kim Thú tàn khuyết thi thể một bên không giải thích nói. Tiền bối có thể từng nghe nói dung hợp kỳ ngụy kim đan. Tiểu tử muốn thử một chút, nếu như có thể ngưng kết ra một khoảng ngụy kim đan lời nói, ta liền có thể tại dung hợp kỳ lúc, so cùng giai mạnh hơn, linh lực cũng nhiều hơn. Ngụy kim đan ngược lại là nghe nói qua, bất quá theo khai quang kỳ đỉnh phong bắt đầu liền phải không ngừng áp xúc linh lực đến kết đan. Không chỉ có tốn thời gian, càng hao phí tinh lực, lâu dài trước kia liền sẽ hội lạc hậu hơn cùng người mà lại có phong hiểm. cho nên cơ bản không người lựa chọn con đường này. Đằng sau đột phá kim đan kỳ sau không phải càng thêm có được hay không? Mà lại, ta tại dung hợp kỳ liền có thể luyện tập mô phỏng vật không phải sao? Tiểu tử, cần phải hiểu rõ. Đến thời điểm tu vi lạc hậu hơn người, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắc hắc, vừa vặn có thể giả heo ăn thịt hổ, cái này rất là phù hợp ta cái này điệu thấp làm người. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một tiếng sen lẫn linh lực tiếng giống giận dữ vang lên, chỗ nào đến xuất sinh, cũng dám giết ta Tống gia người, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không nhất định đem các ngươi chém ở dưới đao, lấy tế ta Tống gia vong hồn. Chương 41, nhận sợ. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Phóng khoáng thanh âm vang tận mây xanh. Hàn Phong nghĩ thầm cái này Tống gia người tốt lớn gan cho à, có mấy cái người nguyên anh kỳ thì không biết trời cao đất rộng chạy đến anh biến kỳ thực lực hàn canh trước mặt kêu gào. Đương nhiên Hàn Phong cũng không có gan trực diện mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ, vẹn vẹn một giây đồng hồ thì tránh sau lưng hàng canh, rất nhiều một bộ ngươi trước chống đỡ ta lập tức chạy hiệu quả. Sợ cái gì? Lão phu tại mấy người bọn hắn cháu con rùa còn có thể lật lên sóng lớn hay sao? Đó là ngài. Ta thì một con tôm nhỏ, có thể lên không cái gì mặt bàn. Lại nói coi như phía trên cũng nhập không mắt, còn không bằng không lên. Điệu thấp làm người không tốt sao? Tống Huyên ba người bay đến trước mặt hai người dùng không tốt ánh mắt nhìn hai người, rất nhiều một lời không hợp thì mở đánh nhau thế. Khi thấy trên mặt đất những cái kia cháy đen cây cối cùng to lớn khe danh về sau, ba người cũng có chút không bình tĩnh. Mà lại trước mặt cái này một già một trẻ đều nổi giữa không trung khẳng định không tầm thường a. Tiểu tuy chỉ có khai quang kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng lão thực lực bọn họ nhìn không thấu, bất quá chí ít có thể lấy khẳng định là nguyên anh kỳ. Bất quá ba đánh một chẳng lẽ thu thập không một cái. Các hạ là người nào? Xuất phát từ cảnh giác Tống Huyên bảo thủ câu hỏi, rốt cuộc còn không biết rõ ràng người trước mắt này thân phận cùng có phải hay không hắn giết Tống Thần một đoàn người. Tới tới tới. Kim Nguyên quả cho ta xem một chút. Hàn Canh không nhìn thẳng Tống Huyên ba người, cười tủm tỉm đối với Hàn Phong nói. Bây giờ liền bắt đầu chia của. Cái kia ba cái kia láo ra hỏa. Đừng để ý tới bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh. Kim Nguyên quả. Kim Nguyên quả. Không có cách. Hàn Phong đành phải lấy ra theo trong sơn động tìm tới cái kia khỏa kim nguyên quả đặt ở Hàn Canh trước mặt đồng thời nói. Thiên ngoại huyền thiết ta không tìm được. Có thể hay không bị cái này phệ kim thú cho ăn. Làm Hàn Phong lấy ra kim nguyên quả thời điểm, Tống Huyên ba người ánh mắt đều nhanh rơi ra đến, như thế quý giá đồ vật thế mà bị một cái khai quang kỳ đỉnh phong mao đầu tiểu tử lấy ra, nói ra đi người nào đều không tin. Tám thành là. Phệ kim thú đi. Không ăn kim chẳng lẽ ăn đất. Hàn Canh dùng tay trái vướt vướt rìa mép đồng thời đưa tay phải ra chuẩn bị đi đón kim nguyên quả, lại không nghĩ Hàn Phong một tay lấy kim nguyên quả hộ trong ngực lớn tiếng nói thù lao. Người trước cho lão phu. Không được. Hàn Phong ra sức lắc đầu nói một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nay không thấy tiền, liền không giao hàng. Tốt tốt tốt. Tính cách này ta ưa thích. Hắc hắc. Nói Hàn Canh làm lấy ra cái kia thanh ly hỏa kiếm ném cho Hàn Phong. Ngoa tào. Linh bảo. Ly hỏa kiếm. Hàn Phong tiếp nhận kiếm tùy ý múa hai lần, mười phần tiện tay. Sau đó Hàn Phong lại trông mong nhìn lấy Hàn Canh, tiếp tục chờ thù lao. Nhìn như vậy ta làm hờ à à à. Không. Kim nguyên quả cho ta. Lao ra hỏa. Một kiện hạ phẩm linh bảo liền muốn đánh ra ta người đang nằm mơ. Ăn không được thua thiệt Hàn Phong trực tiếp chửi ầm lên, đồng thời đem kiếm gác ở kim nguyên quả phía trên. Rất nhiều không cho ta thù lao, ta thì hủy khỏa này chân quý linh dược một dạng. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Ta cho cũng là. Hàn Canh còn thật sợ tiểu tử này làm ra loại chuyện này, vội vàng ném ra một bình Hàn Phong gặp qua dung hợp đan. Hàn Phong nhìn xem, sau đó mới cầm trong tay kim nguyên quả ném cho Hàn Canh, dung hợp đan hắn tại Vẫn Thạch Thành thời điểm nhìn thấy qua, tốt giá hỏa mỗi một khỏa đều là gần 10.000 lượng bạc hàng, lúc này cái này một bình sợ không phải có gần mười mấy số, sợ không phải 100.000 lượng bạc. Làm ly hỏa kiếm xuất hiện tại ba người trước mặt thời điểm, Tống Huyên sầm mặt lại, trên tay vừa dùng lực. Mấy cây dâu trắng liền bị bắt xuống tới, hắn phẫn nộ hô lớn hỗn đản. Cũng dám giết ta cháu. Hôm nay các ngươi phải chết. Ồ, thật sao? Ta muốn nhìn ngươi hôm nay có thể làm khó dễ được ta. Tống Huyên trực tiếp sử xuất nhất kích võ học, to lớn hỏa trưởng hướng về Hàn Canh bay đi, tựa hồ cảm thấy mình nguyên anh kỳ trung kỳ thực lực có thể ăn chắc người trước mắt này một dạng. Hàn Phong lập tức thì sợ, không để ý hình tượng chạy đến Hàn Canh sau lưng ôm cổ, kém một chút thì dán ở trên người hắn. Múa búa trước cửa lỗ ban. Hàn Canh tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm, dễ như trở bàn tay đánh tan to lớn hỏa trưởng. Anh biến kỳ. Tống Huyên kinh hãi, vội vàng lui lại mà lại tế ra bản thân chỗ dựa tại hạ trọng kiếm môn Tống gia Tống Huyên. Không biết các hạ tục danh. Lão phu trọng kiếm môn hộ tông trưởng lão Hàn Canh. Lời này vừa nói ra chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Phong có thể thấy rõ Tống Huyên ba người trên mặt co rúm, sau đó hắn mừng thầm, xem ra chính mình là dính vào một cái bắp đùi a. Nhìn lấy ba người hóa đá giống như biểu lộ. Hàn Canh lạnh hừ một tiếng, nói tiếp không nghĩ tới Tống gia con cháu lại là loại này lạm sát kẻ vô tội người, nhìn đến truyền ngôn không sai, Tống gia không có một cái tốt. Hừ. Hàn Phong nhìn đến Tống Huyên xoa bóp quyền đầu, nhưng vẫn là một mặt nịnh nọt nhìn lấy Hàn Canh, liền như là thấy xương cốt chó đồng dạng, vô sỉ làm cho người sợ hãi. Tiểu tử này là lão phu đệ tử. Các ngươi nếu là dám ra tay với hắn, ta không ngại để cái gọi là Tống gia biến mất. Hàn Canh một thanh lôi ra ngậm bức Hàn Phong, chỉ vào hắn cái mũi nói. Nói ta sao? Kỳ quái, ta cái gì thời điểm thành hắn đệ tử? Khôi hải. Ta thế nhưng là có sư phụ được không? Vâng vâng vâng. Ba người liền vội vàng gật đầu, nhìn bề ngoài một bộ kính cẩn nghe theo tươi cười nhận sợ bộ dáng, nhưng trên thực tế suy nghĩ cái gì cũng chỉ có bọn họ biết. Nhìn lấy ba cái sợ phê chật vật bay đi về sau, Hàn Canh lần nữa lạnh hừ một tiếng, loại này sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh có thể không tính là cái gì cao thủ, quản chi là Nguyên Anh, kỳ cũng giống vậy. Tốt. Đến nói chuyện chính sự. Ngươi khẳng định muốn đi kết ngụy kim đan con đường này. Đương nhiên. Tầm thường tu sĩ muốn đột phá tới kim đan kỳ tại dung hợp kỳ đỉnh phong lúc tại vùng đan điền áp xúc linh lực ngưng tụ kim đan mới có thể, đây cũng là phổ biến tu luyện phương pháp. Nhưng còn có một loại phương pháp đặc thù, cái kia chính là tại khai quang kỳ đỉnh phong thì ngưng tụ một khỏa ngụy kim đan, dạng này tại dung hợp kỳ đột phá kim đan kỳ thời điểm liền có thể không lại dùng tốn sức tâm cơ đi lại ngưng tụ kim đan, trực tiếp dùng khỏa này thay thế. Chỗ tốt cũng là tại dung hợp kỳ lúc liền có thể hoàn toàn nghiền ép cùng giai thậm chí vượt cấp mà chiến. Tại đột phá kim đan lúc cũng chỉ muốn tích lũy linh lực mới có thể nước chảy thành sông. Đến mức chỗ xấu đi, cũng là mạo hiểm có chút cao. Dung hợp kỳ đột phá kim đan kỳ đây là thiên địa trật tự gây ra, đối linh lực trưởng khống tại đi qua dung hợp kỳ sau lấy biến đến tương đương dễ dàng, nhưng ở khai quang kỳ thì ngưng tụ kim đan có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói thí dụ như hơi không cẩn thận thì nổ, nhẹ thì tu vi mất hết trọng thương biến thành phế nhân, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hồn phi phách tán. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Bị tạc không ai có thể cứu ngươi. Yên tâm tiền bối. Ta có lòng tin. Cái kia tốt. Chúng ta tới nói chuyện hắn sự tình đi. Tống gia người chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói Hàn Canh lộ ra một cái gian trá nụ cười, tựa hồ đã tính trước. Hàn Phong giật mình, làm sao có thể. Lại thế nào cũng phải xem ở Hàn Canh trên mặt mũi tha cho hắn một mạng đi. Tống gia người nổi danh hẹp hỏi, đánh không lại ta tự nhiên là sẽ đem khí vung tại ngươi trên thân. Ngậy. Hàn Phong im lặng còn có loại này thao tác. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, một cũng là đối mặt Tống gia vô tận truy sát, nói không chừng ngày đó thì chết tại cái nào đó xó xỉnh. Ta tuyển hai. Hàn Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Đến mức hai đi. Cũng là làm ta đồ đệ, thêm vào trọng kiếm môn. Lấy ta thân phận trực tiếp cho ngươi gắn cái đệ tử thân truyền cũng là cái dễ dàng sự tình, dạng này Tống gia liền không thể bắt ngươi thế nào. Cái kia ta có thể không chọn sao. Ta đã có sư phụ. Ta không muốn phản bội sư môn. Tiểu tử ngốc. Người nào quy định sư phụ chỉ có thể có một cái. Hàn Canh ôm Hàn Phong lộ ra cười gian, liền như là một lao hổ ly lộ ra cái đuôi hổ ly một dạng lại nói, thì ngươi một người này. Về sau không nằm ngoài cũng là một tên tán tu. Cái kia có tông môn đến an tâm, ta thế nhưng là hộ tông trưởng lão, tài nguyên tu luyện cái gì hội thiếu ngươi. Kha kha kha. Nói thật Hàn Phong tâm động, chỉ bất quá lao ra hỏa này đối với mình tốt như vậy. Có phải hay không đang nưu đồ lấy cái gì? Tiểu gia không bán nghệ không bán thân a. Nhìn lấy cái kia hiếp thành may hai mắt, Hàn Phong thật rất muốn cho hắn đến một quyền. Già trẻ không gạt. Nhảy lâu đại bán phá giá. Hàn Phong vẫn là mang trong lòng lo lắng, hắn cảm thấy trên thế giới này trừ Vô Nhai Tử bên ngoài không có người có thể đối với hắn tốt như vậy. Tiểu tử, khắc lề mề chậm chạp cho thông khoái lời nói. Hàn Canh gấp, trực tiếp cầm lên Hàn Phong nói. Ngậy! Ta còn có chọn sao? Vậy được gọi tiếng sư phụ nghe một chút. Sư phụ. Ngoa tào, ngươi thì dạng này nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi hội phản kháng một chút. Ngoa tào. Không phải ngươi bức ta làm như vậy. Hiện tại lại tới trách ta không rụt rè. Ngươi lão gia hỏa này có thể muốn chút nhi mà sao. Đi qua một phen kịch liệt phê bình giáo dục về sau, Hàn Phong bị bắt buộc nhận sự thật này. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 42, Huyên. Hàn Canh lão gia hỏa này vô vô Hàn Phong bả vai cười to không ngừng. Liền như là gian kế đạt được một dạng. Ha 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 ha. Hàn Phong nghe tiếng cười kia nghe được có chút run rẩy, lão gia hỏa cần dùng tới cao hứng như vậy. Tiểu gia còn không có lên tiếng lặc. Có thể giúp đỡ tìm người sao? Chính mình hồi tông môn tuyên bố nhiệm vụ đi. Hàn Canh Ngưng cười cho thản nhiên nói.
Tông môn.
Ở đâu?
Khu khu.
Vi sư còn muốn đi ra ngoài sóng A không? Là ra ngoài du lịch một phen, cho nên ngươi liền tự mình hồi tông môn đi. Cầm lấy cái này tấm lệnh bài cáo chi thân phận liền sẽ có người tiếp đãi ngươi. Nói hắn liền càng tung bay càng xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ tiểu tử. Đừng đi Tống Thành. Nói xong cũng triệt để không thấy. Hàn Phong co quắp mặt, tựa hồ ý thức được mình bị hố, cái này mẹ nó còn sư phụ đây, cái kia có trực tiếp ném người liền chạy, còn mẹ nó không muốn đi Tống Thành, ta con mẹ nó meo liền nơi này là nơi nào cũng không biết, ngươi muốn ta làm sao đi, chưa thấy qua ngươi như thế không đáng tin cậy sư phụ. Ta ném. Lao ra hỏa. Hàn Phong ngửa mặt lên trời gào to, sau đó lại một lần ân cần thăm hỏi hắn liệt tổ liệt tông. Tại nguyên chỗ sững sờ một hồi về sau, Hàn Phong quyết định tự mình rời đi, đầu tiên đến tìm người hỏi đường. Lần trước gặp phải cái kia thôn hoang vắng cần phải còn có người lấy, Tống gia người đều chết lâu như vậy, khẳng định sẽ có người trở về trọng kiến, mình có thể đi thử thời vận, đến một lần đi về hỏi hỏi đường, thứ hai còn có thể nhìn xem có thể hay không mua một số tiếp tế cái gì, không phải vậy nhất định phải chết đói tại cái này dã ngoại hoang vu. Hàn Canh bay rất nhanh, nhưng cũng còn tốt Hàn Phong còn có thể nương tựa theo một số vụn vặt trí nhớ hướng trở về. Kết quả là, làm Hàn Phong nhìn đến chính mình ngày đó gà nương dấu vết về sau, kém chút toát ra cảm động nước mắt, cái này mẹ nó là ai ở giữa khó khăn a? Muốn ăn không ăn? Phải ngủ chỗ không ngủ chỗ? Con liên cái bóng người đều không có. Bất quá đây hết thảy đều sống qua tới. Cái thôn kia thì tại phía trước, ngoa tào. Thơm nào ngạt cơm đang chờ ta. Nghĩ đến cái này Hàn Phong không khỏi tăng tốc cước bộ, bất quá càng đi về phía trước, hắn đã cảm thấy càng ngày càng bất thường. Theo lý mà nói, liền xem như thôn xóm nhỏ bên trong không có nhiều người, cũng cần phải hội bốc khói a. Bếp lò mới là người bình thường tại cái này giữa mùa đông bên trong dựa vào a. Có thể mặt trước bầu trời phía trên cái gì cũng không có. Bốn phía tĩnh lạ thường, không có tiếng ồn nào cũng coi như, thì liền cước bộ đều không có. Hàn Phong ra đến thời điểm thế nhưng là rõ ràng nhớ đến không ít phòng ốc đã sụp đổ thiêu hủy. Người bình thường đều sẽ nghĩ tới đi trong rừng cây đốn tuổi cái gì đi. Giấu trong lòng bất an tâm tình, Hàn Phong đi tới thôn xóm nhỏ trước. Chẳng qua là khi Hàn Phong nhìn đến thôn xóm nhỏ thứ nhất mắt về sau, kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia còn có cái gì thôn xóm nhỏ a? Đổ nát thê lương đều không có gì, nếu như từ trên trời hướng xuống nhìn thì sẽ thấy một cái cự đại trường ấn, ở cái này nguyên bản an lành an bình thôn xóm nhỏ bên trong. Hàn Phong đi vào trong lấy, một đám bày ra biến thành màu đen vết máu bên trong tồn tại một chút thoái cốt, mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể đang bị chó hoang xé rách lấy. Mấy cái hàn nha vây quanh ở một cỗ thi thể không đầu phía trên vô tình mổ lấy thịt. Chết để không? Toàn bộ thôn trang nhỏ đều không có người. Cái kia cự đại trưởng ấn tuyệt đối là nguyên anh kỳ mới có thể đánh ra đến, bọn này phát rồ xuất sinh thế mà còn dám trở về, thì vì tìm một khối thiên ngoại huyền thiết mà giết sạch cái này toàn bộ tiểu thôn, cái này còn là người sao? Hàn Phong thật sâu phun một ngụm khí, trong tay sáng lên một đoàn thiên tâm ám long viêm, đem mấy cái bộ thi thể đốt sạch, sau đó chuẩn bị rời đi. Tống gia thù này chúng ta kết xuống. Hàn Phong nhìn đến một cái cong đến đỏ bừng tay nhỏ, theo phế tích bên trong vươn ra, sau đó vô lực rủ xuống. Hàn Phong tranh thủ thời gian tay không đi đảo, không có vài cái kia vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần cô bé bị Hàn Phong móc ra. Cô bé này ước chừng 8, 9 tuổi bộ dáng, lúc này sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, không có một tia sinh khí, so sánh dày áo đông phía trên phá mấy cái động. Hai chân phía trên không sỏ dày. Đã có thể từ phía trên nhìn đến rõ ràng tổn thương do giá rét. Nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hàn Phong cứu ra cô bé sau liền có chút không biết làm sao, nhưng hắn không đành lòng nhìn đến dạng này một cái cô bé chết ở trước mặt mình. Đi qua một phen cứu rút, tại Hàn Phong dùng hết thủ đoạn tình huống dưới cuối cùng là đem cô bé mệnh theo Diêm Vương ra trong tay kéo trở về. Hắn phát lên một đống sống, đem theo phế tích tìm tới một điểm nhỏ gạo ngao thành cháo, yên tĩnh chờ đợi cô bé tỉnh lại. Một bên nấu cháo, Hàn Phong một bên nghĩ đến tiếp xuống tới dự định, tiểu nữ hài này khẳng định là muốn mang đi, không phải vậy nàng sống không quá mùa đông này, nhưng là mang đi đến nơi nào. Hàn Phong chính mình cũng không biết nên làm sao chạy, nói không chừng mang theo nàng cũng sẽ. Trong lúc vô tình, Hàn Phong nhìn đến cô bé mí mắt động dưới, nghĩ thầm khẳng định là nàng muốn tỉnh, thì nhẹ nhàng đi tới bên người nàng. Nhưng chưa từng nghĩ cô bé đột nhiên vọt lên, nhào vào Hàn Phong trong ngực đồng thời cắn một cái tại Hàn Phong trên bờ vai, cắn 10 phần dùng lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hàn Phong áo trắng thì chảy ra từng kia vết máu, cô bé nhắm mắt lại, tựa hồ cảm thấy Hàn Phong hội sau đó một khắc thì nhấc lên nàng, đột nhiên ngã trên mặt đất. Nhưng Hàn Phong lại là vươn tay, nhẹ nhàng đem cô bé ôm vào trong ngực ngoan. Người xấu đều đi. Hàn Phong vô cùng có thể hiểu được nàng hiện tại tâm tình cùng phần kia hoảng sợ, hắn cũng là theo một cái 7-8 tuổi hải tử, hơn nữa còn là khất cái như thế đi tới, làm sao lại không hiểu loại kia nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tâm tình. Hàn Phong nhẹ nhàng sờ lấy nữ hài đầu, nhẹ giọng nói ra, về sau ta chính là ngươi ca ca, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bên hai truyền đến cô bé tiếng nức nở, chỉ chốc lát sau Hàn Phong cũng cảm giác được chính mình bả vai ướt nhẹp muốn đến cái kia chính là cô bé nước mắt đi. Khóc đi. Khóc đi. Khóc lên hội khá hơn chút. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được trong ngực cô bé thân thể tại co rúm, nhưng nàng lại vẫn không có khóc thành tiếng. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong nghe thấy được một cô vị khét, mới muốn từ bản thân còn tại nấu cháo, sau đó ôm lấy cô bé đi đến cạnh đống lửa, gỡ xuống nồi. Nhìn lấy có chút phát vàng cháo, Hàn Phong có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình sẽ còn có đem cơm nấu cháy một ngày, hơn nữa còn là đơn giản nhất cháo. Hắn đem trong ngực tiểu nữ hài để xuống, lấy ra một cái bát cho nàng xới một bát, sau đó không có ý tứ cười cười. Lúc này hắn đã dừng lại thúc thích, chỉ là yên lặng nhìn lấy Hàn Phong đưa qua bát cùng đũa, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, tiếp nhận bát từng chút bắt đầu ăn. Hàn Phong nhìn lấy cô bé sau khi ăn xong sau cái kia một bộ hai mắt thất thần, mặt không biểu tình bộ dáng, không khỏi một trận đau lòng. Nàng lão mụ đi trước, ngay sau đó lão cha cũng không tại. Ngươi, tên gọi là gì? Ta gọi Hàn Phong. Lá Phong Phong. Cô bé nhìn xem Hàn Phong rụt rè nói ra huyền. Họ đâu? Không có khả năng chỉ có tên đi. Âu Dương. Tiểu nữ hải quay đầu chỗ khác nói. Sau đó thì không nói chuyện, mặc cho Hàn Phong khuyên như thế nào cáo, nàng đều không đáp lời nữa. Suy nghĩ một chút cũng thế, bất luận người nào gặp phải loại chuyện này, hiện tại biểu lộ, tư tưởng cũng cần phải là như vậy à. Hàn Phong bất đắc dĩ thời điểm đến vò tiểu nữ hải đầu từ tốn nói đừng sợ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, tựa như phụ thân ngươi một dạng. Ngươi chỉ cần kêu ta đại ca ca liền tốt. Cô bé nhìn chằm chằm Hàn Phong nhìn sau một lúc lâu mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hàn Phong xấu hổ cười cười, nhìn đến chuyện này đối với cô bé này đã kích không nhẹ, có lẽ chỉ có thời gian có thể san bằng trong nội tâm nàng bị thương, cũng hoặc là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Ta muốn tu luyện. Thật lâu, cô bé dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm phun ra bốn chữ này. Hàn Phong không phải người ngu, hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, tu chân giới phổ biến là theo 12 tuổi bắt đầu tu luyện. Giống Hàn Phong loại này 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện là ít càng thêm ít, nhưng theo 8-9 tuổi liền bắt đầu tu luyện, đây là tu chân giới không đồng ý cách làm, cho rằng dạng này hội hư hao hài đồng căn cơ, về sau chỉ sợ khó có thành tựu. Tiểu Huyên, ngươi muốn chờ 12 tuổi sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Bằng không? Ta không sợ. Chỉ cần có thể báo thù là được. Đâu để ý nhiều như vậy. Tiểu Huyên quật cường nói ra, trong ánh mắt tràn đầy thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm. Hàn Phong nhún nhún vai, không lại nói cái gì, nghĩ thầm đây chỉ là một cái cô bé tức giận chi ngôn thôi, đợi nàng chậm rãi khôi phục về sau liền sẽ rõ ràng. Đến mức báo thù lời nói, nếu như nàng thật nghĩ làm như vậy, Hàn Phong không ngại tại 12 tuổi về sau mang nàng tu luyện, các loại chính nàng có thực lực về sau, lại đi tìm cái kia tống gia phiền phức, đương nhiên Hàn Phong không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, đến thời điểm lời nói, Hàn Phong sẽ lựa chọn xuất thủ tương trợ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 43, thương đội. Đầu kia trong núi trên đường nhỏ một vị vóc dáng không cao thiếu niên chính lưng cong một cái biểu tình lạnh lùng cô bé đi lại. Thiếu niên một bộ áo trắng, mái tóc đen dài trùm tại sau đầu, đẹp trai trên mặt mang một chút cười nhạt, muốn không phải xem ra có chút tiện như vậy, thì càng hoàn mỹ hơn. Hàn Phong cùng Tiểu Huyên cái bụng đồng thời ủ cục rung động, đây đã là ngày thứ 6, bắt đầu còn ăn vào một số gạo một loại đồ vật, đằng sau căn bản cũng không có, chỉ có thể dựa vào Hàn Phong bằng vận khí đánh tới một số con mồi. Ngay tại Hàn Phong lại vì cơm tối phát sầu thời điểm, đường nhỏ phần cuối xuất hiện một đầu đường lớn, đó là các nơi tiểu thương quanh năm hành tẩu mà hình thành một con đường. Nhìn đến cái này Hàn Phong cái kia hưng phấn a. Có đường, thì đại biểu cho gặp được người. Tuy nhiên lúc này mới sang năm không lâu, nhưng nói không chừng có thương đội đi qua a. Chỉ cần có thương đội, liền có thể đổi ăn chút gì, nói không chừng còn có thể dựng vào đi nhờ xe đâu. Tại trên đường lớn đi chưa được mấy bước, Hàn Phong liền thấy một chi đội xe đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới, hắn vội vàng chạy lên trước hy vọng có thể được đến một chút trợ giúp, dù sao mình trên lưng cái kia còn nhỏ không thể để cho hắn bị đói. Ngay tại cách đội xe 60 bước thời điểm, một gã đại hán bắn ra một mũi tên, tinh chuẩn rơi vào Hàn Phong bên chân, cũng không ngừng đung đưa, tựa hồ tại kể rõ chính mình không thế nào dễ chơi. Nhìn đến cái này Hàn Phong vội vàng lui lại hai bước đồng thời hô lớn chờ một chút. Chúng ta không phải thổ phỉ. Liền muốn đổi điểm đồ vật. Tên kia đại hán nhìn xem Hàn Phong, sau đó đối với sau lưng nói vài lời cái gì về sau, mới hướng Hàn Phong gật gật đầu, tỏ ý hắn có thể tới gần. Các loại Hàn Phong đến Đại Hán phía sau người, mới nhìn rõ đây là một cái từ mấy chục cỗ xe ngựa, gần trăm tên nhân viên tạo thành thương đội. Theo phát ra linh lực ba động đến xem, phần lớn đều là khai quan kỳ, dung hợp kỳ cũng có 20 vị, cái này đã coi như là một cô rất thế lực cường đại. Tiểu tử, muốn làm gì? Vu Đại Hổ nhìn xem chạy tới Hàn Phong có chút phẫn nộ nói ra. Cái kia, đại ca, ta muốn đổi một chút ăn. Ta cùng muội muội đã vài ngày chưa ăn no. Nói chuyện ở giữa Hàn Phong cũng thấy rõ người trước mắt này thực lực, khai quang kỳ hậu kỳ, tính toán là không tệ. Gặp Hàn Phong một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng, cùng với trên lưng cái kia mặt không biểu tình cô bé, Vu Đại Hổ tiện tay theo trong ba lô lấy ra mấy cái chiếc bánh lớn đưa cho Hàn Phong, còn không đợi hắn bỏ tiền nói cảm ơn, thương đội lại bắt đầu động lên đến. Hàn Phong có chút im lặng, đây là đánh ra ăn mày sao? Bất quá tính toán, chí ít có thể nhét đầy cái bao tử là được. Hàn Phong để xuống Tiểu Huyên, đem bánh nướng đưa cho nàng. Tiểu Huyên cũng là đói chết. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, vài cái liền đem một chiếc bánh lớn ăn sạch, có thể là nên vì tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân, nàng cũng không có ăn hết tấm thứ hai bánh. Nàng sau khi ăn xong, Hàn Phong mới bắt đầu ăn, cái này bánh tuy nhiên rất cứng, nhưng thắng ở số lượng nhiều, liên tiếp ăn hai tấm, Hàn Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, nhưng cũng tiếc không có mấy trường, không thể một chút ăn hết, bằng không đằng sau liền không có đến ăn. Hơi chút nghỉ ngơi, Hàn Phong cõng lên Tiểu Huyền tiếp tục đi về phía trước, truy tìm lấy thương đội vết bánh xe ấn, không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn, đã không biết hướng nơi nào đi, vậy hãy theo bọn họ, đợi khi tìm được người ở sau lại tính toán sau. Kết quả là Hàn Phong hóa thân theo đuôi của ma, theo thật sát thương đội đằng sau, thương đội đi rất nhanh, cho người một loại nhanh chóng quyết đoán cảm giác, lại tốt giống như đang tránh né thứ gì. Tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng nương tựa theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái, Hàn Phong cũng chỉ là vĩnh viễn đi theo đám bọn hắn. Bất quá còn không có cùng đi theo hai ngày, hắn liền bị người ngăn lại. Ngày này trạng vạng tối tại thương đội dừng lại tiến lên, mà Vu Đại Hổ thì là mang theo tầm 2-3 người một thanh tre ở Hàn Phong trước mặt, dọa đến Hàn Phong lập tức tre ở Tiểu Huyên trước mặt. Tiểu tử ngươi mẹ nó nguyên lai là cái mật thám. Nhìn ta hôm nay chẳng ngươi. Vu Đại Hổ rất phẫn nộ, chính mình hảo tâm cho tiểu tử này bánh ăn, mà tiểu tử này thế mà lén lút đi theo đám bọn hắn, đây không phải mật thám là cái gì. Mẹ nó. Tiểu tử này nhất định là huyết thủ trại người, muốn đánh chúng ta thương đội chủ ý, nằm mơ. Hàn Phong nhấc tay, làm ra đầu hàng tư thế đại ca. Đại ca, chờ chút. Ta không phải mật thám. Mắt thấy đại đao thì muốn rơi trên người mình, không có cách nào Hàn Phong đành phải hướng bên cạnh lóe lên, còn thuận tay đem Tiểu Huyên đẩy về sau một chút. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Ta thật không phải người tốt. Đi chết. Huyết thủ trại tiểu xuất sinh. Không đúng. Đại ca. Nói sai. Ta là người tốt. Vu Đại Hổ liên tục chém ra mấy cái đao, mỗi một đao đều ẩn chứa linh lực, nhìn đến hắn là quyết tâm muốn chặt Hàn Phong. Người tốt cái này hai chữ cũng sẽ không viết lên mặt. Nhìn ngươi lớn lên dạng chó hình người, lại là cái mật thám, còn mang cái cô bé đến giả vờ. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Mắt thấy Vu Đại Hổ phải vận dụng võ học, Hàn Phong cũng không né, từ bên hông thanh kiếm tính cả lấy vỏ kiếm rút ra, đạp lên lưu ảnh bộ, tại Vu Đại Hổ còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Vọt đến phía sau hắn, đem kiếm gác ở trên cổ hắn. Đại ca, ta thật sự là người tốt. Thiếu nói nhảm. Vu Đại Hổ đại nghĩa lẫm nhiên hô muốn động thủ nhanh điểm. Ra muốn là nháy một chút mắt, thì mẹ hắn là cái kém cỏi. Hàn Phong nghe những lời này, Hàn Phong rất giống chửi mẹ. Ngươi đại nghĩa lẫm nhiên cái dám a? Không nhìn thấy ta liền kiếm đều không có rút ra. Em gái ngươi. Hàn Phong rất bất đắc dĩ, cái này người não tử cũng là thẳng thắn, căn bản cũng không nghe Hàn Phong giải thích. Khỏa này đem hắn làm khó. Đại Hổ. Tốt. Tiểu huynh đệ này không có ác ý, không phải huyết thủ trại người. Trương Dịch đứng ra nói. Người này vừa ra, có thể nói chuyện đi ra, dung hợp kỳ trung kỳ thực lực, đoán chừng địa vị không thấp. Trương Quản sự. Nhớ đến báo thủ cho ta. Đem tiền trợ cấp cho lão nương ta. Vu Đại Hổ nhắm mắt lại, làm ra một bộ đã chuẩn bị tốt khẳng khái chịu chết bộ dáng. Hàn Phong đầy trong đầu hát tuyến, cái này cái gì người a cái này. Tiểu huynh đệ. Khác chấp nhặt với hắn, hắn người thì dạng này. Trương Dịch đối với Hàn Phong cười nói tại hạ Trương Dịch, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Hàn Phong thu hồi kiếm, đồng thời đem một lần nữa trói tại bên hông, đối với Trương Dịch chắp tay nói cảm ơn cảm tạ. Tiểu tử Hàn Phong. Đâu có đâu có. Không bằng tới doanh địa một lần. Trương Dịch tiếu tiếu đối với Hàn Phong nói, tựa hồ đồng thời không có ác ý. Cái kia liền đa tạ vị này quản sự đại nhân. Hàn Phong lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đi đến Tiểu Huyên bên người lôi kéo nàng theo Trương Dịch đi, vừa vào doanh địa, Hàn Phong liền thấy không ít người tại nhào bột mì, chế tác Vu Đại Hổ cho lúc trước Hàn Phong ăn bánh nướng. Hắn người trừ số ít du tẩu cùng doanh địa bên ngoài phụ trách cảnh giới người bên ngoài, hắn người thì là yên lặng nghỉ ngơi, ở bên cạnh họ đã bày vũ khí tốt. Trong doanh địa sáng chói nhất không ai qua được một tên tuổi mới 20 nữ tử, nàng thân thể dịu dàng, ánh mắt hơi lạnh, da thịt như tuyết, thanh tú đẹp đẽ tuyệt tục, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng, xem xét liền biết rõ đây là một tên tiểu thư khuê các. Lúc này nàng chính ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Khai quang kỳ đỉnh phong thực lực, cái này đã đi vào thiên tài hàng ngũ. Đó là chúng ta đại tiểu thư. Nghiêm Tư Tuyết. Trương Dịch nói. Chúng ta là tụ tài thương hội một chi thương đội, chuyến này mục đích chính là đi trọng kiếm môn chỗ kiếm thành. Đi đầu cơ trục lợi một nhóm linh dược. Hàn Phong hoảng sợ nói trọng kiếm môn kiếm thành. Vừa vặn ta cũng muốn đi chỗ đó, đi trọng kiếm môn. Ồ. Tiểu huynh đệ thế nhưng là đi tham gia cái kia trọng kiếm môn tổ chức đệ tử tuyển bạn. Trương Dịch nghe đến Hàn Phong lời nói sau dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Đúng vậy. Thực ra hỏa này căn bản cũng không biết có đệ tử tuyển bạn, chỉ là đơn thuần muốn dựng cái đi nhờ xe A. Hắn nhưng là có hàn canh cái kia lão già lệnh bài người, làm sao còn cần tham gia tuyển bạn đâu. Tiểu huynh đệ cũng biết, tham gia tuyển bạn thấp nhất đều cần dung hợp kỳ thực lực. A. Nha. Ta biết. Hàn Phong quả quyết nói. Ta khai quang kỳ đỉnh phong, tin tưởng không lâu sau thì có thể đột phá. Tiểu huynh đệ ngược lại là rất có lòng tin A. Không giống tiểu thư nhà ta, tổng là nói chính mình đột phá không. Trương Dịch lắc đầu cười nói. A, Hàn Phong vừa muốn nói gì, lại phát hiện tiểu huyền không thấy, bốn phía nhìn một chút, không nghĩ tới nha đầu này thế mà chạy đến Nghiêm Tư Tuyết bên người, nhìn chằm chằm nàng tu luyện bộ dáng. Đại tỷ tỷ, có thể dạy ta tu luyện sao? Tiểu huyền mở to mắt to lôi kéo Nghiêm Tư Tuyết ống tay áo hỏi, trên mặt vẫn là cái kia một bộ không có cảm tình bộ dáng. Nghiêm Tư Tuyết mở to mắt nhìn trước mắt cái này như là bút bê đồng dạng cô bé sau nói. Không được. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, không thích hợp tu luyện. Ta không nhỏ. Ta có thể tu luyện. Tiểu huyên quật cường nói ra. Nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn tu luyện. Nghiêm Tư Tuyết thế mà mỉm cười, sờ lấy tiểu huyên đầu nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 44, bị tập kích. Nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn tu luyện. Báo thủ. Tiểu huyên thăm thẳm đến một câu, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Hắn người nhà đều chết. Hàn Phong ngồi đến tiểu huyên bên người từ tốn nói, chỉ bất quá Hàn Phong ánh mắt không có nhìn lấy Nghiêm Tư Tuyết cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngược lại là hướng về phía trên đống lửa cái kia một nồi thịt nuốt nuốt nước miếng. Nghiêm Tư Tuyết không nói lời nào, tựa hồ Hàn Phong giá hỏa này không thế nào quan tâm. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng sờ lấy tiểu huyên đầu, băng lanh trong ánh mắt hơi có một tia ôn nhu. Hàn Phong có thể không nhìn thấy Nghiêm Tư Tuyết cái này một thần thái. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có lửa trên kệ nấu lấy cái kia nồi thịt, khốn nạn. Tiểu gia đều bao lâu chưa thấy qua thịt. Trương Dịch đi đến Hàn Phong bên người ngồi xuống, nhấp nô nhìn lấy Hàn Phong nói. Tiểu huynh đệ, ta cứ việc nói thẳng A, chúng ta không thể dẫn ngươi đi kiếm thành. Không phải chúng ta không muốn, mà là theo lấy chúng ta, ngươi rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thèm ăn ngụm nước đều nhanh chạy xuống Hàn Phong nghe đến mấy câu này, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dịch, rất không hiểu hắn vì sao lại nói như vậy. Trương Dịch tiếp tục nói tiểu huynh đệ, có thể từng nghe nói qua huyết thủ trại. Hàn Phong mở mịt lắc đầu, hắn liền xa nhà đều không đi ra đâu. Huyết thủ trại là cái này Hoang Tùng Sơn mạch bên trong một nhóm giặc cỏ, lưu vong tại các thành ở giữa, chặn giết thương đội, giết hại thôn trang, cướp bóc kim ngân, cướp bóc phụ nữ. Không chuyện ác nào không làm, táng tận lương tâm. Ngậy! Cho nên, cái này cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu? Hàn Phong cho ra bản thân nghi vấn. Có người ra giá cao để bọn hắn chặn giết chúng ta. Cho nên theo chúng ta đi ngươi sẽ xảy ra chuyện. A, còn có loại này thao tác. Ta xem các ngươi cái này thương đội cũng là rất mạnh, vì sao còn sợ hơn một cái huyết thủ trại. Chi này thương đội bởi vì là tại Vân Chi Thành lâm thời tổ kiến, cho nên thực lực không thế nào mạnh, liền một cái kim đan kỳ đều không có. Trương Dịch lắc lắc đầu nói huyết thủ trại đại đương gia huyết thủ Hà Tái dung hợp kỳ đỉnh phong thực lực, trên tay nhiễm mạng người không dưới trăm điều. Đồng thời còn có 4 tên dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ. Mà chúng ta cũng chỉ có 1 tên đỉnh phong cùng 3 cái hậu kỳ. Sau khi cơm nước xong, Trương Dịch để Hàn Phong hai người lưu tại trong doanh địa nghỉ ngơi một đêm sau lại rời đi. Tiểu huyên xem bộ dáng là mệt chết, ngồi một lát sau, đầu liền bắt đầu từng chút, thật sự là cực giống lúc trước phía trên lớp số học lúc chúng ta. Hàn Phong còn tốt, nhẹ nhàng để tiểu huyên dựa vào trên người mình, sau đó yên lặng vận chuyển lên huyền thiên chấn long quyết tu luyện, vì kết ngụy đan hắn cần đại lượng linh lực. Đồng thời phân ra một nửa tâm thần đi luyện hóa cái kia đạo thần long chi phách. Chỉ riêng một bước này thì, liền có khả năng đem hắn no bạo, mà gia hỏa này còn phân ra một nửa tâm thần đi luyện hóa thần long chi phách, không thể không khen một câu tâm thật to lớn. Mọi người ở đây an tĩnh nghỉ ngơi thời điểm, vài tiếng nột ngạt đao kiếm vào thịt tiếng vang lên. Địch tập. Vu Đại Hổ hô to một tiếng, nguyên bản còn có một số buồn ngủ người, vào thời khắc này ở giữa tỉnh táo lại, ào ào rút ra chính mình đao kiếm, hướng về âm hưởng truyền đến phương hướng nhìn lại, ngay sau đó mấy chục cái hung thần ác sát áo đen che mặt đại hán khua tay vũ khí trong tay xông về phía trước. Hàn Phong lôi kéo Tiểu Huyên lui về sau, một cái tay khác còn che ánh mắt của nàng, hướng bên cạnh nhìn lại, Nghiêm Tư Tuyết cũng đang lùi lại, cũng không có xuất thủ ý tứ. Ngược lại là có mấy người vây quanh ở bên người nàng bảo hộ nàng. Trương Dịch đã mang người phía trên, người tới bất quá là một đám khai quang kỳ tiểu lâu la mà thôi, có Trương Dịch tại tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết bọn họ. Ngay tại Hàn Phong buông lỏng tâm thái thời điểm, sau lưng lại giết ra đến một đội người, mà lại thực lực mạnh hơn, chỉ riêng dung hợp kỳ Hàn Phong thì cảm nhận được không dưới 5 vị. Mấy cái tên dung hợp kỳ vội vàng mang theo mặt khác một nhóm người tiến lên nên chiến, nhưng bảo hộ Nghiêm Tư Tuyết người một cái cũng không nhúc nhích, mà lại mỗi một cái tu vi đều không thấp. Hàn Phong nghĩ thầm, cái này tiền hậu giáp kích chiến thuật làm rất tốt á ha. Ngươi thế nào không đến cái bốn mặt bao vây, trung tâm nở hoa đầu. Vừa nói xong Hàn Phong bên trái cùng bên phải phân biệt xuất hiện hai sóng thực lực không thấp che mặt người áo đen, cái này cũng chưa hết chỉ nghe Hàn Phong trước mặt một người hô lớn Nghiêm Tư Tuyết ở chỗ này. Ngoa tào. Còn thật mẹ nó trung tâm nở hoa. Hàn Phong một thanh ôm lấy Tiểu Huyền, liền hướng Nghiêm Tư Tuyết bên người chen, không có cách nào hiện tại thì chỗ ấy an toàn. Nghiêm Tư Tuyết bên người một gã hộ vệ há miệng liền chuẩn bị đối với Hàn Phong hô to thứ gì, lại bị Hàn Phong một thanh ngăn chặn. Ta không phải. Lan đi. Hàn Phong nhớ tới loại thời điểm này trước mắt bọn này nửa sống nửa chín người cũng sẽ không thì dạng này giúp hắn, đành phải hướng về xe ngựa bên kia chạy tới, hy vọng nhờ vào đó tránh né một đoạn thời gian, đợi bọn này phỉ người rời đi về sau lại tính toán sau. Nếu như không có Tiểu Huyên lời nói, Hàn Phong nói không chừng có thể một mình giết ra một đường máu, nhưng không có nếu như. Hắn nhất định phải bảo hộ nàng. Không nghĩ tới là xe ngựa bên này cũng là có mấy cái người đánh nhau ở chỗ này, từng trận linh lực ba động đem đếm cỗ xe ngựa tính cả lấy phía trên hàng hóa đánh cho vỡ nát, nhìn đến cái này Hàn Phong ý thức được đám người này căn bản cũng không phải là đến cướp bóc, mà chính là tới giết người, không đem Nghiêm Tư Tuyết một đoàn người giết sạch, bọn họ là không sẽ bỏ qua. Một tên người áo đen đem thương đội hộ vệ giết chết, sau đó xách trong tay kiếm đi hướng Hàn Phong. Ui ui ui, ta không phải chi này thương đội người. Người mặc áo đen này cũng mặc kệ những thứ này, đại đương gia ra lệnh chính là chỗ này người một tên cũng không để lại, đều giết sạch. Mắt thấy người áo đen không có chút nào ngừng tự động, Hàn Phong cũng không nhường nhịn. Một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm hắn làm trầm trọng thêm. Hàn Phong để xuống Tiểu Huyên, đồng thời nói cho nàng tại ngoan ngoãn tại chỗ này đợi lấy, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hàn Phong nhìn xem càng ngày càng gần người áo đen, từ trong ngực móc ra một đống màu trắng tiện tiện. Đặt ở Tiểu Huyên trên đầu. Cái kia màu trắng một đống dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch, tuy nhiên nó rất không tình nguyện, nhưng vẫn là lười nhác ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía. Hàn Phong đồng dạng hướng người áo đen đi đến, trong tay ly hỏa kiếm chậm rãi rút ra, tại linh lực rót vào tình huống dưới, thanh kiếm này bốc cháy lên. Người áo đen kia giật mình, hắn cái nào gặp qua loại cục diện này a? Không cho phản ứng cơ hội, Hàn Phong đạp lên lưu ảnh bộ phi tốc lách mình xuất hiện tại người áo đen trước mặt, sau đó một kiếm chém ra. Thiêu đốt kiếm trực tiếp đem chém thành hai nửa. Hắn người cũng chú ý tới Hàn Phong trong tay kiếm cùng với bị miểu sát đồng bạn, tất cả giật mình. Sau một khắc, Hàn Phong động, lần này tốc độ càng nhanh, nhanh chóng đem mấy tên người áo đen thu thập xong về sau, Hàn Phong lại bắt đầu tìm tòi Trương Dịch cùng Vu Đại Hổ hai người thân ảnh. Hàn Phong cái này người cũng là có ân báo ân, có cựu báo cựu gấp trăm lần hoàn trả tính cách. Hai người đã chiếu cố hắn cùng Tiểu Huyên, vậy liền hắn liền phải còn hai người tỉnh. Đầu tiên nhìn đến chính là chật vật Vu Đại Hổ. Ba cái khai quang kỳ người áo đen vây công lấy hắn, để hắn có chút khó có thể chống đỡ. Gặp này Hàn Phong tiến lên, một cái yêu chạm đem một người chém giết, sau đó đâm ra một kiếm, đem một người cổ họng đâm xuyên, thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp đem hắn não tử đốt cháy khét, nhìn đến Hàn Phong một trận ác tâm. Không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp một cái xoay tay lại móc, tính cả lấy hắn vũ khí đồng loạt chặt đứt, thì dạng này người cuối cùng cũng rơi vào Hàn Phong dưới kiếm, mà lại chết không nhắm mắt. Hàn Phong vô vụ chưa tỉnh hồn Vu Đại Hổ. Để hắn đi hỗ trợ nhìn xem Tiểu Huyên, nói xong cũng đi tìm Trương Dịch. Đạp lên lưu ảnh bộ lướt qua cái này mảnh đất, Hàn Phong tìm kiếm khắp nơi lấy Trương Dịch cái bóng, hắn là dung hợp kỳ, muốn đến cũng cần phải tại dung hợp kỳ trong vòng chiến. Quả nhiên, Hàn Phong nhìn đến Trương Dịch tại cùng một tên cùng giai dung hợp kỳ đối hoành, song phương đánh cho khó phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai. Hàn Phong tranh thủ thời gian thêm vào, cùng hắn làm một trận người trước mắt này. Tiểu tử, làm sao ngươi tới? Đi mau. nơi này không phải ngươi có thể đến nhúng tay địa phương. Trương Dịch xem xét là Hàn Phong lập tức liền gọi hắn rời đi.
Yên tâm. Kim đan kỳ ta đều đã thương qua, huống chi một cái dung hợp kỳ.
Ngài cứ yên tâm đi.
Hàn Phong cười cười.
Ngươi.
Còn không đợi Trương Dịch nói hết lời, đại quy mô đá vụn hướng về hai người bay tới, Trương Dịch vội vàng lôi kéo Hàn Phong rời đi. Hai người chân trước vừa rời đi, những cái này đá vụn liền rơi vào vừa mới chỗ đứng ngay địa phương, đánh ra từng cái thật sâu hố nhỏ. Ngay sau đó liền thấy một cái đại khoa trương nhang tay, đối với hai người chụp tới, Hàn Phong chém ra một cái yêu chạm, kim thuộc tính linh lực chính xác trúng đích nhang tay, đồng thời chém xuống hai cái từ nham thạch tạo thành ngón tay.
Lưu ảnh bộ.
Hàn Phong tiến lên phóng đi. Trong tay ly hỏa kiếm nhắm thẳng vào nham tay chủ nhân. Cái này dung hợp kỳ trung kỳ ra hỏa cũng là dân chuyên nghiệp, trực tiếp xoay tay lại chụp vào Hàn Phong, ngay tại hắn coi là có thể bắt lấy Hàn Phong thời điểm. Trương Dịch nhất trưởng đánh ra, đem nham tay đánh bạo một đoạn, sau đó đem trong tay đại thương ném ra.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 45, sơ lộ phong mang. Đại thương mang theo cuồng bạo kim thuộc tính linh lực cuốn tới, nguyên bản đã thiếu một đoạn nham tay triệt để nát. Mất đi phòng ngự người kia liền trở thành Hàn Phong mục tiêu, ly hỏa kiếm nắm chặt tại trong tay, lưu ảnh bộ để Hàn Phong sinh ra như có như không tan ảnh.
Trường kiếm chỉ, ta tâm chỗ hướng.
Hàn Phong không biết vì sao cảm thấy mình đột nhiên biến chút, biến cái gì chính hắn cũng không nói lên được. Thiên tâm ám long viêm trèo lên ly hỏa kiếm, nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm bị ngọn lửa màu đen thay vào đó, để Hàn Phong cả người đều xem ra quỷ dị rất nhiều. Hắn đã sớm cùng tiểu hắc câu thông qua, sẽ không lại giống lên một lần như thế lại đem kiếm cho hủy. Nhưng tiểu hắc cũng nói cho hắn biết đến chính mình học hội khống chế hỏa diễm, không thể mỗi lần đều giống như vậy dựa vào hắn. Chém xuống một kiếm, Hàn Phong chỉ cảm thấy trước mắt một màn tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được vì cái gì. Người kia gặp trốn tránh không, đành phải ở trên người ngưng tụ một kiện giáp đá, không biết sao giáp đá còn chưa hình thành, Hàn Phong ly hỏa kiếm đã tới, cái này hạ phẩm linh bảo giống như là cắt đậu phụ, theo vai mở ra tầng kia hơi mỏng giáp đá, ngay sau đó dư lực không giảm đem người cắt thành hai đoạn. Thì dạng này cái này dung hợp kỳ trung kỳ tu sĩ, liền không minh bạch chết trong tay Hàn Phong, mà lại thiên tâm ám long viêm rất nhanh liền đem thi hải đốt cháy hầu như không còn. Trương Dịch sững sờ một chút, sau đó không khỏi vỗ tay bảo hay, cái này chẳng khác gì là giúp hắn một đại ân a. Hàn Phong hai bước lui về Trương Dịch bên người, ly hỏa kiếm chăm chú nắm trong tay, đứng ở nơi đó thì cho người một đám không giận tự uy cảm giác.
Tiểu huynh đệ thế nhưng là giúp cái đại ân a.
Trương Dịch cười nhạt nói. Hàn Phong lắc đầu, biểu thị không có gì. Có thể nguyện giúp ta các loại vượt qua cửa ải khó.
Trương Thúc.
Tiểu tử không muốn tranh đấu.
Lần này xuất thủ chính là trả nhân tình A.
Huống chi xuất thủ linh lực tiêu hao quá lớn. Hàn Phong mặt không đỏ tim không đập nói ra. Quanh năm buôn tẩu tại các phương Trương Dịch làm sao lại nghe không ra cái này trong lời nói có hàm ý đây. Lập tức thì đối Hàn Phong nói.
Yên tâm.
Tiểu huynh đệ, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng.
Tiểu tử kia liền động thủ.
Nói xong. Hàn Phong tay cầm ly hỏa kiếm xông vào đám người, dựa vào đánh lén, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu rất nhiều thủ đoạn, làm rơi không ít người áo đen. Tuy nhiên thủ đoạn có chút trơ trẽn, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, thương hội bên này áp lực giảm nhiều, cũng dần dần đưa ra nhân thủ cứu giúp người bị thương, thậm chí một phần nhỏ đầu nhập phản công. Nhưng Hàn Phong nhưng biết rõ đây chỉ là biểu tượng mà thôi, chính mình giết không nổi là mấy cái khai quang kỳ tiểu lâu la, dung hợp kỳ cá lớn mới là trận này tranh đấu quan trọng. Bên kia mấy tên dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ nhóm đánh túi bụi, ba đối bốn, thương hội nhìn bên này lên có chút ăn thiệt thòi, nhưng ba người này võ học đều rất cường hãn, cho nên miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Hàn Phong chỉ là tùy ý meo một chút, liền thu hồi chính mình ánh mắt, người ta đều trả tiền, chính mình khẳng định đến làm việc a. Không phải vậy sinh ý về sau liền không có phải làm, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Lúc này Hàn Phong để mắt tới một tên dung hợp kỳ sơ kỳ tu sĩ. Cái này người ánh mắt có chút tỉ mỉ, nhìn thứ nhất mắt thì cho người lưu lại một bộ bỉ ổi hình tượng, muốn đến cái này dưới khăn mặt màu đen mọc ra cũng không phải cái gì tốt xem mặt. Dài đến mặc dù xấu, có thể thực lực lại không yếu, một đôi dài móc mua đến hổ hổ sinh uy, có chút khí thế, đối mặt hai tên đồng giai tu sĩ vây công, cũng là không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể bắt lấy hai người ăn ý không đủ, phối hợp sai lầm quay người tiến hành phản kích, có thể thấy được thực lực cùng kinh nghiệm chi lão đạo. Hàn Phong không nhanh không chậm nhìn lấy động thủ ba người, một bên cảnh giác bốn phía, một bên tìm kiếm lấy cơ hội ra tay. Loại thời điểm này đánh lén tác dụng rõ ràng, để Hàn Phong tham dự bên trong tranh đấu. Không có khả năng, đối diện thế nhưng là dung hợp kỳ, tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể đơn giết đối phương, nhưng vẫn là giữ lại chút linh lực cho thỏa đáng. Rốt cuộc cái kia huyết thủ hà tái còn không có động thủ đây, vạn nhất mình vừa đánh bất quá,
còn có thể mang theo Tiểu Huyền chạy, Hàn Phong là tham điểm, nhưng còn không đến mức ngu đến mức bởi vì tham mà mất mạng. Bất quá cơ hội rất nhanh liền đến, chỉ thấy người áo đen kia giả thoáng một chiều, trong tay đôi móc, hung hăng khảm vào một người trên bờ vai, xem ra đều đau. Bên cạnh người kia liền vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện, song phương nhất thời rơi vào sốt ruột cục diện, một phương muốn tránh thoát móc sắt, một phương lại muốn làm chết hai người. Hàn Phong đạp lên lưu ảnh bộ lách mình xuất hiện người áo đen kia sau lưng, giơ lên trong tay ly hỏa kiếm chặt xuống, không ngờ người áo đen trước đạp một chân, đá ngã phía trước một người, xoay tay lại vung ra một, móc, câu. Nhưng phổ thông vũ khí tại linh bảo trước mặt cũng có chút không đáng chú ý, hai thành vũ khí vừa tiếp xúc, người áo đen móc thì gãy thành hai đoạn. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện hai chữ, linh bảo. Nhưng nhìn người tới là một cái khai quang kỳ mao đầu tiểu tử sau không khỏi cười to nói tiểu xuất sinh. Dám đến đánh lén đại gia ta, hôm nay thì liền cùng cái kia thanh linh bảo cùng một chỗ ở lại chỗ này đi. Hàn Phong không nói lời nào, chỉ là gấp rút tiến công, dung hợp kỳ sơ kỳ mà thôi muốn không phải vì giảm thiểu điểm linh lực tiêu hao. Hắn sớm đã dùng đại viêm thôn vân trưởng diệt ra hỏa này, cái kia đến phiên hắn phách lối như vậy. Bị ổi người áo đen, một cái tay khác phát lực đống nhiên một, móc, cầu, liền đem một đầu đẫm máu cánh tay kéo xuống, sau đó dùng ra bản thân võ học đối với Hàn Phong đánh tới. Ly hồn câu. Tại ám thuộc tính linh lực thôi động dưới, trong tay hắn cái kia thanh móc biến đến quỷ dị, dường như có thể đoạt tâm hồn người một dạng. Hàn Phong lần nữa nhen nhóm thiên tâm ám long viêm, đồng thời hướng về bị ổi người áo đen phóng đi, đối diện võ học đều dùng đến, chính mình làm sao đều phải hồi báo một chút thôi. Ngọn lửa màu đen cùng linh lực màu đen đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, Hàn Phong thì xua tan những cái kia theo người ngoài mười phần khó chơi ám thuộc tính linh lực, nói đùa, muốn là liền thứ này đều thu thập không. Cái này thiên tâm ám long viêm liền có thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết. Cái quỷ gì? Người áo đen giật nảy cả mình, chính mình võ học đều còn không có thả xong, liền bị trước mắt cái này mao đầu tiểu tử, không biết dùng phương pháp gì cưỡng ép đánh gãy, mà lại đối phương chỉ có khai quang kỳ thực lực, lời nói này ra ngoài người nào đều không tin đi. Có thể sự thật chính là như vậy, sau đó hắn mặt tựa như là ăn chuột chết một dạng khó coi. Giờ khắc này, Hàn Phong cuối cùng ý thức được chính mình đến cỡ nào thiếu võ học. Bây giờ có thể cầm ra cũng là yêu trạng cùng đại viêm thôn vân trưởng. Hắn không phải phẩm giai quá thấp, cũng là uy lực quá nhỏ, căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn ra. Xem ra cần phải tìm cái thời gian đi nhíu nhíu trong trí nhớ những cái kia có thể sử dụng võ học luyện một chút. Trở lại chiến đấu ở giữa, Hàn Phong một kiếm đâm về người áo đen, sắc bén kiếm phong cuốn tới. Người mặc áo đen này không chỉ có xấu, hơn nữa còn rất không có cốt khí, thấy mình căn bản không làm gì được Hàn Phong, liền quả quyết chạy trốn. Có thể Hàn Phong hội cho hắn cơ hội sao? Không có mấy bước, thì đuổi kịp người áo đen, kiếm trong tay vẩy một cái, một đầu rất tốt cánh tay rơi xuống đất. Kịch liệt đau đớn, để hắn hiểu được chính mình chạy không, liều một phen mệnh nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng có người xuất thủ càng nhanh, một đạo xanh biếc linh lực từ phía sau lưng đánh trúng người áo đen, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Người áo đen nhìn xuống dưới, một cái tay đã xuyên qua hắn lồng ngực, lại quay đầu nhìn lại mới biết được là vừa mới đối thủ một trong. Người. Sau lưng người kia không cho người áo đen nói chuyện cơ hội, quả quyết rút tay ra, lại là một ngụm máu tươi phun ra, người áo đen triệt để cùng cái này thế giới cáo biệt. Sau đó người kia thò đầu ra, đối với Hàn Phong cười cười, tựa hồ là đang cảm tạ hắn giúp đỡ. Hàn Phong hơi chút tức giận, không nghĩ tới gặp được đoạt đầu người ra hỏa, bất quá loại tâm tình này rất nhanh liền biến mất, rốt cuộc hắn chỉ muốn giúp đỡ là được, lại không nói mình nhất định muốn giết người, theo bên cạnh hiệp trợ còn có thể giảm mạnh thụ thương mạo hiểm, cớ sao mà không làm.